Chương 450, đầu xuân định quân sách, lão long chạy trốn kế 2, chương 450, đầu xuân định quân sách, lão long chạy trốn kế 2, Nguyên Nam tấn Ngô Châu U Minh Hồ lai lịch không nhỏ, cư điệu long tử nói, chính là thập thất quốc chi loạn lúc, một đầu đạo hạnh sâu không lường được quỷ quái đột nhiên xuất hiện, lại nhiều lần đánh lén Trích Tiên Lưu Trường An, còn làm ra cái quỷ dị trận pháp, câu thông cửu u, có thể vô số quỷ quái hàng thế, có thể một thành bách tính biến thành tạp vật. Trích Tiên Lưu Trường An đồng dạng có chút theo hầu, trong ngọc lầm vào một tòa tiên phủ, được chân tiên điểm hóa, còn truyền ba đạo tiên phủ khắc vào lòng bàn tay, uy lực kinh người. Ngọa Long Giá đại chiến thời dùng một đạo, này đạo thứ hai chính là dùng tại đối phó quỷ quái, một kích phía dưới tất cả quỷ thành phong ở lòng đất hóa thành hồ bạc, mấy ngàn năm qua, u minh chi khí khó tránh khỏi tiết lộ, biến thành cấm địa. Vương Huyền không cần nghĩ, liền đã đoán ra nhân quả. Kia đột nhiên hàng thế quỷ quái, tất nhiên là phục u minh Lưu Ly Thánh Tôn chi mệnh tới trước phải rối. Về phần Lưu Trường An, đoán chừng là tư chất kinh người, cùng loại hồi hồn nhập mộng đại pháp giống như mộng du tầng giới, được đại năng nhìn chúng, chuyển xuống pháp môn. Lưu Ba đạo phụ, liền để cho hắn độ kiếp, có thể thuận lợi thành tiên leo lên cửu thiên. Tự nhiên sẽ có sư môn người tới trước tiếp dẫn. Đây là những kia đại năng môn phái thường dùng thủ đoạn. Còn lại táng tiên bạc cùng quỷ phật gốc, một cái là hướng bất lạc thời cổ chiến trường, một cái là tới trước hiệp trợ trung thổ nhân tộc Phật môn chân tiên mai cốt chi địa. Những thứ này cấm địa, cùng với các nơi phong ma quật, trấn hồn tháp, cũng đem là tuần thiên quân ngày sau luyện binh nơi, trong 3 năm muốn đều phá diện. Chỉ có một chỗ, khẩn yếu nhất, Mạc Châu Hoàng Tuyển Lĩnh. Chỗ nào chính là cửu lưu quỷ quốc động tiên phong ấn chi địa, cũng là tương lai đại chiến trường chỗ. Triều đình đã phái ra trọng binh phòng ngự, thái nhất giáo cùng địa nguyên môn, còn có Sơn Hải thư viện trường phụ tử, cũng tại thăm dò phụ cận địa mạch để bố trí tuyệt trận. Mọi thứ đều tại theo kế hoạch tiến hành. Trong vòng 3 năm, tuần thiên quân nhiệm vụ chính là cực lực phóng đại, dọn sạch cảnh nội uy hiếp đồng thời tiến về tứ hoang thu thập tài nguyên. Những việc này tự nhiên không phải do hắn một người quan tâm. Bắc Cương băng nguyên man tộc cùng Nam Cương vị lão bộ tộc bị kích phá về sau, tứ đại nguyên soái đã trở về binh bộ, dưới mắt đang tích cực bố trí. Về phần Vương Huyền, bây giờ quan tâm hơn là động thiên sự tình. Theo Giá Thần Chư Kiên trong miệng xác nhận, thiên điện đã bị hủy. Bây giờ trong động thiên hỗn loạn một mảnh, không ít giã thần bản ngồi tứ phương, xuất dưới trướng lẫn nhau chém giết, lại hướng phía trước thăm dò thì không có tác dụng gì. Hiện tại bọn hắn đều đang đợi, nửa tháng sau tinh đấu thần thụ chữa trị, nhìn xem có thể hay không liên lạc với vị kia lục công tạo. Chẳng qua việc này, lại muốn cùng lão long trước bàn bạc một phen. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhanh chóng đem tất cả tuần thiên quân văn thư xử lý hoàn tất, sau đó một chiếc tuần thiên tẩu khả phá không mà lên, hướng về Lương Châu mà đi. Trên biển mây, tuần thiên tẩu khả cánh buồm cổ động, một đôi đuôi cánh bạch ra thật dài sóng khí, dưới chân mặt đất phi tốc lùi ra phía sau. Tu Sả Hào muốn tham dự luyện tập, rốt cuộc theo tuần thiên bảo thuyền từng chiếc lên không, mới gia nhập tướng sĩ cũng muốn trước giờ thích ứng. Dưới mắt trung thổ yên ổn, tốc độ nhanh nhất tuần thiên tẩu khả ngược lại càng thích hợp đi đường. Vẹn vẹn hai nén nhang, liền đã đến Đạt Vạn Long Quật. Vừa qua khỏi 15 đông tuyết chưa tiêu, Lương Châu trên thảo nguyên hay là mênh mông một mảnh, chỉ có Vạn Long Quật phía trên lôi vân phun trào, phía dưới hoang mạc sắt vách bao cắt cuộn cuộn. Vương Huyền sớm đã quen thuộc, bước vào động quật sau gọi ra lão long, đem động thiên trải nghiệm giảng thuật một phen. Đã hủy. Long Vương Giả Mạc La sau khi nghe xong, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm tình cũng tốt. Động quật chỗ sâu lôi quang quanh mình, bốn phía đá vụn rào rào rơi xuống. Vương Huyền Thi lắc đầu nói, đại sở thời liền đã hủy diệt, cái kia tu xà cũng là bởi vì này chạy ra. Vạn Bôi muốn hỏi là, nửa tháng sau ta dục vì tinh đấu thần thụ liên lạc, không biết phải chăng là sẽ dẫn xuất phiền phức. Đây cũng là hắn đến trưng cầu ý kiến nguyên nhân. Giả tạo thiên đình xá lệnh dù sao cũng là trọng tội, tuy nói đã quyết định, nhưng lỡ như trước giờ bại lộ, nguy hiểm không thua cửu lũ quỷ quốc hiện thế. Phiền phức đến là không có. Long Vương Giả Mạc La hừ lạnh nói, trong tam giới, tiểu này tiên điện vô số kể, công tào cũng là thiên đình tầng dưới chót tiểu lại. Không có gì hy vọng, phần lớn ăn không ngồi rồi. Tiên điện này tuy nhỏ, lại lệ thuộc vào đấu bộ, ngày thường phụ trách triệu tập địa tiên lệ quỷ, hàng năm chọn tinh anh tiến về Bắc viện đấu bộ kiểm nghiệm, người hợp lệ mới có thể gia nhập thiên binh, bằng không toàn bộ là không có lục tiên tịch tạp binh. Đấu bộ chỉ để ý thu nạp rồi bao nhiêu tinh nhuệ, tạp binh số lượng mặc cho tiên điện xử lý, dù sao phát xuống tài nguyên sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu. Bản vương kế hoạch thì rất đơn giản, trước đem kia quản sự công tào khống chế, sau đó chiêu cái mấy vạn người bước vào tiên điện làm tạp binh. Thiên đình không quan tâm, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn thì không có câu chuyện thật dò xét tiên điện, mấy cái kia duy trì trật tự tình quan đơn giản cần tiền, nào dám đắc tội Bắc viện đấu bộ, các ngươi tự nhiên năng lực giữ được một mạng, ngày sau năng lực đi bao xa, mỗi người dựa vào cơ duyên. Tránh thoát lần này tử kiếp, bản vương thì vụng trộm lẻn về cửu thiên, Thanh Vi Hải Hà Đế quân cùng Nam viện Hỏa Đức tinh quân có tử thủ, bản vương phủi cái mặt già này đầu nhập vào, cũng muốn nhường đám gia hỏa này để mắt, nói không chừng cũng có thể che chở các ngươi. Nhưng bây giờ đã qua đi đến ngàn năm, thiên đình phía trên cũng không bình tĩnh như vậy, kia công tào hơn phân nửa đã chết, kế hoạch cho dù tốt cũng mất dụng. Nghe lão long nói chuyện, Vương Huyền lập tức hiểu rõ. Đơn giản là cáo mượn oai hùng, mọi việc đều thuận lợi, nếu kế hoạch thuận lợi, quả thật có thể bảo vệ không ít người, nhưng trung thổ hàng tỷ sinh linh tất nhiên chết hết, với lại ngày sau cũng muốn nhìn hắn sắc mặt người xuống qua. Kế hoạch này chỉ có thể là tối bất đắc dĩ đường lui. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trầm giọng hỏi, tiền bối kia kế hoạch làm thế nào? Long Vương Giả Mạc La âm thanh lạnh lùng nói, đại kiếp tới gần thời điểm, ngươi trước giúp bản vương giả tạo xá lệnh, đến lúc đó bản vương nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn lẹn về thiên đình. Chẳng qua bây giờ không phải lúc, giới này còn đang ở thiên điều giảng đục dưới. Thanh Vi Hải Hà kia lão nê thu tất nhiên thấy vậy gấp, cần tìm xong thời cơ. Nói còn chưa dứt lời, Vương Huyền chính là sự sốt. Trong đan điền tinh đấu thần thụ bên trên, binh thánh Lý Viện lưu lại hồng linh keng lần nữa lay động. Chương 451, lại gặp Ngụy công chúa, cửu u người chết địa trường 451, lại gặp ngụy công chúa, cửu u người chết địa linh đang lay động càng phát ra kịch liệt, cuối cùng ông tác hưởng. Tất nhiên, tiểu này tiếng vang chính là trực tiếp truyền vào thần hồn, ngoại nhân căn bản nghe không được. Long Vương giả mạc la thấy Vương Huyền thần sắc khác thường, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vương Huyền cũng không giấu giếm, nói ra tiền căn hậu quả. Long Vương giả mạc la có chút không vui, bản vương không phải cùng ngươi nói sao? Những kia yêu ma giấu tại cửu u, không phục thiên đình bản giáo, làm việc không kiêng nể gì cả, tùy tiện trêu chọc tất dẫn tới mối họa. Vương Huyền gật đầu nói, tiền bối yên tâm, tại hạ tự nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Lại nói chúng ta hành vi, tại thiên đình nhìn tới, cùng cửu u tà ma lại có gì khác biệt? Long Vương sau khi nghe xong lập tức lâm vào trầm mặc, lập tức yếu ớt thở dài. Vương Huyền cũng không lý tới hội, nắn pháp quyết, ý chìm đan điền. Hắn sớm đã nhìn ra, con rồng già này vương ngoài miệng nghịch thiên hô không ngừng, kỳ thực nhắc gan, luôn muốn dựa vào trời đỉnh chủ trì công đạo. Mặc dù bây giờ hợp tác vui vẻ, nhưng đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu đem tới rồi cơ hội, chỉ sợ sẽ là mỗi người đi một ngả ngày. Bất kể Bạch Hổ binh thánh Lý Viện bây giờ là thân phận như thế nào, rốt cuộc đã từng là nhân tộc lĩnh tụ, bỏ qua tính mệnh cứu vớt thiên hạ, cũng không phải là không đáng giá tín nhiệm. Tà ma lại như thế nào? Là chính là tà, lại có ai có thể nói rõ được? Tựa hồ là vì đem qua cơ duyên, tinh đấu thần thụ không chỉ tu phục hơn phân nửa, câu thông thiên địa cũng biến thành càng phát ra đơn giản. Vương Huyền chỉ là đứng tại chỗ, vạn long quật phía dưới long mạch địa khí liền mãnh liệt mà vào, ngàn vạn tinh quang ban ngày đột nhiên rơi xuống, đem toàn bộ động quật chiếu lên sáng rực tỏa sáng. Thấy kinh người như thế cảnh tượng, nguyên bản đang chìm mặc Long Vương giả mạc la lập tức ngạc nhiên, này tinh đấu thần thụ có chút không giống a. Đáng tiếc, Vương Huyền căn bản không nghe được. Như lần trước bình thường, hắn lâm vào trong ảo cảnh, phản phất đưa thân vào một tòa to lớn hồ bạc, chung quanh sương mù mông lung một mảnh, che lậy thương cùng. Khác nhau là, tầm mắt phát sinh biến hóa. Lần trước những kia sương trắng, ba trượng bên ngoài liền mô hình hồ hồ, bây giờ trong vòng 10 trượng thấy vậy rõ ràng. Trên trời cùng bốn phía vẫn như cũng là sương trắng, nhưng dưới chân hồ bạc lại dị thường thanh tịnh, lít nha lít nhít toàn bộ là trắng bệnh thi thể, cánh tay điên cuồng vùng đấy, trên mặt đau khổ và mẹo, các loại chủng tộc cũng có, lớn nhỏ hình thể không đồng nhất. Duy nhất giống nhau chính là hốc mắt một mảnh trống rỗng. Vương Huyền đã mấy lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Những thứ này cũng không phải là tà vật, thậm chí không có ba hồn bảy vía, mang đến cho hắn một cảm giác không hiểu có chút giống Kim Ô Đế quân chiến xa phía trước Kim Ô, đại biểu nào đó thuần túy quy tắc. Vương Huyền trong lòng dâng lên hiểu ra. Cửu U trong, tất nhiên thì có ngang cấp tiên thiên thần. Ngay tại hắn cân nhắc thời điểm, nương theo lấy linh đang rung động, một vòng ánh đỏ theo hồ để nổi lên, sau đó chậm rãi xuất hiện trên mặt hồ. Cũng giống như lần trước bình thường, chỉ có một nửa thân thể lộ ra. Chính là Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu. Vương đại nhân đợi lâu. Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu khí độ tiêu sái, có hơi chắc tay, nhưng trong mắt mệt mỏi cùng hoảng sợ lại không cách nào che giấu. Vương Huyền nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Thu thở dài, ánh mắt có chút mê man, cựu u thật không phải đất lành, tổ tiên chịu trừng phạt, bị quét xương ngoi tim chi hình, thần hồn bị hao tổn bế quan tính dưỡng. Ta cùng với Đồ Nhi tránh trong động phủ, chờ không nổi ra ngoài hỏi, bị cựu u huyết khí ăn mòn, kém chút tẩu hỏa nhập ma bị tà vật nuốt mất, khá tốt tổ tiên gấp thời chạy về. Vương Huyền kinh ngạc, cựu u trong lại nguy hiểm như thế. Lý Thiên Thu gật đầu một cái, nơi này căn bản không phải người sống đất dừng lại, không phải chân tiên khó mà sinh tồn, linh khí âm tà trọng trọng, ta cùng với Đồ Nhi Diêm cô hồng không cách nào tu luyện, cũng may tổ tiên nói có biện pháp giải quyết. Vương Huyền trong lòng càng tò mò, các ngươi chỗ đến cùng là cái gì chỗ? Kia nhìn chúng binh thánh tiền bối lại là vị kia đại năng. Lý Thiên Thu đến là cũng không giấu giếm, trầm giọng nói, theo tổ tiên nói, chúng ta chỗ chính là Cửu Vũ đệ nhất trọng, là nằm ở Tam Thi Hà Bạn một tòa quân doanh, dùng để thu nạp thuần hóa Cửu Vũ tà bật là U Minh đại binh. Nhìn chúng tổ tiên vị kia đại năng, danh hào Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân, thần uy khó lường, thiên đình nhiều lần phái binh vây quét, đều bị hắn giết lùi. Lần này tổ tiên xâm nhập U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cương vực, đối phương phái tới quỷ tiên hỏi, trực tiếp bị đánh tan hồn phách luyện thành âm ma, nhưng tổ tiên thì bởi vậy bị phạt. Vương Huyền sau khi nghe xong, lập tức hiểu rõ. Vị này Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân cũng là ngon nhân, không sợ thiên đình, càng không nể mặt U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, nhưng đối đại thủ hạ ý thức khắc nghiệt, hơi ngông nghịch, liền vận dụng hình phạt. Nói nhìn chúng binh thánh Lý Viện, đoán chừng là cảm thấy tìm thấy một cái quái đao, nhưng tuyệt sẽ không cho phép đao có chính mình tư tưởng. Binh thánh Lý Viện tình cảnh, nhìn tới đồng dạng gian nan. Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu tiếp tục nói, tổ tiên đã tìm hiểu qua, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cương vực trong địa hoàng chú địa, sát thực ngăn chặn một cái động thiên lối đi. Kia chớ chú chi địa có chút cổ quái, nguyên bản bị đông đảo đại quỷ yêu ma vây khốn, nhưng vài ngày trước ra chút ít nhiễu loạn, tính toán thời gian, đúng lúc là Quảng Nguyên chân quân bước vào thời điểm, bất quá về sau liền ổn định lại, không có tin tức gì truyền ra. Thì ra là thế. Vương Huyền trầm mặc một chút, trong lòng không hiểu có chút bi ai. Quảng Nguyên chân quân, hơn phân nửa đã bỏ mình. Vị này nhân tộc trụ xà nhà, vốn có thành tựu chân tiên chi tài, nhưng ở trận này đại kiếp bên trong, lại mệnh như sâu kiến, ngay cả liều chết phản kháng cũng tung tóe không dậy nổi bất luận cái gì tiếng vang. Lý Thiên Thu không còn nghi ngờ gì nữa, cũng biết Vương Huyền đang suy nghĩ gì, khẽ thở dài một cái, thế đạo gian nan, chúng ta đều mệnh bất do kỷ, ta biết Vương đại nhân có kình thiên ý chí, nhưng nếu chuyện không thể làm, cũng muốn sớm làm đường lui. Tổ tiên phân phó, chờ hắn dưỡng thương khôi phục về sau, liền sẽ tự mình liên hệ đại nhân. Dứt lời, liền chắp tay cáo tử, chậm rãi chìm vào trong hồ. Công chúa, tất cả bảo trọng. Vương Huyền không hề có nhiều thêm yêu cầu. Hắn nhìn ra được, vị này tâm cao khí ngạo Tam Tuyệt công chúa bước vào U Minh về sau, thời khắc mệnh như sâu kiến, lại gặp được tổ tiên tình cảnh gian nan, lòng tin bị đả kích nghiêm trọng. Người chính là như vậy, bất kể anh hùng hào kiệt, hèn nhát du côn, tổng hội theo môi trường mà xảy ra biến hóa. Chính là không biết Lý Viện, phải chăng còn có binh thánh phong thái. Thu hồi pháp quyết, nhường tinh đấu thần thụ sau khi dừng lại, chung quanh xương trắng tàn đi, lần nữa hiện ra động vật cảnh tượng. Thư thực chuyển đổi, không nửa điểm sơ hở. Đúng lúc này, Vương Huyền liền cảm giác được Long Vương Giả Mạc La quái dị ánh mắt, cau mày nói, tiền bối chuyện gì? Long Vương Giả Mạc La trầm giọng nói, ngươi này tinh đấu thần thụ, có chút không tầm thường a. Cửu U chi địa. Hắc Diệu Thạch xây dựng đại điện bên trong, có vẻ hơi trống trải. Bốn phía vách đá, toàn bộ là lít nha lít nhít phù điêu, mơ hồ năng lực nhìn thấy điêu khắc lấy các loại dương nhanh múa vút lệ quỷ, khó mà nói hết khủng bố tà vận, rất nhiều quỷ xuống đất quỳ lạy, trung ương là một bóng người to lớn, tựa như ba cái ảnh tử trọng chồng lên nhau. Trong điện ác quỷ đồng điêu mở ra lão nha miệng rộng, trong miệng màu xanh lá u hỏa thiêu đốt dùng làm chiếu sáng, trung quanh linh khí âm u trọng trọng, phổ thông tu sĩ bước vào, sợ là ngay lập tức sẽ nín chết. Trong đại điện, đứng sừng sững lấy một tòa pháp trận, Lý Thiên Thu cầm trong tay huyết linh đang thu hồi, chậm rãi sau khi đứng dậy, nhìn trung quanh thở dài. Sư tôn, không có sao chứ? Bên cạnh Diêm Cô Hồng thấy thế vội vàng hỏi. Bước vào Cửu Vũ không bao lâu, Lý Thiên Thu thân làm thi giải tiền, còn có thể đỉnh giữ nguyên dạng, nhưng Diêm Cô Hồng sắc mặt cũng đã xanh xám một mảnh, đồng thời hiện hiện điểm điểm thi ban. Lý Thiên Thu yếu ớt thở dài, "Cô Hồng, ngươi có thể hối hận cùng ta đi vào này U Minh nơi." "Sư tôn nói gì vậy chứ?" Diêm Cô Hồng cười nói, "Bị nang mà thôi, hỏng thì làm hư, cùng lắm thì hóa thành cương thi, đệ tử đúng lúc lấy được thái âm luyện hình thuật. Chính là nơi này nín vô cùng, phía ngoài những món kia nhi cũng không hiểu giang hồ quý củ." Nói xong, trong mắt lóe lên một tia hung quang, đệ tử từ nhỏ sông sáo giang hồ, thường thấy sinh tử, bây giờ làm lại từ đầu, ngược lại là cảm thấy hứng thú. Đệ tử là đạo môn người đứng đầu, nơi đây tu hành không có gì thích hợp bằng. Lý Thiên Thu sau khi nghe xong, tựa hồ có chút sững sờ, mặc dù sau trầm mặc một chút, ngươi nói đúng, bản cung cũng sẽ không biến thành tổ tiên liên lụy. Đại điện hậu phương trong thạch thất, Bạch Hổ binh thánh Lý Viện chính ngồi xếp bằng, trên người huyết đục mô hình hồ, có thể nhìn thấy khẽ khẽ huyết đục chính theo trần trụi ra bạch cốt lan tràn. Hắn mặc dù bị hình, nhưng cũng là tu hành. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân truyền thừa pháp môn lại là quỷ dị, chuyên chú vào tu luyện huyết, thịt, cốt, dị thường năng lượng. Huyết sát đoán thể thuật chính là hắn huyết khí truyền thừa thô thiện nhất vận dụng, như tu đến chỗ sâu, nhỏ máu liền có thể trọng sinh. Lý Viện vẫn như cũ mang theo giữ tợn ác quỷ mặt nạ, nhưng ánh mắt cũng đã khôi phục thanh minh, nghe được phía trước hai người nói chuyện, lập tức hiện lên một tia vui mừng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trong mắt tràn đầy kiên định. Chỗ nào để đó Bách Hoa phu nhân xương đầu, cho dù ở đây U Minh nơi, thì vẫn như cũ có giọng ca truyền đến. Thành cung thật sâu, minh nguyệt lạnh, giang sơn khói lửa. Không thấy hoa cái còn. Chương 502, Long Vương ra kế sách, bảo quang triệu tam thông chương 502, Long Vương ra kế sách, bảo quang triệu tam thông động của chồng, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vương Huyền mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc. Này tinh đấu thần thụ cách dùng, hay là con rồng già này tiết lộ cho hắn, trước kia không thèm để ý chút nào, vì sao bây giờ lại hứng thú? Xem ra chính mình này tinh đấu thần thụ quả nhiên phát sinh biến hóa. Vương Huyền trong lòng hiểu rõ, ánh mắt lại rất bình tĩnh, à, không biết tiền bối nhìn ra cái gì kỳ quặc. Lão Long Già Mạc La trầm giọng nói, ta từng đã nói với ngươi, này tinh đấu thần thụ cũng không hiếm lạ, là thiên đình đại năng luyện hóa mà ra, tùy ý cấp giới, gọi là tiên duyên, dùng để truyền thụ phong thần thuật. Nhưng phá giải truyền tin pháp khí cũng không chỉ này một loại, có chút càng thêm thuận tiện, mà này tinh đấu thần thụ sử dụng thời cần bố trí đại trận tiếp dẫn địa khí, câu thông các giới không chỉ cần phải môi giới pháp khí, cũng cần khác nhau trận pháp phối hợp. Người này gốc sát thực thuận tiện rất nhiều, cho dù phóng tới cửu thiên, cũng sẽ có người cắt đoạn. Với lại lão phu nhớ không lầm, này gốc đã bị duy trì trật tự đại tinh quan trương tự nhiên hủy a. Nguyên lai là bởi vì cái này. Vương Huyền khẽ lắc đầu, việc này nhắc tới cũng xảo, đều bởi vì tại hạ được một cọc cơ duyên. Dứt lời, đem đụng phải Thái Âm Đế Quân đi tuần chuyện giảng thuật một phen, sau đó hỏi, tiền bối có từng nghe nói qua loại sự tình này? Ngươi nói ngươi thấy được Thái Âm Thần Mục. Lão Long Giả Mạc La không còn nghi ngờ gì nữa, có chút giật mình. Thái Âm Thần Mục là đạo vận biến thành, Thái Âm chi căn, rất ít hiện ở người trước, như đạo vận ẩn tàng, cho dù chứng đạo thiên tiên đại năng thì nhìn tới không thấy. Nghe đồn tinh đấu thần thụ chính là mô hình bảng tham khảo Thái Âm Thần Mục mà luyện, nhìn tới đồn đại không giả. Về phần vì sao có thể tái tạo thần thụ, bản vương cũng không hiểu trong đó huyền diệu. Nói xong, cảm thán nói, giữa thiên địa cơ duyên, xác thực có rất nhiều ảo diệu, khó mà phỏng đoán, ngươi vận khí không tệ. Còn có kia gia thần, chỉ biết một mà không biết hai. Ngươi chứng kiến thấy đón xe tuần tra người, cũng không phải là Thái Âm Đế Quân, mà là huyền nữ. Thái Âm cùng Thái Dương hai vị đế quân, còn có Bắc Thần Phúc Hoàng Đế Quân, Nhật Nguyệt Tinh Tổng Sương ba thần, tiên tiên đạo vận biến thành, không vui không buồn, vô tình vô dụ, nghe đồn chỉ có tam giới đại kiếp tiến đến lúc, những thứ này tiên tiên thần tài sẽ hiện ở thế gian. Thái Dương Đế Quân dưới trướng 12 vị kim ô, Thái Âm Đế Quân dưới trướng 12 vị huyền nữ, các thừa bảo sa tuần sát chư thiên, diễn hóa nhật nguyệt luân hồi. Bắc Thần Phúc Hoàng Đế Quân dưới trướng lại có 9 vị tinh thần tuần sát cửu viên, phân chia cửu thiên. Về phần này cửu u trong, nghe đồn thì có 9 vị tiên thiên thần ngủ say, nhưng cụ thể là ai, từ xưa đến nay thì không điện tịch truyền xuống. Vương Huyền sau khi nghe xong những mày, tiền bối, tại hạ được cơ duyên, có thể hay không bởi vậy kết xuống nhân quả? Nhân quả? Ha ha ha. Lão Long nghe xong lập tức nở nụ cười, tiên thiên thần là đạo vận biến thành, vô tình vô dụng, phàm nhân nhìn xem thủy triều lên xuống, lĩnh ngộ một chiêu kiếm pháp, sẽ cùng đại dương mênh mông kết xuống nhân quả sao? Yên tâm, là chuyện tốt, ngươi cũng không biết cửu thiên chi thượng có bao nhiêu chân tiên tiến về cửu viên xem sao thần tuần tra, lĩnh hội ngàn năm thì lĩnh ngộ không được nửa điểm chân ý. Cơ duyên, có rồi cơ hội, cũng phải có duyên phận mới được. Vương Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như thế thuận tiện. Lão Long Giả Mạc La thì không để bụng, như có điều suy nghĩ nói, ngươi này tinh đấu thần thụ sinh ra huyền diệu, lại làm cho bản vương có thêm một cái chủ ý. Xì lù kẻ. Vương Huyền gật đầu nói, tiền bối mời nói. Lão Long Vương âm thanh hơi xúc động, thì không sợ ngươi chê cười, bản vương vốn chỉ là kia tấn tiêu hà bên trong một cái hỏa mãng, được thiên đình nam viện lôi bộ thiên binh thất lạc pháp khí, mới thông linh đắc đạo. Cửu thiên chi thượng ngọa hổ tàng long, bản vương điểm ấy không quan trọng câu chuyện thật, quả nhiên là khắp nơi cẩn thận, sợ thành đại năng tiên phụ tịch bữa tiệc gan rồng phượng não. Ngươi có biết bản vương là như thế nào lật người? Vương Huyền hứng thú, tiền bối thỉnh giảng. Long Vương giả mạc la âm thanh trầm thấp, dường như lâm vào nào đó hồi ức, thiên phú cửu giã, vì cửu viên cách xa nhau, thiên đình cùng những đại nhân kia động phủ cao cao tại thượng, không có bản lãnh tiểu lại cùng giã tiên tạp tu thì hỗn hợp tại lơ lửng bên trong tòa thiên thành, càng hướng xuống môi trường càng ác liệt. Con rồng già này một bên nói, một bên chuyển đến cỗ thần niệm. Vương Huyền trong đầu lập tức quang ảnh hỗn loạn. Hắn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp vân hải, có rộng lớn cung điện ẩn vào đỉnh biển mây, hào quang vạn trượng, mơ hồ năng lực nhìn thấy từng đội kim giáp thần đem đằng vân giá vụ, cự long tung bay, thải phượng bay lượn. Trong mây thì là tất cả lớn nhỏ phủ không sơn, có chút dây leo dây dừa, tùng lâm dày đặc, bạch hạc nhảy múa, manh hổ bảo hiếu. Có chút thì xây dựng thành trì, tất cả phủ không sơn đều bị chặn giống, các loại kiến trúc lít nha lít nhít, đèn đuốc sáng trưng. Xuống chút nữa, tầng mây càng phát ra nồng đậm, mơ hồ năng lực nhìn thấy to lớn bóng đen, lôi quang tại lấp lóe, càng nhìn đến càng thêm bên cạnh lớn lơ lửng đại lục. Mọi thứ đều mỹ lệ huyền diệu, giống như trong ngộng cảnh tượng. Vương Huyền trong mắt có chút rung động. Chẳng thể trách lão Long tâm tâm niệm niệm muốn trở về cửu thiên, phóng tầm mắt nhìn tới, sát thực tiên khí mười phần. Cho dù lão Long nói những kia chật trội tiên hành, cũng là phàm nhân khó có thể tưởng tượng chẳng cảnh, có thể đạt được tu hành tài nguyên tất nhiên càng nhiều. Hắn đột nhiên vang lên một chuyện, đội vàng dò hỏi, tiền bối, ta giới thì có khẽ phồng không sơn. Đương nhiên là theo tiên giới rất xuống. Lão Long không chút do dự giải thích nói, thiên đạo diễn hóa, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, mới tạo thành cửu thiên cảnh tượng như vậy. Đây chỉ là huyền thiên một cảnh, cửu thiên chi thượng, chỗ huyền diệu rất nhiều, nguy hiểm chỗ càng nhiều, không tự mình chứng kiến thấy, giảng rồi ngươi cũng không hiểu. Thì chỉ nói tận trời phía dưới, kia từng tòa lơ lửng đại lục cộng đồng cấu thành đại hoang, thiên tài dị bảo ẩn vào trong đó, lại có các loại linh khoáng bảo dược, chính là thiên đỉnh căn cơ nơi phát ra. Nam Bắc hai viện thiên binh muốn chấn áp các giới, khu trục trong hư không thiên ma, lấy quặng hái thuốc liền do tạp tu giá tiên phụ trách, càng tầng dưới chót chính là ngàn vạn năm đến bị mang lên thiên đỉnh phạm nhân đời sau. Bản vương không quan trọng lúc, chính là đào quáng hái thuốc mà sống, sau đó dần dần kéo thành biên tổ chức, đi rồi phương pháp thế thiên đỉnh quản lý tấn tiêu hà. Bây giờ tuy bị thanh vi hải hà kia lão nê thu chiếm gia nghiệp, nhưng trước kia lưu lại phương pháp vẫn còn, làm cái gì đều được, chỉ cần cấp nổi giá tiền. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, ý của tiền bối là ngũ diệu tinh thạch. Long Vương giả mạc la hừ lạnh một tiếng, đám kia tạm thoái mưu đoạt này mỏ, đơn giản đoan chắc rồi các ngươi không cách nào phản kháng. Nếu như thế, liền dứt khoát trước đào mắc bán. Bản vương biết nhau một tay mắt thông thiên hạ người, tuy không có trái với thiên điều tùy tiện hạ giới, nhưng nếu tướng tinh thạch trước vận chuyển về đầu tiên, liền có thể và đổi được không ít tài nguyên. Hắn mặc dù không đến mức là những thứ này linh khoáng cùng duy trì trật tự tinh quan là địch, nhưng để các ngươi mai danh nhận tích tránh tại bên trong tòa tiên thành lại vấn đề không lớn. Đến lúc đó bản vương đầu nhập vào Nam Viện Hỏa Đức tinh quân, cũng có thể trông nom các ngươi. Vương Huyền nhíu mày, không sợ dẫn tới xài lang. Long Vương giả mạc la lắc đầu nói, cửu thiên chi thượng không giống với cửu u, cho dù nội đấu thì có quy củ, lại nói người kia ăn chính là này được cơm, công khai đi giá, sợ nhất làm hư thanh danh. Dứt lời, hang động chỗ sâu lần nữa lôi quang phun trào. Một viên bàn tay lớn tiền tài bay ra, hình tròn phương khẩu, vân văn điêu khắc chúc mừng phát tài bốn chữ lớn, phía dưới lại có ngũ sắc sợi tơ treo khuyên thanh ngọc, nhìn qua liền phú quý mười phần. Vương Huyền một cái tiếp được, trong lòng biết vật này chính là câu thông môi giới, trong mắt tràn đầy hoài nghi, tiền bối vừa có thoát thân phương pháp, vì sao không một mình rời khỏi? Long Vương giả mạc la trầm mặc một chút, âm thanh có chút hai hoán, bản vương gia nghiệp bị đoạt, không có tiền. Đông, đông, đông. Cùng với cao hai trượng to lớn trung đồng tiếng quanh mình, mắt trần có thể thấy gợn sóng theo thiên đô tiên thành vùng trời hướng ra phía ngoài quyết tán, quấy trung quanh vân hải, hình thành từng vòng vân văn. Mà trên vân hải, tuần thiên quân đã triển khai trận thế, tất cả lớn nhỏ bảo thuyền sắp hàng chỉnh tề, khí thế phi phàm. Nguyên bản thiên đô tiên thành sớm đã thay đổi bộ dáng, tất cả tuần thiên bảo thuyền hải cốt đã đều bị kéo đi, tại Thái Khang thành cải tạo, lại lần nữa lên không lượt trang. Những kia đổ sụp đại điện đã bị dịch chuyển khỏi, chân quý linh tài cùng điện tịch chuyển thừa đã đều bị dọn đi, dùng cho kiến tạo tuần thiên quân, để cao nhân tộc thực lực tổng hợp. Bây giờ tiên thành chỉ còn một tòa sát giống, khác biệt duy nhất chính là trước kia nhân hoàng miếu chỗ, lúc này đã xây dựng lên một tòa cao ngất đại điện, bên ngoài đứng sừng sững lấy từng tôn tượng đá, vừa có thiên địa nhân tam hoàng, cũng có hậu tới xích đế, Lưu Trường An, Lý Viện đám nhân tộc trụ xa nhà, Vương Phu Tử cùng Quảng Nguyên chân quân thì đứng hàng trong đó. Đại điện tấm biển phía trên, thình lình viết nhân đạo xã tắc miếu vài cái chữ to, mắt trần có thể thấy màu vàng kim hương hỏa thần lực bốc lên. Tất cả đại điện tựa như treo ở mây mù vàng nóng phía trên. Đại yến cao tầng dường như đều hội tụ. Quảng Nguyên chân quân mặc dù chui vào cửu u, nhưng Cảnh Minh chân quân đã xuất lĩnh Huyền Nguyên giáo đều đưa về Thái Nhất giáo, tạm cư phó giáo chủ một vị, phụ tả Thái Nhất giáo chủ Thiết đạo nhân. Hai giáo chấp trưởng xã tắc thần đạo, tự nhiên tinh thông trong đó huyền diệu, lại có ba vị điệu tiên tương trợ, tăng thêm. Triều tiên thành trong cố phòng lưu lại tài nguyên, cuối cùng đem trung thổ thần đạo nhất thống. Hôm nay chính là đại tế thời điểm. Tế điện do Huyền Nguyên giáo chủ tự mình chủ trì, Thiết đạo nhân xuất lĩnh tất cả cao công hộ pháp, mỗi cái áo bào tím cao quan sát mặt nghiêm túc, tiến hoàng độc cô hy xuất lĩnh văn võ bá quan ở bên chờ đợi. Các thế gia pháp mạch lão tổ, Bắc Cương vài vị nguyên soái, Thao Thiết, tuần tra các quân thống lĩnh đều trình diện. Vương Huyền tự nhiên thì ở trong đó, chẳng qua đã có chút ít không quan tâm, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đan điển tinh đấu thần thụ phía trên đã treo một viên kim sắc đồng tiền, cùng huyết sắc linh đang một trái một phải, không nhúc nhích tí nào. Long Vương giả mạc la giới thiệu người, tên là Bảo Quang đạo nhân Triệu Tam Thông, thực lực hùng hậu, dù chưa tại thiên đình nhậm chức, nhưng lui tới mỗi cái thần tiên phủ, đến chỗ nào đều được hoan nghênh. Cái này Triệu Tam Thông giao thiệp rộng rãi, an chính là đáp cầu rắc mối cơm, mỗi cái tiên thành cũng có không ít thủ hạ, ngũ diệu tinh thạch kinh hắn tay, liền có thể thoải mái chạy vào thiên đình cùng đại năng tiên phủ. Chỉ cần vận chuyển tinh đấu thần thụ, liền có thể ngay lập tức liên hệ với. Vương Huyền do dự là, muốn không muốn như vậy làm. Hắn đến có phải không quan tâm những tư nguyên này, và tiện nghi U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, không bằng trước giờ lấy ra sử dụng. Nhưng làm như vậy, lại là đang đánh cược. Lão Long nói không sai, sinh tử đại kiếp trước mắt, chính là muốn đánh cược một lần, và nghe hắn nhất ra chi ngôn, cuối cùng không ổn. Vương Huyền trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Và tinh đấu thần thụ chữa trị về sau, trước giúp Giá Thần Chư Kiên liên lạc cái đó Lục Công Tạo, còn gặp lại Lý Viện, nhường hắn theo khía cạnh nghe ngóng một phen. Bây giờ tình huống có chút cùng loại lúc trước Bình An, khốn tại trong núi, thông tin bế tắc, chỉ có trước đem Cửu Thiên Cửu Lũ đả thông, mới có cách tránh chuyển xê dịch. Nhưng đây đều là xét lược, càng quan trọng chính là thực lực. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền âm thầm mở ra Thiên Đạo Thôi Diễn Bản. Tinh sát đoán thể thuật cùng Long Hổ Quân Văn Pháp dung hợp tiến độ đã đạt tới 95. Ước chừng sau 3 ngày, liền có thể đúc thành đại quân căn cơ. Sau đó, liền có thể đem tinh sát đoán thể thuật cùng Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết dung hợp quyết định tự thân binh đạo căn cơ. Nếu thật có thể cùng Cửu Thiên Tiên Thành âm thầm giao dịch, diễn hóa ngũ hành kiếp quang thần thông cần thiết ngũ diệu tinh thạch cũng có thể gom góp. Kể từ đó, nói không chừng thật có thể bàn công việc này bàn nước cờ thua. Chương 503, quân sửa thông tin ra, tuần tra căn cơ thành chương 503, quân sửa thông tin ra, tuần tra căn cơ thành đông. 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 Ngay tại Vương Huyền thất thần thời điểm, hùng vĩ tiếng chuông càng phát ra gấp rút, kia mắt Trần có thể thấy gợn sóng vòng qua vân hải sau mặc dù biến mất, nhưng lại dẫn phát kinh người dị tượng. Từ Long Thủ Nguyên bắt đầu, quần quần địa khí trong địa mạch bay lên, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng đại. Loại cảnh tượng này phàm nhân không thể nhận ra. Nhưng nếu vì nhìn khí chi thuật xem xét, liền có thể nhìn thấy huyền hoàng sắc địa khí dọc theo càn, khôn, khảm, ly, cấn. Chín cái đại long mạch lan tràn dâng lên, sau đó sợi dễ lan tràn, dẫn động các phân chi long mạch, hướng về tất cả trung thổ phóng đại. Giờ phút này bất kể phụ quân, thành hoàng hay là thổ địa, tất cả xã tắc miếu vùng trời đều có quang ảnh lượn lờ, hiện ra địa chi pháp tướng. Sớm đã chờ bên ngoài dân chúng, lập tức đốt hương cầu nguyện, mỗi cái sắc mặt thành kính, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Theo nam đến bắc, theo đông đến tây, đều không ngoại lệ. Thiên đô tiên thành bên trên, tự nhiên nhìn thấy càng nhiều. Tế đàn bên cạnh, sớm đã đúc thành một tòa pháp khí, trời tròn đất vuông, bên trên có nhật nguyệt tinh, dưới có trung thổ sông núi toàn cảnh. Có thể nhìn thấy, lít nha lít nhít kim tuyến đã cấu kết tất cả khu vực, những kia điểm màu vàng chỗ chính là xã tắc miếu chỗ trọng yếu. Đông đảo đại yến cao tầng đều nhẹ nhàng thở ra. Xã tắc thần đạo liên quan đến nhân tộc căn bản, liền không tìm về được thần đạo trọng khí, cũng là tương lai đối kháng đại địch mấu chốt. Vương Huyền thì trầm mặc không nói, nghĩ tới càng nhiều. Hắn bây giờ đã xác định, này trung thổ long mạch là công việc chẳng qua lại cùng Long Vương giả mạc la loại đó long tiên khác nhau, chính là đại biểu quy tắc tiên thiên thần long. Dường như Thái Dương, Thái Âm đế quân loại đó tiên thiên thần đồng dạng, là nào đó giữa thiên địa đạo vận, chẳng qua lại nhỏ yếu nhiều lắm. Nhưng dù vậy, muốn dùng Tiên Đô Sơn là trầm, đem long mạch đinh nơi này giới, cũng là vượt quá tưởng tượng tồn tại mới có thể làm được. Còn có kia Khảm Nguyên Sơn phong ấn tiên ma. Bây giờ nghĩ lại, lại là Lạc Tinh Kỳ bản trận, lại là Tang Hồn Cốc tuyệt địa, rõ ràng là những kia duy trì trật tự tinh quan động tay chân. Tên là Trấn Áp, kỳ thực thủ hộ. Muốn đào móc ngũ diệu tinh thạch khoáng mạch, không thiếu được phải nghĩ biện pháp vòng qua đại trận kia. Vương Huyền trầm tư, đại điện vẫn như cũ kéo dài. Tiếp xuống quá trình thì vô cùng dồn dà, dẫn động địa khí, tiến hoàng lại lần nữa sắp phong các nơi địa chi, hình thành thần đạo đại trận, vững chắc giang sơn sát đắc. Tế điện kéo dài suốt 2 ngày. Đại điện kết thúc, đại yến cao tầng xông lên các nơi, Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh và ba vị địa tiên thì tiến về Mạc Châu Hoàng Tuyển Lĩnh. Chỗ nào đồng dạng có một tòa đại trận cần bố trí. Chẳng qua lại là nhằm vào Cửu Lũ Quỷ Quốc tuyệt trận, đến lúc đó đều sẽ dẫn động tất cả xã tắc thần đạo, vì một tòa khổng lồ ngũ lôi trận đàn đem nơi này bao phủ, cho địch nhân vào đầu một kích. Vương Huyền thì xuất tuần tra đại quân trở về Thái Khang thành. Đồng thời truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh, Vĩnh An phủ quân, từ đó rời khỏi Thao Thiết quân, tại Thái Khang thành tập hợp, tiến hành quân sửa. Lập Xuân, gió đông làm tan, ngủ đông trùng thủy trấn. Cho dù thân ở quần sân trong, theo mặt đất dương khí tăng trở lại, Thái Khang thành các nơi tuyết động thì bắt đầu băng tan, thành nội tuyết thủy theo mái hiên tí tách, ngoài thành mênh mang ruộng màu mỡ thì chịu đủ tưới nhuận. Xuân bính, tân tác xuân bính. Thành nội thỉnh thoảng có tiểu phiến giao hàng, kiển tĩnh trong giỏ trúc đổ đầy các loại xuân bính, vừa có bao lấy rau sống, cũng có chút bao lấy rau giá hoặc nước đường. Vô địch theo hiến tế tổ sư ra bắt đầu Thái Khang thành đông đảo là gia đình quân nhân, nhưng theo luyện khí phường thành lập, nam bắc các nơi ngoại lai nhân khẩu hội tụ nơi đây, lại thêm những châu phủ khác quân sĩ, tự nhiên không lo mua bán. Lập xuân thời tiết, không thiếu được xuân bính. Đồng dạng, Thái Khang thành bên trong cũng không thiếu được người mua. Vĩnh An phủ quân danh dương thiên hạ, sớm mất cái gì tá giáp quy điển khái niệm, có chút trong Thao Thiết quân, buôn tẩu Tịnh Châu các nơi trấn áp thai hoàng ẩm, có chút thì tại Bần Châu, trong tuần thiên quân luyện tập. Bây giờ Vương Huyền ra lệnh một tiếng đều trở về, còn phải rồi một ngày ngày nghỉ nghỉ một, tự nhiên cùng người nhà đoàn tụ, cùng lập xuân. Khắp nơi khói bếp lượn quanh xà nhà, mỗi cái trong nhà tiếng cười cười nói nói. Nhưng bị kinh động cũng không chỉ Vĩnh An phủ quân. Thành Bắc, Đồ Tô tướng quân phủ. Thứ Minh, lần này nhưng có gì nội tình? Đồ Tô Tử Uyên mang theo hai tên Đồ Tô ra cung phụng, đem mới từ Vân Châu chạy về Đồ Tô Tử Minh chặn ở trong nhà. Huynh trưởng đa tâm. Đồ Tô Tử Minh im lặng lắc đầu nói, Vĩnh An phủ quân thành lập đến nay, mấy lần mở rộng cũng bất quá 3 vạn người, chỉ để rời khỏi Thao Thiết quân là sớm đã quyết định chuyện, cái nào có nội tình gì? Tử Minh không thành thật. Đồ Tô Tử Uyên hết lên trả mặt cười nói, rời khỏi Thao Thiết quân không ngoài ý muốn, nhưng đột nhiên tuyên bố quân sửa, chính là kỳ quặc. Vương Nguyên xoáy quá khứ, sớm đã vì thiên hạ người biết, Vĩnh An phủ quân mấy lần quân sửa, thực lực đều đột bay mãnh vào, trong khoảng thời gian ngắn xưng là thiên hạ cường quân đứng đầu. Ai cũng biết Vương Nguyên Soái đang bế quan lĩnh hội binh gia đại đạo. 30 Tết, thượng nguyên đêm, đều có ngàn vạn tinh huy rủ xuống Nguyên Soái phủ, bây giờ đột nhiên tuyên bố quân sửa, sợ là có chỗ đột phá. Trong thành mỗi nhà cũng đang chăm chú, chúng ta Đồ Tô gia cùng Vương Nguyên Soái đi được gần đây, này khẩn yếu quan đầu có thể tuyệt đối đừng rơi xuống. Đồ Tô Tử Minh bất đắc dĩ nói, đại soái tâm tư, há lại ta có thể đoán được, huynh trưởng chớ có làm khó ta. Nhức đầu, há lại chỉ có từng đó Đồ Tô Tử Minh một người. Bây giờ Thái Khang thành bên trong, các pháp mạch thế gia hội tụ, luôn có thể tìm thấy các loại phương pháp nghe ngóng. Vĩnh An phủ quân cao tầng trong nhà đều khách đến như mây. Đỉnh núi Hữu Thánh Nguyên Soái phủ, có người tìm được rồi sư tôn ta. Trần Tiện Ngư bất đắc dĩ cười nói, sư tôn gửi thư nhiều phàn nàn, nàng lão nhân gia sớm đã rời khỏi giang hồ, trốn ở trong núi Thanh Tu, từ ta gả cho phu quân, nàng lão nhân gia đã vụng trộm rời 3 lần ra. Mạc Khanh Nhu lắc đầu nói, có một số việc cuối cùng khó tránh khỏi, Mạc gia sơn thành trong cũng là như thế, thậm chí cha ta thụ nghiệp tân sư Lưu Phu Tử thì tự mình đến rồi sơn thành. Hồ Tam Nương ở bên liễu lơi không nói nên lời nói, Ngũ Tiên Đường vài vị hương chủ thì chuyển tin, muốn ta an tâm đợi trong phủ, chẳng lẽ lại muốn ta gả cho Vương Huyền làm tiếp? Ngươi này hồ ly nghĩ hay thật. Bên cạnh Bạch Cầm lườm một cái, lão gia còn không phải thế sao thèm muốn sắc đẹp người, lưu ngươi đang trong phủ, chẳng qua là cho nhị phu nhân làm bạn mà thôi. Vậy thì tốt. Hồ Tam Nương mặt mũi tràn đầy vui mừng, bên này đây trong núi thoải mái hơn, hai vị phu nhân nói chuyện cũng dễ nghe. Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư nhịn không được cười lên, không để ý này nhất tinh một yêu đấu võ mồm, mà là cùng nhau nhìn về phía hậu viện. Từ Vương Huyền quay về, hậu viện liền vẫn luôn tinh quang mờ mịt, thỉnh thoảng có khiến người kinh khủng khí cơ truyền đến. Một khi có người dám tới gần, quanh thân chân khí liền không cách nào vận chuyển, như phàm nhân bình thường, cũng không biết đang làm cái gì. Trung tâm trong tiểu lâu, Vương Huyền Lâm không ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn trên mặt đất, để đó một tiết đứt gãy nhanh cây, như thùng nước quy mô, lấp lóe huyền đồng hào quang. Chính là tinh đấu thần thụ đoạn nhánh. Thần đạo đại điện 2 ngày, qua lại trên đường nửa ngày, về đến trong nhà vẹn vẹn nghỉ ngơi một đêm, tinh sát đoán thể thuật cùng long hổ quân văn pháp liền triệt để dung hợp thành công. Mới quân văn pháp, không còn vì long hổ máu của hung thú làm vật trung gian, mà là vì tinh đấu thần thụ là quân văn. Tất nhiên, dung hợp sau không có phức tạp như vậy, chỉ là hiện ra một cùng loại quân văn, một khi vận chuyển, liền có thể tiếp dẫn cựu thiên tinh sát, thông qua quân văn, cùng thể nội huyết sát kết hợp, thối luyện đoán thể. Đó là một hết sức thống khổ quá trình. Cựu thiên tinh sát xa không phải tầm thường binh tu có thể nhị bị, mặc dù có quân văn hộ thể, cũng cần không ít thời gian thích ứng. Nhưng một khi thành công, thì tương đương với lại lần nữa tôi thể rèn luyện, không chỉ con đường phía trước rộng lớn, có tinh sát gia trì, bất kể cá thể hay là quân trận, đều sẽ nên đón biến hóa về chất. Phải biết theo lão Long nói, cựu thiên tinh sát phẩm chất cực cao, cho dù Bắc viện đấu bộ đãng ma thiên quân, thì tu chính là kiểu này sát khí. Nếu có thể thành công, chính là trên mặt đất thiên binh. Mà muốn đúc thành quân văn, cũng càng thêm phức tạp. Trước kia long hổ đại ấn huyết sát, dùng máu của hung thú liền có thể gánh chịu, hiện tại nhất định phải dùng đến ngũ diệu tinh thạch, với lại mỗi lần khắc lục quân văn, đều sẽ thứ bị thiệt hại một chút. Cho dù là thường thấy nhất lấp lánh kim thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, muốn lấy ra một đội đại quân, tiêu hao thì đầy đủ để người thì đau. Cũng may những vật này cũng không thiếu. Tinh đấu thần thụ bị tổn hại lúc, rơi xuống chạc cây không ít, bị hắn đều thu nạp, vừa vận dùng làm luyện chế quân ấn. Luyện chế kiểu này linh tài, bình thường luyện khí lâu căn bản không chịu nổi, vừa để xuống vào rồi sẽ trận pháp hỗn loạn, ngay cả hỏa cũng dẫn không đến. Lấy hạnh vạn kiếp thần quang, liền có thể thối luyện bảo vật này. Trải qua huyền nữ tuần tra cơ duyên về sau, Vương Huyền Cửu chuyển kiếp quang đã lục chuyển, mở ra bàn tay, liền có ngọn lửa trong suốt bay lên, mơ hồ mang theo ngân sắc tinh huy. Này hỏa có phá pháp khả năng. Tinh đấu thần thụ cũng không đơn thuần là do ngũ diệu tinh thạch luyện thành, còn trộn lẫn lấy rất nhiều linh vật, vì một loại đặc thù pháp môn dung hợp mà thành. Theo Vương Huyền vạn kiếp thần quang hỏa diễm thiêu đốt, này to lớn cảnh cây nội bộ tán loạn, cho bụi cặn bã gì rào rơi xuống, cuối cùng xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay đồng thau sắc hòn đá, mơ hồ có tinh huy sáng chói. Vương Huyền thu hồi về sau, lần nữa xuất ra một đoạn cành cây, lần lượt luyện hóa rút ra ngũ diệu tinh thạch, trước khi trời sáng cuối cùng được to bằng cái thất một viên, sau đó hắn lại nắn pháp quyết, đã luyện thành mười mấy mai đại ấn, trên điêu nhật nguyệt tinh ba thần, hạ khắc thần thụ pháp ấn. Cuối cùng thì lại lấy tinh đấu thần thụ khí tức xâm nhiễm. Cùng ngày bên cạnh tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, mười mấy mai ngân quang lấp lóe đại ấn đã lơ lửng tại Vương Huyền bên cạnh, phản phất từng viên một tinh thần, cùng thể nội tinh đấu thần thụ hòa lẫn. Tức là quân văn, tự nhiên có cũng ngầm. Bên ngoài chuyện phát sinh, Vương Huyền tất nhiên hiểu rõ. Lần này thiên địa đại kiếp, cần lực lượng càng nhiều càng tốt, hắn sẽ đem mười mấy mai tinh sát đại ấn đều ban thưởng. Mặc dù không như long hổ đại ấn hạn chế rất nhiều, nhưng tất cả quân văn tại tướng sĩ chiến tử về sau cũng sẽ trở về thần thụ, như tinh thần giống như lần lượt bị tối luyện, mỗi một lần đều sẽ mạnh hơn, mãi đến khi biến thành pháp bảo. Đây là một hồi binh gia cơ duyên, như thật có tướng sĩ có thể bằng vào phương pháp này đột phá chân tiên, liền có thể tướng quân văn trả lại, tự mình tu luyện. Đến tận đây, tuần thiên quân căn cơ cuối cùng thành. Chương 504, tinh lạc trường quân đội trưởng, bảo thụ có thể thông thiên, 1, chương 504, tinh lạc trường quân đội trưởng, bảo thụ có thể thông thiên, 1, gió xuân xe lạnh, chống quân oanh minh không ngừng. Thái Khang thành phủ quân bên trong giáo trường, vào đông tuyết động đã bị quét sạch sạch sẽ, 3 vạn phủ quân tướng sĩ nhìn giáp liệt trận, đao kiếm phong hàn, trên người màu máu sát khí lở lở, hội tụ thành long hổ xoay quanh. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng với trung quân đại doanh 5 đường binh mã các cư hán vị, tứ linh đại đạo dưới, vài vị chủ tướng khí thế sông nghiêm. Năm gần đây luân phiên đại chiến, đã để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Mạc Vân Tiêu cùng Đỗ Xuân Nhi phu sướng phụ tùy, Long Phượng hai đem tên tuổi, là các lộ binh mã nói chuyện say xưa. Trương Hành Chi dũng manh hung hãn, danh dương tứ phương. Trung quân Ngụy Đình Sơn luôn luôn như ảnh tử đi theo Vương Huyền bên cạnh, không lộ liễu, không gió nước, nhưng rất nhiều biết được nội tình người đều biết, vị này chính là nhất đẳng binh gia kỳ tài. Nổi danh nhất, không ai qua được Lưu Thuận, thay Vương Huyền hành xử thao thiết cản lòng quân chức vụ, dụng binh trí kế bách xuất lại thận trọng từng bước, rất được đại soái Độc Câu Nghị tán thưởng. Lần này tập hợp không chỉ có 3 vạn Bình An phủ quân, còn có 5 vạn dự bị phụ binh, cùng với Đồ Tô Tử Minh dẫn đầu 2000 bộ đội con em. Trên giáo trường, sớm đã dọn xong tế đàn, tam sinh lục xúc đều có, trận kỳ quân nghi đều đủ, hương hỏa lượn lờ, tràn ngập tứ phương. Trận thế này xem xét, chính là muốn tiến hành trong quân đại tế. Vương Huyền cũng không che che lấp lấp, thậm chí còn phát ra thiết mời, mời không ít pháp mạch thế gia lão tổ xem lễ. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều bí mật truyền âm thảo luận, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trong quân đại tế, trừ ra cúng tế xã tắc, nhật nguyện tinh ba thần, chiến vong tướng sĩ, thường thấy nhất chính là huyết tế binh gia pháp khí, hơn nữa là cùng loại trận kỳ, quân nghi, đại ấn và quyết định một quân cơ sở pháp khí. Vương Huyền mời bọn họ đến xem, dụ ý đã rất rõ ràng. Không ít người nhận được thiết mời, cao hứng rất nhiều lại có chút thất vọng. Bát Châu Liễu gia lão tổ như có điều suy nghĩ nói, Vương Nguyên Soái tất nhiên công khai, chắc là muốn tại tất cả tuần thiên quân bên trong mở rộng, chẳng lẽ lại là trong quân nguyên bộ pháp khí. Ông tổ nhà họ Tư Mã thì khẽ lắc đầu, Vương Nguyên Soái cao thượng, nhưng tùy ý gặp người, đoan chừng không phải là kinh thế pháp môn. Hai vị ngôn chi sai rồi. Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường trong mắt lóe lên một đạo u quang, Vương Huyền. Vương Nguyên Soái làm việc sẽ không không địa phóng mất, nhất cử nhất động đều có thâm ý. Dưới mắt đại kiếp tiến đến, đem chúng ta đều mời đến, lại năm trước bế quan hồi lâu, chỉ sợ là muốn ồn ào ra không nhỏ tiếng động. Những người khác nghe xong, như có điều suy nghĩ. Ngụy Vô Thường lão già này cùng Vương Huyền đánh qua mấy lần quan hệ, bị thua thiệt không nhỏ, nếu bàn về hiểu rõ, chỉ sợ đây tất cả mọi người sâu. Nghĩ như thế, vậy thì có thú vị. Nay cảnh tượng, cũng có chút ít tượng chào hàng, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn đánh đổi một số thứ. Điểm tướng đài soái vị phía trên, Vương Huyền một thân ngân giáp áo bào đen, đầu đội tử kim quan, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới. Chính như những lao tổ này suy nghĩ, bọn hắn sẽ trả giá đắt. Tuần Thiên Quân là tập hợp cả nhân tộc lực lượng thành lập, tuy nói hắn công khai Tuần Thiên Bảo thuyền luyện khí đồ, nhưng các thế gia pháp mạch và triều đình cũng đầu nhập lượng lớn tài nguyên, có chút thậm chí đào rông gia tộc nội tình. Dù sao cũng là mỗi nhà nội tình, tuy nói cùng thuộc Tuần Thiên Quân, kỳ thực làm theo ý mình. Lần này đại giới chính là triệt để nhường ra quân quyền. Hắn thôi diễn ra tinh sát quân văn pháp là tương lai Tuần Thiên Quân căn cơ, mặc dù không đến mức tượng Long Hổ quân văn pháp giống như khống chế tướng sĩ sinh tử, nhưng dùng một loại phương thức khác. Tinh sát quân văn đã cùng tinh đấu thần thụ hòa làm một thể, tướng sĩ mượn quân văn chi uy, học được tinh sát đoán thể thuật, trái lại thì tương đương với thay Vương Huyền thối luyện pháp bảo. Lần này cũng không phải là Vương Huyền muốn giữ bí mật, chỉ vì tinh sát đoán thể thuật quá mức thâm ảo, bình thường tướng sĩ liền nhìn đều nhìn không hiểu, càng đừng đề cập tiếp dẫn cựu thiên tinh quang. Đúng lúc này, một thân nho bảo cao quan Mạc Hoài nhàn nhìn một chút bầu trời, sau đó cất cao giọng nói, giờ lành đã đến. Lớn như vậy võ đài, chỉ một thoáng yên tĩnh một mảnh. Tại vô số hai dưới tầm mắt, năm mặt tứ linh đại kỳ bị cắm trên tế đàn, quần quần quân trận sát khí tụ hợp vào, ánh máu phun trào. Vương Huyền thì chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là đốt hương cúng tế, sau đó quay người, thanh âm uy nghiêm vang vọng võ đài. Ta Vĩnh An phủ quân từ thành lập, chinh chiến tứ phương, chấn nhiếp yêu tà, trừ bỏ tướng sĩ anh dũng, Long Hổ quân văn pháp thì không thể bỏ qua công lao. Lời này vừa nói ra, không ít xem lễ người lập tức thất vọng. Nguyên lai là quân văn pháp. Bọn hắn tất nhiên hiểu rõ Vương Huyền sáng lập ra môn này binh gia bí pháp, dùng để phụ tả tu hành rất có huyền diệu, Vĩnh An tướng sĩ có thể trong thời gian thật ngắn hơn phân nửa tu thành Tức Âm Sát Luân, chính là cho mượn phương pháp này chi uy. Cái này ngôi sao rất muốn về hưu, nhưng tệ nạn cũng rất lớn, muốn bị người áp chế. Đây là muốn thu nạp tuần thiên quân binh quyền sao? Bọn hắn trước đây có chút do dự, nhưng Vương Huyền tiếp nhận lại hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, chỉ thấy Vương Huyền trầm giọng nói, địch nhân thế lớn, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, phần thắng xa vời, Long Hổ quân văn pháp đã không còn áp dụng, cho nên bản soái quyết định chuyển xuống mạnh hơn tinh sát quân văn pháp. Phương pháp này có thể quân văn tiếp dẫn cửu thiên tinh sát đoán thể, uy lực khó lường, lại có thể tu đến thập trọng sát luân, binh gia thành tiên cũng không phải nói bừa. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tinh thần chi đạo đương nhiên là cực kỳ cao minh truyền thừa, Vương Huyền Nam hiểu đạo này sớm đã người người đều biết, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thập trọng sát luân binh tu thành tiên lại mọi người trong đầu trống rỗng, trên mặt đều là khó có thể tin nét mặt. Ngụy gia lão tổ khỏe mắt hơi rút, lẩm bẩm nói, chẳng thể trách tiểu tử này như thế hào phóng. Có ta vô địch, có ta vô địch. Vĩnh An phủ quân tướng sĩ tự nhiên không có nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn tín nhiệm vô điều kiện Vương Huyền, nghe vậy lập tức gieo họ. Không ít lao tổ có lòng mở miệng, lại không tốt hỏi. Một là loại thời điểm này, mở miệng chính là chất vấn, bây giờ Vương Huyền nắm trong tay Tuần Thiên Bảo thuyền luyện chế, lấy lòng cũng không kịp, nào dám đắc tội. Thứ hai không thể thành tiên thì thế nào, năng lực vượt qua 3 năm sau đại kiếp mới quan trọng hơn. Vương Huyền tự nhiên không để ý bọn hắn. Dựa theo mỗi lần trình tự, có thể nhất kháng Trương Hoành trước đi lên phía trước, dỡ xuống thân trên chiến giáp, lộ ra hung thú từng cục cơ thể, cười hắc hắc nói, đại nhân, ta trận banh này dạng cũng có thể thành tiên. Chương 504, Tinh Lạc Trường Quân đội trưởng, bảo thụ có thể thông thiên, 2, chương 504, Tinh Lạc trưởng quân đội trưởng, bảo tụ có thể thông thiên, 2, Vương Huyền nhớ ra biết đủ loại, cười lạnh nói, có thể thành hay không không quan trọng, đánh thắng được là được. Dứt lời, đưa tay vừa nhấc, một viên ngân quang lấp lóe tinh thần đại ấn đột nhiên từ trong động huyền tí bay ra. Trương Hành quen thuộc, cắn nát ngón giữa một chút, sau đó tiếp nhận, khắc ở chính mình bả vai. Chỉ một thoáng, một cỗ lạnh buốt lẫm liệt khí cơ liền chui vào thể nội, dần dần cùng trước kia màu máu quân văn kết hợp. Mà Trương Hành trên lưng thì theo loại biến hóa này, đầu tiên là màu máu long hổ đường vân hiện hiện, sau đó chậm rãi co vào. A, Trương Hành cười nói, lần này ngược lại là một chút cũng không đau. Và anh, lời còn chưa nói hết, Vương Huyền liền đã năn pháp quyết, sau lưng tinh đấu thần thụ pháp tướng hiện hiện, tinh huy ban ngày rủ xuống. Này tinh sát quân văn không thể coi thường, lần đầu tiên thì tránh không được hắn giúp đỡ. Ách, Trương Hành rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt toát ra. Hắn cảm giác thể nội tựa như đột nhiên nhiều hơn một thanh băng đao, chính dọc theo lục phủ ngũ tạng, sát luân vị trí phương hướng bay. Đáng sợ hơn là, mặc dù nhìn tinh huy rủ xuống đưa hắn bao phủ, cái này băng đao thì nhanh chóng lớn mạnh, hấp thu trước kia sát luân, để người đau đến không muốn sống. Cùng lúc đó, Trương Hành trên lưng long hổ huyết văn thì hoàn toàn biến mất, dần dần ngưng tụ ra một hình quân văn. Đau đớn chậm rãi biến mất đồng thời, Trương Hành thì trợn mắt há hốc mồm. Hắn có thể cảm giác được, mới quân văn đem tất cả sát luân đều quán thông, sinh ra cùng loại kinh mạch hoa văn phức tạp, sát khí ở trong đó xoay tròn quấy động, lại theo mỗi lần hô hấp sinh ra biến hóa. Trương Hành trong lòng biết đây cũng là tinh sát đoán thể thuật. Sát khí vận hành trình độ phức tạp đã vượt quá tưởng tượng. Tĩnh tâm nhập định, Vương Huyền một tiếng quát lớn, Trương Hành vội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thời gian dần trôi qua, quân văn cuối cùng ổn định, tại Trương Hành trên lưng hình thành cái cự đại ngân sắc văn. Các phương tân khách thì thấy vậy kinh hãi, bọn hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, Trương Hành trên người khí tức đã xảy ra biến hóa, trước kia là huyết khí hung mãnh cương liệt, bây giờ chính là lạnh băng lẫm liệt sắc cơ, mang theo một cô uy nghiêm cùng thần bí. Nhưng mà càng huyền diệu hơn còn đang ở phía sau. Theo Trương Hành nhập định, thân thể dần dần thích ứng tinh sát đoán thể thuật, hắn phía sau hình quân văn phía trên lại cũng có tỉ mỉ dày đặc ngân sắc đường vân lan tràn mà ra, mơ hồ hình thành tây hình. Vương Huyền khẽ gật đầu, thu hồi tinh đấu thần thụ pháp tướng. Rộng lớn tinh huy nhanh chóng tản đi, nhưng trên giáo trường lại mặc cho có một đạo tinh huy đem ngồi xếp bằng Trương Hành bá phủ. Mặc dù vô cùng đạm, thua xa Vương Huyền làm ra thanh thế, nhưng là dựa vào quân văn tiếp dẫn nhìn cửu thiên tinh huy. Liêu gia lão tổ hô hấp trở nên gấp rút, phương pháp này không đơn giản. Không cần hắn nói, cho dù ai đều có thể nhìn ra. Binh gia tu sĩ luyện sát, mặc dù không cần thiên tài địa bảo, nhưng lại muốn tìm ẩn chứa sát khí nơi, càng cao cấp hơn sát khí, càng khó tìm kiếm, cho nên kích phát tự thân huyết sát đoán thể thuật mới trở thành chủ lưu. Nhưng Vương Huyền phương pháp này lại có thể tùy thời tu luyện, hơn nữa là trên trời cao vô cùng vô tận, cực kỳ huyền diệu cửu thiên tinh sát. Hẳn là phương pháp này đến từ trên trời. Không ít người lập tức nhớ ra lời đồn đại kia, trong mắt âm tình bất định. Vương Huyền tự nhiên không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, đầu tiên là thay vài vị chủ tướng cùng trong quân đô úy khắc ấn quân văn, sau đó lại đặt năm mai đại ấn truyền xuống, nhường vài vị chủ tướng quen thuộc khắc lục chi pháp. Không phải ai đều có thể nhịn được rồi này quét xương thống khổ, trong lúc nhất thời võ đài trong quỷ khóc sói gào, nhưng lại người người trên mặt ý mừng. Các tướng sĩ thân kinh bách chiến, tự nhiên năng lực phát giác tự thân biến hóa, này tinh sát đoán thể thuật chi huyền diệu, sợ là những kia đại thế gia pháp mạch truyền thừa thì so ra kém. Quân văn đại điển một mực kéo dài đến đêm khuya, tất cả khách quý không một người rút lui, thậm chí còn có nhiều người hơn vào tới, nhìn võ đài trợn mắt há hốc mồm. Trên giáo trường, tất cả bó đuốc đã dập tắt. Vĩnh An phủ quân trên dưới 3 vạn người, tính cả 5 vạn phụ binh, tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng tu luyện. Bầu trời đêm ngàn vạn tinh huy rủ xuống, chiếu vào mỗi người trên khải giáp lấp lóe sáng rực ngân quang, tựa như quần tinh sáng chói, lại như thiên binh giáng lâm. Mấy ngày về sau, nguyên soái phụ trách. Xuân phong suy phật, trong đình viện màu xanh biết rạng rỡ. Phòng làm việc phía trước cửa sổ, Vương Huyền nhìn trong tay tịch sách, thỉnh thoảng dùng múa bút phê bình chú giải, sau đó đắp lên nguyên soái đại ấn. Hôm đó qua đi, tinh sát quân văn pháp mở rộng không trở ngại chút nào. Cho dù ai đều có thể nhìn ra phương pháp này tiên độ, tiếp dẫn tinh sát, phạm vi lớn mở rộng, thập trọng sát luân, thành tiên có thể, lại thêm Vương Huyền để lộ tương lai còn có tinh sát quân trận, không có người nào lại do dự. Hắn lần này luyện chế ra mười mấy mai đại ấn, Vĩnh An quân đã dùng xong 5 mai, là cướp đoạt còn lại tinh sát đại ấn, có mấy tên tinh khí nóng nảy láo tổ kém chút độc thủ. Có mất tất có được. So với rất nhiều ưu điểm, bị quản chế tại Vương Huyền quả thực không đáng giá nhắc tới, dù sao bây giờ vì hắn làm soái, có thể sống quá 3 năm sau đại kiếp mới quan trọng hơn. Vương Huyền tự nhiên thì có chính mình dự định. Theo lão Long giả Mạc La kế sách, bất kể tương lai muốn làm gì, trong động tiên đều phải bố trí một ít nhân thủ, bằng vào hiện tại Vĩnh An, căn bản làm không được, nhất định phải tập hợp các tộc lực lượng tinh nhuệ. Nghĩ được như vậy, hắn gác lại bút lông, con mắt khép hở sau đó mở ra, tầm mắt đã trong nháy mắt biến hóa, xuất hiện tại một tòa trong động quật. Nơi này là động thiên thế giới, giã thần chư kiên lãnh địa, từ lần trước được cơ duyên về sau, hắn bây giờ điều khiển phân thân đã vận chuyển như ý, không cần lại phiền phức nhập động. Động quật là phủ kín trạng thái, nhưng bên trong linh khí độ dày đặc, lại tụ thành một đoàn nặng nề xương trắng, đồng bền tại động quật dưới mặt đất. Giã thần chư kiên muốn cầu cảnh hắn, thậm chí đem tự mình tu luyện căn phòng bí mật giao cho phân thân, đồng thời thời khắc bên ngoài thủ hộ. Vương Huyền khẽ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, chính là tiên điện lục công tào chi pháp lệnh. Hắn cầm lệnh bài như có điều suy nghĩ. Tinh đấu thần thụ hôm nay liền có thể chữa trị hoàn thành, liền có thể này lệnh liên hệ, chỉ là đoán chừng không có hy vọng gì. Mấy ngàn năm chưa hiện thân, lục công tào hơn phân nửa đã bỏ mình. Cố Thương Hải cùng huyết nguyện hiểu rõ điểm này, đã tại bốn phía siêu tập linh tài bố trí độc phủ, muốn tại đây động tiên trong lâu dài tu hành. Nếu có thể đột phá chân tiên, liền có thể tiến về thiên đỉnh. Giả thần chư tiên hơn phân nửa trong lòng cũng biết được, chỉ là chấp niệm tắc quái, không chịu thừa nhận mà thôi. Vương Huyền thì càng để ý, kia bảo quang đạo nhân rốt cục có đáng giá hay không được tín nhiệm. Chương 505, phí thời gian lão công tạo, nghe tin bất ngờ kém hẳn đến, 1, chương 505, phí thời gian lão công tạo, nghe tin bất ngờ kém hẳn đến, 1, minh nguyệt mới lên, sương lạnh cả vườn. Trong lầu cát, Vương Huyền ngồi xếp bằng, Lâm Không Công bố phủ, cho dù không có tiếp dẫn tinh quang tu luyện, quanh thân thì tỏa ra gợn sóng ngân huy. Nội thị đan điền, tinh đấu thần thụ đã bộ dáng đại biến. Trước kia tuy nói thần diệu, lại bẻ gây và mẹo, nhìn qua có chút thế thảm. Mà bây giờ, thần thụ đã khôi phục thẳng tắp dáng người, lít nha lít nhít lá cây cùng cựu chuyển kiếp quang dung hợp, tản ra ngọn lửa màu bạc. Hỏa thụ ngân hoa, mỹ lệ mộng ảo, nhất là bên ngoài cựu chuyển kiếp quang 5 tầng vòng sáng, càng làm cho bảo vật này nhiều một tia thần bí. Không chỉ như thế, tại cành cây trong lúc đó, còn có một chút lấm ta lấm tấm hình vân vân, chính là cùng tinh sắt quân văn pháp dung hợp sau dị tượng, nếu đem đến thu hồi quân văn, chính là khắp cây đầy sao. Mà ở cành cây phía trên, còn mang theo một viên huyết sắc linh đan, một viên kim sắc đồng tiền, một viên thanh đồng lệnh bài, chính là phá giới liên lạc vật. Tinh đấu thần thụ hiện tại chỉ còn một chút liền có thể hoàn toàn chữa trị. Vương Huyền trầm ngâm tĩnh khí, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào. Bảo vật này đến lực bất phàm, bị phá hư sau khi được qua chính mình luyện lại, lại thêm gặp được Huyền nữ đi tuần cơ duyên, đã để tinh đấu thần thụ trở nên có 102. Việc quan hệ thành đạo căn cơ, Vương Huyền tự nhiên không dám kinh thường. Tại hắn tâm thần trong quan sát, thụ tâm chỗ cuối cùng một tia đứt gãy, thì theo vạn kiếp thần quang hỏa diễm tiêu đốt, dần dần hòa làm một thể. Và anh, chỉ một thoáng, Vương Huyền chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trống không. Trong bầu trời đêm, từng đạo như giải lụa tinh quang rủ xuống, đem toàn bộ nguyên soái phủ chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Mạc Khanh Nhu đám người thấy thế vội vàng ra đây. Trần Tiện Ngư nhìn một chút xa xa tiểu lâu, nhíu chặt mày liễu dần dần thả lỏng, ôn nhu nói, "Tỷ tỷ Mạc lo lắng, A Phúc không có cảnh báo, nhất định là phu quân đạo hạnh tiến nhanh, thật đáng mừng." Nhưng mà, Mạc Khanh Nhu lại không có trả lời. Trần Tiện Ngư vội vàng quay đầu, chỉ thấy Mạc Khanh Nhu ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm, quanh thân thai âm chân khí phun trào, lại hiện ra một vòng gợn sóng bừng sáng. Trần Tiện Ngư lại theo Mạc Khanh Nhu tầm mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trong bầu trời đêm, minh nguyệt dường như trở nên cực đại vô cùng, đồng thời bên ngoài xuất hiện một vòng thải sắc cuồng trăng. Động thiên trong, tiếng động đồng dạng không nhỏ. Giá thần chư kiên chỗ hồ bạc, trải qua mấy trận mưa to lũ ống về sau, nước ngầm mạch dốc lên, lại dần dần chứa đầy. Giờ phút này từng đạo như giải lụa tinh quang rủ xuống, đem hồ trung tâm một tòa núi nhỏ bao phủ, trung quanh linh khí khuấy động, tất cả hồ bạc đều bị tinh quang chiếu thành ngân sắc. Chư kiên bốn vó đứng yên tại trên mặt nước. Xiêu xiêu, hai thân ảnh rơi xuống, gợn sóng sóng nước hướng bốn phương tám hướng quét tán, chính là Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt Chân Quân hai người. Bọn hắn trải qua nhật nguyệt tuần tra về sau, riêng phần mình thì có cơ duyên. Một tẩy đi phồn hoa, đạo hạnh tiến thêm một bước. Một đoạn tuyệt kiếp trước, luyện thì nguyệt âm thần mục thần thông. Nhìn tới xong rồi, Huyết Nguyệt vẫn như cũ là vải trắng che mắt, nhìn qua núi nhỏ phương hướng trầm giọng nói, tinh đấu thần thụ không phải bình thường, Vương đạo hữu có thể đem nó chữa trị, cũng là phúc duyên không cạn. Cố Thương Hải thì cười nói, trung thổ nhân luôn Vương đạo hữu là ứng kiếp người, lão phu vốn không tin số mệnh, nhưng mỗi lần gặp hắn, đều không thể không tin. Hai người ngôn ngữ thoải mái, cũng không kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không tin tưởng kia biến mất mấy ngàn năm tiên điện công tào còn sống sót, chỉ là đáp ứng lời mời mà đến, tiện thể hỏi Vương Huyền trung thổ tình hình gần đây mà thôi. Chỉ có Chư Kiên, độc nhãn bên trong mang theo một tia chờ đợi cùng e ngại. Mà ở trong động quật, Vương Huyền phân thân trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn trong tay một phương hộp mực đồng dấu. Tinh đấu thần thụ chữa trị về sau, trong chốc lát dẫn động bàng bạc tinh quang, kém chút làm hắn hôn mê, cũng may sau đó thì biến ổn định. Khi mà hắn thanh tỉnh về sau, lại phát hiện không đúng. Chữa trị sau tinh đấu thần thụ xác thực khôi phục rồi truyền tin công năng, xuyên đấu qua kia linh đàng, đồng tiền và môi giới, hắn mơ hồ năng lực cảm thấy tinh quang khuấy động, tựa như hương hỏa thần lực vòng qua hư không, thông hướng không cũng biết nơi. Mà cùng lúc đó, thần thụ trung thổ bản thể cùng động thiên hình chiếu ở giữa liên hệ thì càng phát ra mật thiết, tựa như một người có hai bộ mặt, đồng thời bàng bạc tinh huy tựa như vượt qua thời không tương liên. Càng huyền diệu hơn là, điều này kết nối, càng hợp thông qua tiêu hao cựu chuyển tiếp quang, lượng giới trong truyền tống vật phẩm. Trong tay hộp mực đóng dấu, chính là xoáy phủ lầu các vật, chỉ là bị hắn nhẹ nhàng quét qua, liền phá giới vận chuyển đến rồi nơi đây, đây là chỉ có phá không trận mới có thể làm đến chuyện. Tất nhiên, tiêu hao cựu chuyển tiếp quang thì không ít, vẹn vẹn là một chiếc nghiên mực, thiếu chút nữa lệnh trên thần thụ một mảnh nhỏ kiếp hỏa dập tắt, cũng may rất nhanh lại bị tinh quang dẫn đốt. Cái pháp môn này có tác dụng lớn chỗ. Vương Huyền kềm chế trong lòng kích động, thân hình lóe lên lô rách mà ra, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt hồ. Gặp qua hai vị chân quân, gặp qua Vương đạo hữu. Mấy người qua lại chào về sau, một bên Giả Thần Chư Kiên liền không kịp chờ đợi dò hỏi, "Vương đạo hữu, có thể làm?" Vương Huyền nuốt cằm nói, "Các hạ yên tâm, thần thụ đã chữa trị, tại hạ có thể thử liên lạc, nhưng có thể thành hay không, còn phải xem thiên ý." Giả Thần Chư Kiên trầm mặt một chút, Lục Công Tào tất nhiên còn đang ở. Lời nói kiên định, nhưng ánh mắt đã có chút ít nhưng lại rối trí. Vương Huyền khẽ lắc đầu, nắn pháp quyết, phát động tinh đấu thần thụ, tinh quang hội tụ, lay động viên kia lệnh bài. Ở trung quanh trong mắt ba người, Vương Huyền đột nhiên ngước đầu nhìn lên thương cung, hai mắt bị một tầng ngân sắc tinh quang bao phủ, quanh thân tỏa ra gợn sóng ba động. Mà ở Vương Huyền trong tầm mắt, lại xảy ra biến hóa kinh người. Trung quanh đầu tiên là bị xương trắng bao phủ, sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đại, lần này phạm vi càng rộng, trăm trượng trong nhìn rõ ràng. Dưới chân vẫn như cũng là tĩnh mịch hồ lớn, che kín lít nha lít nhít tử thi, Vương Huyền hiểu rõ điều này đại biểu cửu u mà bầu trời thì xuất hiện dị tượng, trong sương mù trắng lờ mờ, mơ hồ năng lực nhìn thấy to lớn bóng tối xoay quanh, rất là dọa người. Chương 505, phí thời gian lão công tạo, nghe tin bất ngờ kém hẳn đến, 2, chương 505, phí thời gian lão công tạo, nghe tin bất ngờ kém hẳn đến, 2, đó chính là cựu thiên sao. Vương Huyền một bên xem xét, một bên lay động lệnh bài. Hắn giờ phút này đã biết bảo vật này cách dùng. Muốn phá giới liên lạc cũng không phải là chuyện dễ, không chỉ phải có môi giới, còn muốn có cùng loại tinh đấu thần thụ loại hình bảo vật hoặc đại trận. Quan trọng hơn là đối phương vui lòng liên lạc. Thời gian chừng nửa nén hương về sau, từ đầu đến cuối không có đáp lại. Vương Huyền khẽ lắc đầu, chuẩn bị đình chỉ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày nhìn về phía thương khung, chỉ gặp được phương trong sương mù dày đặc, dần dần xuất hiện một thân ảnh, sau đó chậm rãi rơi xuống, rõ ràng là cái râu tóc bạc trắng lão giả, thân mang áo tơi, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, một cô đổi phế cho tàn chi khí. Hắn nhìn qua Vương Huyền, đục ngầu trong mắt có chút cảnh giác, phàm nhân, ngươi là người nào? Vương Huyền nhíu mày, thế nhưng Lục Công Tảo, theo kia giả thần chư kiến nói, vị này Lục Công Tảo tiên phong đạo cốt, làm người vui tính chính trực, tuấn mỹ vô song, thế nào lại là cái lao đầu tử? Công Tảo, lão giả trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu nói, ta đã sớm bị trục xuất thiên đình, cũng không phải gì đó Công Tảo, ngươi vì sao sẽ có ta pháp lệnh? Vương Huyền thì không giấu giếm, đem trải qua giảng thuật một phen. Đã vì sao? Này Lục Công Tảo phản ứng tựa hồ có chút chậm chạp, trầm mặc hơn nửa ngày mới lắc đầu nói, lúc đó lao phu bị đồng nghiệp làm hại, xúc phạm tiên quy rút nửa cái tiên hồn, vốn cho rằng thiên đình sẽ phái người tiếp nhận tiên điện, lại không nghĩ rằng không quan tâm. Nói xong, vẻ mặt đau khổ cười nói, lão phu mấy trăm năm khổ tu, tại hạ giới cũng là vạn chúng kính ngưỡng, đứng ngạo nghệ chúng sinh người, không ngờ rằng một khi thành tiên, liền trở thành mặc người thúc đẩy đánh chửi tiểu lại. Thiên đình không phải đất lành, cho dù trốn cái này động tiên trong, cũng bị người làm hại, sống tạm mấy ngàn năm, lại không nghĩ rằng lúc trước nhất niệm chi nhân, bị nhớ đến nay. Thôi, ngươi nói cho đầu kia tiểu chư kiên, lão phu sớm đã hình thần câu diện, để nó thật tốt tu luyện là được. Tiền bối đừng nội. Vương Huyền có thể sẽ không bỏ qua thời cơ này, vội vàng dò hỏi, bây giờ nơi đây động thiên hỗn loạn, không biết thiên đình phải chăng còn sẽ phái người tới đây trùng kiến tiên điện. Lão giả lắc đầu nói, tam giới động thiên vô số kể, có lớn có nhỏ, môi trường cũng không giống nhau, nhưng cuối cùng có chỗ cầu. Hoặc tại kia hiểm ác chi địa chiêu mộ thiên binh, hoặc tại bảo địa thu thập hiếm thấy linh tài, việc quan hệ tiên quan phủ khảo hạch, không người dám thờ ơ. Nơi đây yên tĩnh tường hòa, lão phu lúc trước cũng là hờn dỗi tuyển cái thanh tịnh nơi, sẽ không còn có người thì đến. Vương Huyền trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lại tiếp tục dò hỏi, tiền bối có thể hiểu được bảo quang đạo nhân Triệu Tam Thông? Lão giả không còn nghi ngờ gì nữa, có chút kinh ngạc, ngươi chẳng qua người hạ giới, từ đâu biết được này tiên? Vương Huyền hơi cười một chút, ngẫu nhiên được biết mà thôi. Lục họ lão giả như có cảm giác, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Vương Huyền một chút, trầm giọng nói, người này thủ đoạn bất phàm, nghe nói là rất nhiều đại năng nữa thiệt tân, tốt nhất đừng trêu chọc. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, này tiên phong bình không tốt. Cũng không phải. Lão giả lắc đầu nói, tương phản, hắn cực nặng danh dự, nếu không cũng sẽ không xông ra như thế thanh danh. Nhưng lão phu cả đời thấy quá nhiều, thật sự trọng nghĩa trọng tin người, sống không được mấy năm, tên hay người cũng không phải yêu quý thanh danh thân mình, mà là quan tâm thanh danh phía sau lợi ích. Ngươi không phải tam giới đại năng, lại là phàm nhân thân thể, hắn thanh danh tốt sẽ không dùng ở trên thân thể ngươi. Vương Huyền giật mình, vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nay Lục Công Tào đúng là người tốt, năng lực sống lâu như thế cũng là không dễ dàng, chẳng qua nhưng cũng nhắc nhở Vương Huyền, liên hệ là khẳng định phải liên hệ. Không tại nước cạn trung quy là cái chết, chỉ có đả thông con đường mới có thể phá cục, nhưng thấy mặt nói thế nào, lại phải để ý kỹ xảo. Với lại, còn không thể một cái chân đi đường. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn này vẻ bại lão đầu, đột nhiên mở miệng nói, không biết tiền bối bây giờ ở chỗ nào chỗ động phủ tu hành. Lão đầu nhưng lại dối trí nói, lão phu nửa cái tiên hồn còn chụp tại Trạm Tiên Đài, tu luyện làm nhiều công ít, khá tốt hiểu được chút ít phân biệt đồ vật chi pháp, tại vô cấu tiên thành làm cửa hàng cung phụng kéo dài hơi tàn. Nếu không phải cửa hàng bên trong có phá giới truyền âm chi bảo, căn bản vô duyên cùng ngươi gặp nhau, biết được nhiều chuyện như vậy. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, nếu đem đến có cơ hội, tiền bối phải chăng còn sẽ quay về trùng kiến tiên điện? Cơ hội? Lão đầu yếu ớt thở dài, tiên thành rối loạn, còn không bằng động tiên tiêu dao, chẳng qua thiên đình hại ta người đã cao thăng, cơ hội này lại là mảy may đều không có. Dứt lời, thân ảnh liền dần dần biến đạo, như mây mù giống như tụ hợp vào phía trên vân hải. Vương Huyền thì mặt không đổi sắc, thu hồi tinh đấu thần thụ. Trung quanh xương trắng tản đi, giá thần chư kiên ngay lập tức tiến lên, lo lắng hỏi, đạo hữu, thế nào? Liên hệ đến rồi. Vương Huyền thì không có nghe kia lão giả lời nói, đem sự việc nhân quả giảng thuật một phen, đều báo cho biết chư kiên. Mừng rỡ, phẫn nộ, bi thương. Giá thần chư kiên tâm trạng kịch liệt ba động, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, còn sống thuận tiện, còn sống thuận tiện. Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt sắc mặt thì không bình tĩnh. Thứ nhất là không ngờ rằng người còn sống sót, thứ hai không ngờ rằng tiên đỉnh tàn khốc như vậy, nhìn nhau sững sờ dưới, lại có chút ít chán nản. Cố Thương Hải thở dài, nhìn tới thành tiên thì khó được tiêu dao a. Vương Huyền đang muốn nói chuyện, chợt hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy trong đan điền, Lục Công Tảo viên kia pháp lệnh đột nhiên rung động kịch liệt. Vương Huyền không nói hai lời, vận chuyển tinh đấu thần thụ. Vừa đi liền còn không cần phải nói, tất có chuyện quan trọng. Quả nhiên, dàn mua Lục Công Tảo lần nữa hóa hình theo đám mây rơi xuống, vẻ mặt trên mặt tràn đầy lo lắng, tai họa đến rồi, các ngươi khoái nghĩ biện pháp trốn. Vừa rồi trong tiệm đến rồi hai tên Bắc viện đấu bộ tướng quân phủ cung nga, nghe các nàng nói, đấu bộ ngày càng cường kền, người nhiều hơn việc, thiên tôn chấn nộ, chọn trong quân đau đầu người nhàn rỗi lưu vong các động thiên tiên điện. Các ngươi chỗ động thiên thì đứng hàng trong đó. Chương 507, hỏi kế phá tiên trận, lão long tặng cổ bảo. Chương 507, hỏi kế phá tiên trận, lão long tặng cổ bảo. Tính tính cũng thật là nóng nảy. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra ý cười. Mặc dù ăn thiệt ngầm, lại làm hắn càng yên tâm hơn. Nếu là kêu Bảo Quang đạo nhân một lời đáp ứng, hắn ngược lại sẽ nhắc tới cảnh giác, nói không chừng ngay lập tức sẽ bị đối phương bán đi. Kể từ đó cũng tốt, công khai ghi giá, dù sao những kia tinh thạch linh khoáng hắn cũng không thể lực cầm, còn không bằng dùng để mưu cái đường lui. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn phía Khả Nguyên Sơn phương hướng. Lương Châu, Vạn Long Quận, Thiên Quân. Lão Long Vương Giả Mạc La sau khi nghe được, lập tức hừ lạnh nói, mấy ngàn năm chưa từng thấy, Bảo Quang cái thằng này vẫn như cũ như thế tham lam. Dứt lời, thanh âm bên trong đã khó nén ý mừng, chẳng qua người này luôn luôn nói được thì làm được, bản vương tối lo lắng Thanh Vi Hải Hà kia lão nê thu trên đường hạ thủ, bây giờ có hảo quang tiếp dẫn, tiên lại hộ tống, nhất định bình yên vô sự. Tiền bối Mạc Cao hưng quá sớm. Vương Huyền ngắt lời rồi lão Long lời nói, Khả Nguyên Sơn mạch kia tinh la kỳ bản đại trận dị thường huyền diệu, với lại bên trong còn trấn áp một tôn tiên ma, có thể hay không lấy ra tinh thạch hay là một chuyện khác. Dứt lời, sắc mặt bình tĩnh nhìn lão Long Vương, lấy mọi sự tình, hắn chưa bao giờ lo lắng qua. Cùng Bảo Quang đạo nhân giao dịch, dùng là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn tính toán thật lâu linh quáng, về phần làm như thế nào lấy, chính là lão Long chuyện. Hắn chạy cái chân, được chút chỗ tốt chính là, cũng sẽ không ngốc núc ních ôm lấy việc này, làm cho thương vong thảm trọng. Lão Long dường như tâm trạng rất tốt, sau khi nghe xong cũng không thèm để ý, ha ha ha. Yên tâm, tiểu trận mà thôi, không làm khó được bản vương. Kia Lạc Tinh Kỳ bản trận, chính là Huyền Thiên Tiên Đỉnh thập đại trấn ma tiên trận một trong, nhìn như huyền diệu, chẳng qua là cho mượn thiên đỉnh trận đồ mà thôi, mấy cái kia duy trì trật tự tinh quan cũng không khả năng này, theo ta vào đến trong động. Dứt lời, Long hồn hóa thành lôi quang, hướng về động quật chỗ sâu xoay quanh mà đi, ven đường tràn lan lôi đỉnh đều bị thu nạp. Vương Huyền nhìn kia tĩnh mịch động quật, con mắt híp lại, mũi chân một chút liền phá không theo sát phía sau. Hắn hiểu rõ, lão Long sợ là muốn hiện ra chân thân. Theo lôi quang, Vương Huyền phi tốc hạ xuống. Ven đường, các loại hóa thành địa tử long tinh thi hải càng ngày càng nhiều, vừa có đại chu tiên dân, thì có cửu lũ quỷ quốc dương nghiệt, tất cả lớn nhỏ yêu thú tinh xương cốt càng là hơn vô số kể. Vương Huyền bây giờ đã biết không ít hơn cổ bí ẩn. Tỷ như tòa này Vạn Long Quật, đại chu thời tên là La Phong Thành, là đào móc linh quáng chỗ, mà ngoài vạn dặm dãy núi Hoàng Tuyển từng gọi Thái Nguyên Thành. Lúc trước trận đại chiến kia, chu triều cùng loại kiểu này đột nhiên bị tai họa ngập đầu thành thị nhiều vô số kể, có chút triệt để hóa thành cho bụi, có chút thì biến thành cổ lao cấm địa. Như Vạn Long Quật, Bạch Cốt Thành, Trường Sinh Điện, Thiên Hư. Thấy Vương Huyền trầm mặc, Long Vương Giả Mạc La thở dài, lúc đó lao phu thấy đồ nhi bỏ mình, giận mà ra tay, vì bản mệnh tiên bảo tấn tiêu lôi hỏa châu liên trạm cửu lũ quỷ quốc mấy cổ tiên. Ai ngờ duy trì trật tự tinh quan cùng Nam Viện lôi bộ tiên binh đột nhiên giáng lâm, bản vương trở tay không kịp, tiên bảo vỡ vụn bị đánh rơi nơi đây, đến là liên lụy này toàn thành phạm nhân. Nguyên lai là tiên bảo, chẳng thể trách năng lực hình thành địa từ long tinh. Vương Huyền cũng không nói cái gì vô dụng lời an ủi, mà là theo sát long hồn, cẩn thận tránh đi những kia tinh xương cốt, nửa nén hương sau cuối cùng rơi xuống đất. Nơi đây đến là đủ sâu. Vương Huyền hơi kinh ngạc nói, tuy nói muốn tránh đi những kia tinh xương cốt, nhưng vì tốc độ bọn họ còn cần rồi lâu như thế, tòa này quặng mỏ chi sâu quả thực nghe rợn cả người. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong đầu một đạo linh quang hiện lên, từ trong động huyền tí lấy ra một viên tinh thạch, trầm giọng nói, có thể là vì cái này. Khối này tinh thạch là hắn lần đầu dò xét Vạn Long Quật lúc, theo một hung thú tinh xương cốt trong bụng đạt được, lúc đó cảm thấy nhìn quen mắt, dường như cùng tế tinh thạch trên khảm nạm, thổ thuộc tính ngũ diệu tinh thạch có chút tương tự, nhưng sau đó sao thử cũng không hề có động tinh gì, cho nên quên hết đi. Không sai, nơi này là cái tinh thạch khoáng. Long Vương Giả Mạc La trầm giọng nói, kim thổ chi thuộc ngũ diệu tinh thạch khoáng, trong tam giới cũng không hiếm thấy, đại thiên thế giới hình thành chỗ, hàng tỷ sao băng rơi xuống, chôn sâu dưới mặt đất, trước tiên cần phải thiên chi khí liền có thể hình thành. Toa này còn mỏ, hướng thời điểm liền đã tồn tại, các ngươi cái kia nhân hoàng dùng cái này đổi lấy rất nhiều truyền thừa, tăng thêm thần đạo phong thần thuật. Hướng về sau thay mặt mới bởi vậy thành lập trên mặt đất tiên thành. Đại Chu thành lập về sau, ta kia đổ nhi xích đế thì ẩn vào phía sau màn, âm thầm đào móc này mỏ, cầu ta giúp đỡ đổi linh bảo truyền thừa, gia cố cửu lũ quỷ quốc phong ấn, sai người mời thiên đỉnh sửa chữa tích sách, nhưng còn chưa thành công, cửu lũ quỷ quốc liền phá phong mà ra. Dứt lời, Mệnh Vương Huyền đem tinh thạch đặt ở mặt đất, mãnh liệt lôi quang theo trong động quật tuôn ra, xì 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 đem tinh thạch bao phủ. Thôn vệ mấy hơi thở sau đó, mặt đất đã nhiều hai vật, khắp nơi bóng ánh sáng chói miệng thủy tinh trạng linh tài, còn có mấy quả tất cả lớn nhỏ màu vàng kim hòn đá. Vương Huyền nhìn thấy lập tức mà nhưng, kim thổ ngũ diệu tinh thạch. Long Vương Giả Mạc La cười nói, linh vật tự hối, hai loại tinh thạch thường xuyên làm bạn mà sinh, không lọt nửa điểm khí cơ, người đời cho rằng ngân thạch chỉ có trong đất sinh kim mới có thể hiện hiện linh dị. Người hãy theo ta tới. Dứt lời, lôi quang long hồn liền đột nhiên biến mất. Vương Huyền hai mắt chúc long nhãn kim quang lấp lóe, đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, mới sải bước đi vào động quật. Qua động quật đường hẻm khẽ hở, trước mặt rộng mở trong sáng, lại là cái cùng loại long mạch khiếu huyệt to lớn động quật, bốn phía đều là to lớn long lân trạng thạch đũ, như rồng giống như dán vách động và mèo. Có điểm giống đại chu hoàng lăng môi trường, lại lớn. Một cái đứt gãy cầu đá từ cửa hang kéo dài mà ra. Phía dưới là mãnh liệt lối hải, tựa như tạo thành màu xanh dương nồng tương dịch thể, lùng đùng, không dứt, ở giữa, vô số cổ lão tinh xương cốt trên dưới chìm nổi. Mà ở trong động quật, từng đạo thô to như thùng nước màu vàng kim xiển xích, tựa như theo hư không phát ra, theo bốn phương tám hướng nắm chắc, đem so sánh tu xà còn lớn hơn một vòng to lớn cự vật vây ở trung ương. Hồng lân như lửa, móng nhọn như ưng, cực đại sừng rồng lấp lóe lôi quang, khẩu bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có bảy ngược. Quả nhiên là chân long. Vương Huyền còn là lần đầu tiên thấy chân long, thực tế đối phương hay là một tôn chân tiên, khó tránh khỏi bị khí thế của nó chấn nhiếp, có chút thất thần. Không có gì để mắt. Lão Long Vương tựa hồ có chút khó chịu, âm thanh dường như lôi mình, thế gian vạn linh, tự có năm trùng thuộc về, tương lai ngươi như trở thành sự thật tiên, khắc cả ngày nghĩ ăn gan rồng phượng tùy là được. Dứt lời, mạnh nhưng mở ra lão nha miệng động, dâu quai nón run run, phun ra rất nhiều sự vật, rào rào chất đầy nửa cái cầu đá. Vương Huyền nhìn chăm chú nhìn lên, lại là từng đống kim thổ thuộc tính ngũ diệu tinh hạch, trong đó còn có một cái khắc đầy long văn màu vàng kim cái dương, một viên cao cỡ nửa người hổ lô màu đen. Long Vương Giả Mạc La trầm giọng nói, bản vương cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, những thứ này tinh hạch là bản vương khi nhàn hạ tinh luyện, kia trong dương cất chứa một ít điện tịch truyền thừa, trong đó liền có lạc tinh kỳ bản trận đồ, ngươi có tam kỷ lục ghi bản, đó là hướng theo cựu thiên tiên thành đổi lấy bảo vật, đủ để thông qua đại trận. Về phần tiên thiên ma này lại là không dễ làm, vô sinh vô tử, chỉ có trước chấn áp, sau đó mời năm viện, bắc viện tiên binh cũ chủ, thứ này đối bọn họ mà nói chính là quân công. Viên kia luyện ma hồ lô là bản vương tùy thân cất giữ cho bảo, thiện ở phong ma luyện ma, luyện không được tiên ma, lại có thể đem hắn tạm thời chấn áp, như thực sự không có cách, liền tìm thấy động tiên biên giới, đem tiên thiên ma này khu vào hư không. Vương Huyền không nói hai lời, đem những kia ngũ diệu tinh thạch đều thu hồi. Những thứ này linh bảo đối với hắn có tác dụng lớn, lấp lánh kim thuộc tính có thể luyện chế quân ấn, thổ thuộc tính có thể hấp thụ tu luyện thần thông cùng thần binh chi khu, tất nhiên không thể khách sáo. Sau đó, hắn nhìn phía hắc hồ lô. Từ đó vật xuất hiện, hắn liền bị thật sâu hít sâu dẫn, này hồ lô có cao cỡ nửa người, màu lót đen nhánh giống ô kim, phía trên còn hiện đầy từng tia từng sợi màu vàng kim đường cong, mơ hồ hình thành lôi văn vân triện, nhìn xem bộ dáng dường như trời sinh mà thành. Lão Long Vương trong mắt lóe lên một tia không bỏ, này hồ lô là bản vương đã từng đại hoàng cầu sinh lúc, theo một tiên thiên thần động trong phủ lấy ra, rất có thần diệu, có thể luyện ma thành bảo. Chương 508, tiên thiên nhất khí hồ, đầu xuân định mới sách, 1, chương 508, tiên thiên nhất khí hồ, đầu xuân định mới sách, 1, luyện ma thành dụng cụ. Vương Huyền nhìn trước mắt hắc hồ lô, nếu mày hỏi, ma dùng cái gì là khí, tha thứ tại hạ thực sự cô lậu quả văn. Nói xong, hắn đưa tay đụng một cái hồ lô. Mặt ngoài lạnh băng bóng loáng, không hiểu có loại dinh dính cảm giác, như là chạm đến thi thể, làm người ta trong lòng tràn ngập khó chịu. Vương Huyền còn là lần đầu tiên đụng phải kiểu này quỷ dị không rõ pháp khí, trong lòng không khỏi nhắc tới cảnh giác. Lão Long Vương giò xét to lớn đầu lâu, sừng rồng đùng đùng, không dứt, lấp lóe điểm quang chằm chằm vào hắc hồ lô trầm giọng nói, vật này xác thực hiếm thấy, chẳng qua những kia tiên thiên thần thành đạo vận biến hành, đại đạo bất ngát, có nhiều thứ xác thực không phải tu sĩ đủ khả năng đã hiểu. Ngươi cũng biết, thiên địa có 10 ma, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu, làm loạn tầng giới, có chút có thể tùy tiện chém giết, có chút gần như không chết, chỉ có thể phong trấn, vì thế sự xoay vần lực lượng ma diện. Vương Huyền mí mắt khẽ nâng, tiền bối nói rất đúng phong ma tháp. Chẳng lẽ lại cửu thiên chi thượng thì có vật này? Ha ha ha. Tất nhiên. Lão Long Vương cười vài tiếng, tựa như lôi quang quanh mình. Nhưng hắn không biết nghĩ đến cái gì, âm thanh lại trở nên có chút trầm thấp, chân tiên chỉ là tạm thời thoát khỏi hình thần vẫn diệt nỗi khổ mà thôi, lại sao có thể khám phá trong tiên địa này tất cả ảo diệu. Chấn ma chi thuật nguyên bản là cùng phong thần chi thuật cùng nhau chuyển xuống, chín phía trên tự nhiên thì có chấn ma tháp, do Bắc viện đấu bộ đãng ma thiên quân trông giữ. Có chút ma, có phải không phục thiên đình quản giáo, làm loạn một phương chi trần tiên, nhưng lại tội không đáng chết, liền mang theo tà ma danh sừng chấn áp, ngày đêm thế thiên đình luyện khí luyện đan chỗ tội. Bản vương nói, là thật sự ma vật, hoặc sinh tại tiên tiên, hoặc biến tại đạo vận, không sống không chết, không tiên không quỷ, giới này trong, cũng liền khảm nguyên sơn chấn áp tôn này thiên ma, có thể sừng thiên địa mười ma. Ma này hồ lô diệu dụng, chính là luyện hóa ma vật, để luyện ra kia một sợi tiên thiên chi khí biến thành linh tài, có chút diệu dụng vô tận, cho dù tại cửu thiên tiên thành cũng có thể bán đi giá tiền, bản vương cứ gọi hắn là tiên thiên nhất khí hồ. Nói như vậy, Vương Huyền lập tức hiểu, đó là một biến phế thành bảo đồ chơi hay. Hắn nhíu mày, tiền bối, lễ này có chút trọng a. Như thế cái thứ tốt, lão Long bây giờ cùng được vang đinh đường, cho dù trở về cửu thiên, cũng chính là tích lũy thực lực thời điểm, lại như thế hào phóng giao cho hắn, thực sự có chút khả nghi. Long Vương Giả Mạc La lung túng cười một tiếng, thì không có tốt như vậy, bằng không làm sao lưu đến bây giờ. Này hồ lô là tiên tiên thần bảo bối, chẳng qua là cái khốn tại đại hoang hạng người vô danh, thực lực có hạn, năng lực luyện hóa ma vật tự nhiên thì mạnh không đến đi đâu. Như ma vật có chân tiên thực lực, đối nó cũng không thể tránh được, tự nhiên đối bản vương giá vô dụng, nguyên bản cầm tới vật này, là muốn ban cho Đồ Nhi Xích Đế, không ngờ rằng thế sự vô thường. Thì ra là thế. Vương Huyền khẽ gật đầu, chắp tay nói, tiền bối yên tâm, tại hạ đào được tinh thạch khoáng, liền ngay lập tức giao cho Bảo Quang đạo nhân, thúc đẩy việc này. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lão Long nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt. Tới gần nước mưa thời tiết, Khả Nguyên Sơn mạch sớm đã làm tan. Dãy núi chi đỉnh núi tuyết vẫn như cũ, lưng chừng núi tuyết đọng băng cứng hòa tan, giọt nước đọng lại thành lánh triệt thanh tuyền, tại sâm thúy núi non trùng điệp trong lúc đó ghé qua, trải qua vách núi hóa thành thác nước. Lại có xuân phân lượn lờ, chim hót hoa nở, linh vụ bốc lên, có thể dãy núi xanh mơ hồ, sương mù mông lung, mỹ lệ mộng ảo. Đường núi trong lúc đó, thật dài thương đội tại sương mù dày ở giữa ghé qua. Tần cũng hai châu thương đạo mặc dù đã đạt thông, nhưng rốt cuộc hơn phân nửa là rừng núi hoang vắng, bởi vậy thương đội công thu toàn bộ là dũng mãnh hung hãn mặc giáp áp yêu, còn có giang hồ hảo thủ và tu sĩ hộ vệ, cũng cẩn thận một chút. Thương đội đầu lĩnh một tiếng gào to, nét mặt căng thẳng. Bên cạnh một gã hộ vệ giang hồ khách cười nói, Trần trưởng quý sợ cái gì, đây là đồ Tô gia hàng, nhưng là muốn vận chuyển về Thái Khang thành, lại nói phía trước chính là quân bảo, có ai không có mắt dám đến đoạn. Trần trưởng quý lườm một cái, giận không chỗ phát tiết, như xảy ra chuyện các ngươi sao cũng được, lao phu táng ra bại sản còn muốn bồi lên một cái mạng, sao có thể không lo lắng. Giang hồ khách còn muốn lên tiếng, lại bị bên cạnh tiêu đầu quát lớn, không nên nói nhảm nhiều như vậy, Trần Trường Quy nói đúng, không thể chủ quan, đến rồi Thái Khang thành lại nghỉ ngơi. Hống. Đang nói, chỉ thấy núi rừng bên trong tiếng gào thét quen quẩn, chỉ một thoáng âm phong mãnh liệt, rừng rậm hoa hoa tác hưởng. Cẩn thận, đề phòng. Mọi người nhất thời rào rào lấy ra binh khí. Kia lắm miệng giang hồ khách thì hận không thể quất chính mình một bà. Hắn muốn là làm chút đi cánh cửa đi hết nhà này đến nhà kia, giúp người chân chạy chuyển tin mua bán, nhưng bởi vì Thiên Đô Tiên Thành như thế, thế gia pháp mạch đều triệu hồi con cháu bế quan tu hành, giang hồ gió êm sóng lặng, bởi vậy hắn cũng mất làm ăn, giúp đỡ đến hộ tiêu. Ai có thể nghĩ lần thứ nhất thì xảy ra chuyện. Siêu siêu siêu. Bốn phía rừng rậm bên trong bóng đen nhốn nháo, lại là chạy ra lít nha lít nhít thỏ hoang, bảo hiệu những vật này, còn có nhóm điều sợ bay. Nhưng mọi người lại không dám kinh thường. Xa xa tiếng gào thét càng ngày càng gần, mắt trần có thể thấy cây cối thành hàng sụp đổ, mùi hôi thối xông vào mũi. Nhưng thú chưa đến, yêu ma quỷ quái đã hiện. Chỉ thấy bốn phía rừng rậm trong, quần quần hắc vụ từ bốn phương tám hướng bay lên, chỗ u ám lờ mờ, xoạt 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 xoạt. Mà ở càng phương xa hơn, thì nghe được cụ ủ tiếng oanh minh. Không xong. Thương đội thủ lĩnh Trần Trường Quỹ sắc mặt một mảnh, đều dên nói, là phủ quân Tuần Sơn, những năm qua cũng đang kinh chập thời điểm, vì sao năm nay trước thời hạn? Khu thú là trận, đừng quản hàng hóa, giữ vững. Tiêu Đầu nghe xong, ngay lập tức sửa đổi sách lược. Bọn hắn chỉ là bị tai họa cá trong chậu, chỉ cần giữ được tính mạng là được, cũng không phải sơn phỉ, đứng hàng hóa không hứng thú. Còn không chờ bọn hắn tụ lại, quần quần hắc vụ liền tụ đến, trung quanh trong nháy mắt cuồng phong gào thét, thê lương tiếng kêu rền không ngừng. Tùy hành tu sĩ thấy thế thì triển thủ đoạn, có lay dậy rồi trấn hồn linh, có trên mặt đất cắm hương buộc dây đỏ bệ trận, có pháp kiếm một chỗ, kiếm quang sáng rực. Nhưng yêu ma quỷ quái quá nhiều, âm khí hội tụ, quả thực giống như quỷ, ngay cả sắc trời thì tối xuống. Trong đội ngũ, một ít khí huyết như khổ lực lập tức bị mê hoặc, không dừng lại vung lấy đầu, sắc mặt trở nên dữ tợn. Không chỉ như thế, trong rừng hung vật thì đã hiện thân. Hống. Cùng với chấn nhĩ tiếng gào thét, mảng lớn sơn lâm ầm vang nổ tung, bùn đất vang khắp nơi, một to lớn cự vật phá đất mà lên. Chương 508, Tiên Tiên Nhất Khí Hồ, đầu xuân định mới sách 2, chương 508, Tiên Tiên Nhất Khí Hồ, đầu xuân định mới sách 2, lại là một con cùng loại TT cự thú, hình thể có thể so với cự tượng lại thân hình cao, người khoác hắc giáp, sau lưng mọc lên hồng tông, to bằng cái thất móng nhọn hàn quang lấp lóe, đầu lâu lại giống như đà lòng, lão nhà dữ tợn. Là thổ long. Sao như thế lại? Mấy tên lão giang hồ xem xét, lập tức mí mắt của loạn. Đây là trong núi trong truyền thuyết hung vật, đại yến siêu sơn đổ trên thì có ghi chép, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngày thường lặn trong địa mạch, ăn một lần huyết thực, liền chui vào trong đất ngủ say 5 năm, từng có một núi thôn bị ăn hết sạch. Bọn hắn ngay lập tức nghĩ đến, này thổ long nhất định là năm ngoái khai hoang cá lọt lưới, bây giờ ngủ đông xuất hành, bị kinh ngạc ra đây. Trần Trường Quỹ càng là hơn vẻ mặt trắng bệnh, ai thán khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghỉ. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ phía trên rơi xuống, lôi quang quanh minh, thổ long đầu lập tức bị xuyên thủng. Huyết tương vang khắp nơi, thân hình khổng lồ đánh cái lảo đảo, đầu tựa vào trên mặt đất. Nữ chủ tịch toàn năng binh vương cùng lúc đó, tiếng ầm ầm vang lên lần nữa, thương đội mọi người chỉ cảm thấy trong thai ông tắc hưởng, đầu váng mắt hoa, từng đạo trong suốt gợn sóng từ trời rơi xuống, lập tức âm phong ngừng, yêu ma quỷ quái tiêu tán. Chỉ thấy trên trời một chiếc tuần thiên tẩu khả phi nhanh mà tới, bong thuyền đứng thẳng chống quân, phía trước 10 tên quân sĩ thân mang huyền giáp, cầm trong tay trường cung, cờ sĩ bồng bềnh, oai phong nghiêm nghị. Thương đội mọi người trở về từ coi chết, mừng rỡ. Vu gia úy. Thương đội thủ lĩnh Trần Trường Quý càng là hơn kinh hỉ. Liên tục phất tay, Vu gia úy, nghị không ra ngại thì vào tuần tiên quân. Lại là đóng quân quân bảo thủ vệ, nguyên bản lệ thuộc Tịnh Châu phủ quân, vào thao thiết quân thời bị đào thải tiếp theo, hai người cũng coi như quen biết. Ha ha ha. Trần Trường Quý nói đùa. Kia Vu gia úy hai đầu lông mày tràn đầy ý cười, trong quân mọi người thấy chúng ta Tuần Sơn không dễ, mỗi cái hiểm yếu quân bảo đều phối tàu khả một chiếc, tại hạ nào có câu chuyện thật vào tuần tiên quân, chẳng qua Tuần Sơn lại là dễ dàng rất nhiều. Dứt lời, ném ra một viên ống trúc, đây là trong quân hưởng lôi, nếu có yêu tà vây khốn, tín hiệu vừa ra, chúng ta mấy tức liền có thể đến cứu giúp. Trong ngôn ngữ, tràn đầy đắc ý mấy ngày nay Tuần Sơn, xuyên lâm qua sơn, rốt cuộc hết rồi ngày thường trong rừng buôn ba nỗi khổ, bởi vậy tâm trạng hết sức không tệ. Đa tạ Vu gia úy. Trần Trường Quý vội vàng tiếp được, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Đúng lúc này, mọi người yếu có cảm giác, cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao, tất cả lớn nhỏ hấp điểm gào thét mà qua, mây trắng cuộn cuộn, chống quân như là sấm nổ. Lạnh lẽo khí cơ bao phủ tứ phương, dãy núi đều im lặng. Là Tuần Thiên Quân. Thương đội mọi người nhất thời kêu lên. Vu gia úy thì nhíu mày, là Hưu Thánh đại nguyên soái tu xà hảo, đại quân xuất hành thì không có báo tin, hẳn là trong núi xảy ra chuyện. Nghĩ được như vậy, hắn xuất mồ hôi chán, đội vàng sai người lái thuyền phóng lên tận trời. Thương đội mọi người ngẩng đầu quan sát, mãi đến khi bóng thuyền biến mất mới thỏa mãn, châu đầu ghé hai đàm luận. Chậc chậc, Oai Phong a. Kia Lạc Phách giang hồ khách chậc chậc nói, nếu có một ngày cũng có thể ngồi lên lựu một vòng, đời này là đủ. Bên cạnh một người cười nhạo nói, thôi đi, chỉ có trong quân tinh nhuệ mới lên được thuyền, chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm. Giang hồ khách lập tức sắc mặt không tốt, khinh thường nói, lợi hại lại như thế nào, các ngươi chưa từng nghe qua lời đồn đãi kia sao? 3 năm sau. Cơ miệng. Tiêu đầu biến sắc, lập tức gian dậy. Giang hồ khách lúng túng cười một tiếng, ngậm miệng lại, nhưng mà trong thương đội bầu không khí nhưng dần dần trở nên nghiêm trọng. Không ít người trầm mặc không nói, khẽ lắc đầu. Trên đời không có vĩnh viễn bí mật, cho dù đại yến cao tầng dầu diếm, đồng thời áp chế dư luận, nhưng tổng hội để lộ một ít, hoặc quyết đại, hoặc ly kỳ, giống như chuyện lạ. Có ít người không tin, có ít người lại từ trong dấu vết để lại nhìn ra cái gì, mỗi lần nhớ ra, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Tiêu Đầu thấy thế, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu, như thật có cái gì lại kiếp, chúng ta cũng tới trận liệu mạng là được.
Đúng.
Đầu lĩnh, đến lúc đó kêu lên ta.
Ha ha ha, tốt.
Đội ngũ lần nữa lên đường, rất nhanh nhận vào sơn lâm trong sương mù dày đặc. Như lúc này từ trên cao nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy Tần Châu Thương Đạo, Cử Thành Thủy Đạo, Lương Châu Thảo Nguyên, vô số thương đội xe ngựa tê minh, vô số hàng hóa vận chuyển về Thái Khang. Mà ở Thái Khang thành thì có mấy chiếc mới tinh tuần thiên mông đồng cùng lâu thuyền ầm vang mà lên, hướng về Vân Châu phủ Không Sơn mà đi. Vũ Uy năm đầu, tại Yến Hoàng chiếu lệnh dưới, các pháp mạch thế gia, trong triều lớn nhỏ quan viên cộng đồng phát lực, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã xem trung thổ nhân tộc lực lượng hội tụ, trở thành một đài triệt triệt để cỗ máy chiến tranh. Tu xả hào bông thuyền, cờ sĩ bay múa, hai hàng quân sĩ cầm cung mà đứng, chống quân oanh minh, sát khí bốc lên. Chủ tướng đại đạo đồng bền, chẳng qua hiện nay đã biến sắc, không còn là thiết huyết chi khí, mà là có từng đạo gợn sóng tinh huy từ phía sau không ngừng hội tụ. Thuyền trong lâu, tất cả quân sĩ đều ngồi xếp bằng. Bọn hắn phía sau, thuyền quân văn đã kéo dài tới thành hình cây, từng đạo ám đạm tinh huy ban ngày rơi xuống, chiếu lên tất cả mọi người quân khải lấp lóe. Tinh sát quân văn pháp đã lớn quy mô mở rộng, là Vương Huyền trực hệ thuộc hạ, Vĩnh An quân mọi người tự nhiên không cam lòng lạc hậu hơn người, ngày đêm chuyên cần khổ luyện. Bước đầu tiên này chính là đem thể nội tất cả huyết sát kết hợp cửu thiên tinh sát đều thay thế. Vong tàu nhật nguyệt tinh hoa cái dưới, Vương Huyền ngồi ở xoáy vị, nhìn trong tay quân báo trầm giọng nói, hồi phục tử minh, siêng năng luyện tập, khả nguyên sơn xong chuyện về sau, ta tự sẽ tiến về phủ Không Sơn. Phủ Không Sơn bên ấy đã có 5 con tuần thiên quân đoàn tập kết, tăng thêm hắn thuộc hạ tu xà hảo, chính là 6 con quân đoàn, quy mô đã đủ lớn. Ngày thường luyện tập còn tốt, nhưng bây giờ đầu xuân, cũng muốn định tốt 1 năm kế hoạch, binh bộ chư tướng cùng vài vị đại nguyên soái cũng sẽ tiến về tham quan. Vương Huyền nguyên bản sớm đã quyết định quân lược, nhưng theo lão Long chỗ nào đạt được tiên tiên nhất khí hồ về sau, lại có tốt hơn chủ ý nhân tộc từ xưa đến nay, các triều đại đổi thay chôn xuống phong ma tháp, trấn hồn miếu loại hình đồ chơi không ít, toàn bộ luyện hóa cũng là một bút tiền thu, như uy lực không tầm thường, cũng có thể biến thành tuần tiên quân lợi khí. Chẳng qua hiện nay vẫn là phải trước đào quáng. Đúng lúc này, đội tàu chậm rãi dừng lại, Ngụy Đình Sơn tiến lên chắp tay nói, đại soái, chúng ta đến rồi. Vương Huyền gật đầu, đứng dậy đi vào bong tàu trước. Chỉ thấy phía dưới mây mù lờ lờ, Khả Nguyên Sơn mạch bản cờ lạc tinh cục tất cả lớn nhỏ sơn cốc linh vụ bốc lên. Mà ở trong bàn cờ, một tĩnh mịch cửa hang hắc vụ cuộn cuộn, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh khô đằng đầy đất, vãi thạch đá lởm chởm, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 509, Lạc Tinh mở cổ trận, kinh hỉ cùng nguy cơ. Chương 509, Lạc Tinh mở cổ trận, kinh hỉ cùng nguy cơ. Màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời. Khả Nguyên Sơn mạch phía trên, từng đạo linh quang từ mỗi cái trong sơn cốc bay lên, tại trong rừng rậm mở mịt lấp loé, thần bí mà quỷ dị. Đây cũng là long mạch lực lượng, như đúng lúc gặp đêm trăng tròn, trời ban đế lưu, liền sẽ lập tức có rất nhiều tiểu động vật thông linh. Nguyên nhân chính là đây, trung thổ nhân tộc chiếm cứ chủ đạo, nhưng trong tâm giới lại không phải như thế. Mà ở trên bầu trời đêm, tất cả lớn nhỏ tuần thiên bảo thuyền gạt ra trận thế, từng đạo tinh huy từ trời rơi xuống, đem bảo thuyền chiếu rọi được ngân quang lấp loé, tựa như tinh thần giáng lâm. Tu xả hào bong tàu phía trên, Vương Huyền nhìn trận đồ. Bản vẽ này không biết là do cái gì dị thú thuộc gia chế thành, nút trong lão long tặng kim quý bên trong vạn năm, đến nay linh khí kinh người. Trên thuộc gia, khảm nạm nhìn từng viên một phóng ánh sáng long lanh toàn thạch trạng linh tài, chính là thổ thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, mơ hồ cấu thành một bức bản đồ sao đại trận. Đây cũng là kỳ bản lạc tinh trận tiên đỉnh chuyên môn dùng cho phong ma 10 tòa đại trận một trong. Lão long cho kim quý bên trong ẩn giấu 10 bộ điện tịch, đều là chân tiên cấp khắc lục quan tường đồ, nhưng phần lớn không thích hợp nhân tộc tu hành, nếu muốn mạnh tu, liền sẽ hướng phía hóa rồng một đường tiến lên. Vương Huyền bây giờ đã biết, cửu thiên cửu vũ trong truyền thừa phần lớn là vì năm trùng chi thuộc phân chia, cho nên dị tiên chi pháp nhân tộc không thích hợp tu hành. Cho dù là tiếp cận đại đạo bản nguyên, tỷ như thai âm thái dương, ngũ hành bà, vì ngộ đạo người khác nhau, hình thần khác thường, chủng tộc khác nhau, cũng sẽ chệch hướng. Những thứ này chỉ có thể dùng cho trao đổi. Nhưng trong đó còn có mấy bộ luyện khí cùng luyện đan truyền thừa, lại đối với bây giờ nhân tộc có tác dụng lớn. Tỷ như trong đó một phần tam thần sa chỉ cần mài phân chế tương, bôi lên tại bảo thuyền pháp khí phía trên, có thể hấp thụ chứa đựng tinh huy lực lượng. Còn có một bộ ngũ hành động huyền lục chính là càng cao cấp hơn tiên địa dung lô, đoán thể có thần diệu. Chẳng qua, đây đều là nói sau. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền cầm trận đồ, ngẩng đầu xem sao, thể nội hỗn nguyên âm dương huyền sắt điên cuồng rót vào, lập tức dẫn đạo tinh đấu thần thụ. Oanh! Được cơ duyên về sau, tinh đấu thần thụ càng rõ rệt thần diệu, lại hóa ra cao mười mấy trượng ngân sắc bóng cây pháp tướng, đứng sững ở tu xả hào phía trên. Ngàn vạn tinh huy rủ xuống, dãy núi khắp nơi ẩn tàng tiểu động vật sôi nổi ngẩng đầu quan sát. Mà trận đồ phía trên thì tại sinh ra biến hóa. Đầu tiên là tinh đấu lệnh vị trí, dần dần cùng Vương Huyền giờ phút này vị trí tinh không trùng hợp, hắn thì trầm ngâm tinh khí, không ngừng tiến hành điều khiển tinh vi. Đây cũng là tiên trận khó xử, bình thường trận pháp chỉ là mượn nhờ địa khí bố trí, mà tiên trận muốn thiên địa âm dương chi khí khách quan, theo lão long nói, càng trận pháp cao minh, còn muốn đồng thời dẫn động cửu vũ chi khí, gọi là tam giới đại trận. Mà bước đầu tiên này chính là định vị. Tinh thần chi trận, khác nhau vị trí, khác nhau canh giờ, cần thiết khẩu quyết pháp ấn cũng không giống nhau, có một bộ lưu chuyển biến hóa chi pháp. Mà kỳ bàn lạc tinh trận trọng điểm liền ở chỗ lạc tinh, vì tinh thần chi lực làm quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, mới có thể cởi ra đại trận cửa vào, bằng không tùy tiện bước vào, toàn bộ là tử địa. Cùng loại một bộ phức tạp mật mã. Nếu không có trong tay trận đồ dẫn đạo, cho dù chân tiên cũng chỉ có thể dùng sức mạnh tiếp nhận trận pháp phản vệ. Nửa nén hương về sau, trận đồ đột nhiên quang mang mãnh liệt, ong long rung động, đồ trên ngũ diệu tinh thạch điêu khắc tinh thần thì có đạo đạo ngân tuyến lấp lóe, mơ hồ hợp thành một hoa văn phức tạp. Nhìn kỹ, lại cùng phía dưới Khảm Nguyên Sơn mạch giống nhau đến mấy phần. Nghe ta hiệu lệnh, đội thứ nhất, phải ba trên thất, lơ lửng 30 dặm. Đội thứ hai, trái 10 thượng cửu, lơ lửng 20 dặm. Vương Huyền không dám sơ suất, ngay lập tức phát ra từng đạo lệnh kỳ. Mỗi lần mở ra đại trận cũng có thời gian, như bỏ lỡ thời cơ, liền muốn đợi thêm một canh giờ, lần nữa tiến hành so với. Tại hắn ra lệnh dưới, từng chiếc mông đồng, môn thuyền, đấu hạm, các mang ba chiếc tàu khả, tạo thành thiên địa nhân tam tài trận, bay về phía khác nhau trên sơn cốc không, ngay cả lơ lửng độ cao cũng khác biệt. Trước đây phương pháp này là muốn chân tiên hợp lực bố trí, nhưng rốt cuộc đều là phàm nhân, Vương Huyền lợi dụng bảo thuyền tổ trận phối hợp. Rất nhanh, mấy chục chiếc bảo thuyền liền riêng phần mình chiếm cứ phương hướng. Vương Huyền lần nữa dẫn động thần thụ, lần này dùng cựu chuyển tiếp quang, chỉ một thoáng ngàn vạn tinh huy hội tụ, tựa như thác nước rơi cựu tiên, đều rót vào trận đồ trong, tất cả bảo thuyền thì lập tức tinh quang mấy liệt. Như lúc này có người theo chỗ càng cao hơn xuống dưới nhìn, liền sẽ phát hiện bảo thuyền ngưng tụ tinh huy, giống như từng viên một tinh thần quân cờ, tại bàn cờ trạng Khảm Nguyên Sơn bên trên, bày ra một bức tàn cuộc. Ầm ầm, chỉ một thoáng, dãy núi chấn động, chim thú chạy bội. Từng tòa trên tuyết phong, tuyết động đất vụn trượt xuống, ngay cả mỗi cái sơn cốc linh khí cũng biến thành cáo kình bất an. Mà ở trung tâm kia đen nhánh trong động quật, thì mơ hồ lộ ra một tia sáng, lấp lóe không yên. Bao nhiêu năm rồi, mọi người vẫn luôn cho rằng này Khảm Nguyên Sơn thời trời đất tạo nên, mà bây giờ, này ẩn tàng vạn năm phong ma đại trận cuối cùng mở ra. Chờ ta ở bên ngoài tín hiệu. Vương Huyền dặn dò một tiếng, liền tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, thả người theo tu xả hào trên nhảy xuống. Cùng phong đối diện quét, vạn kiếp thần quang vận chuyển. Vương Huyền tựa như một khỏa thiên truy lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp rơi vào kia tĩnh mịch trong động quật. Còn chưa tới gần, hắn liền đã lấy ra tam kỳ lục nghi bàn. Hắn lần này dùng trận đồ, chỉ là sứ kỳ bàn lạc tinh trận lâm vào đỉnh trệ, cũng không triệt để mở ra, rốt cuộc bên trong còn phong ấn một tôn thiên ma. Lỡ như lão long bảo hồ lô vô dụng, chạy đến liền không người năng lực chế. Nhớ ngày đó Quảng Nguyên chân quân mặc dù có sinh tử quan, cũng bị bên trong địa hoàng chi nữ dẫn động nhập ma, Vương Huyền có thể không dám mạo hiểm. Quả nhiên, tam kỳ lục nghi bàn chuyển động ở giữa, hiện ra sinh môn chỗ, cũng không phải là như lần trước giống như biến hóa không chừng. Vương Huyền đồng thời vận chuyển trúc long nhãn vào khí, chỉ thấy động vật bốn phía đều có hắc vụ lượn quanh, cũng không phải là âm vụ, thậm chí không phải u minh chi khí, mà là một loại khác hẳn hoàn toàn tại linh khí tồn tại. Cho dù hắn dọc theo sinh môn tiến lên, thì có loại khí huyết bạo động, thần hồn đều muốn bị hút đi cảm giác. Tất nhiên, chỉ là một loại cảm giác. Vạn kiếp thần quang dường như ngọn lửa màu bạc thiêu đốt, đưa hắn gắt gao bảo vệ, cũng không bị cố lực lượng này xâm nhập. Điều này cũng làm cho Vương Huyền càng phát ra cảnh giác. Này thiên ma lực lượng, có loại cướp đoạt tất cả sức sống tính chất, tựa như linh khí mặt trái, chẳng thể trách duy trì trật tự tinh quan bố trí cơ quan, mỗi cách một đoạn thời gian, lợi dụng sinh linh cung tế. Nếu không dĩ sinh cơ trung hòa, chỉ sợ cửa hang quỷ dị lực lượng sớm đã lan tràn, dẫn phát thế lực khắp nơi chú ý cửa hang thâm thúy thẳng tắp, dường như nối thẳng dưới mặt đất. Cũng may Vương Huyền vạn long quật đi qua một chuyến, sớm biết tinh thạch khoáng giấu chôn giấu rất sâu, vận chuyển thần quang hộ thể, thỉnh thoảng nhảy vọt điều chỉnh, vẫn luôn dọc theo sinh môn phương hướng tiến lên. Hai nén nhang thời gian, cuối cùng đã đến lòng đất. Nơi này cách mặt đất đã không biết có bao xa, phía trên cửa hang đều đã nhìn không thấy, lưu manh mịt mờ một mảnh hắc ám, ngay cả không khí đều mang một loại làm cho người trầm muộn một ngạt. Nhìn như không hề có gì, nhưng mà Vương Huyền lại mãnh nhưng dừng thân hình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Phía trước một mảnh hắc ám, lại cũng không phải là cái gì cũng không có, mà là có một cự vật, tất cả linh khí đều đã bị hắn thôn phệ, địa mạch xuất hiện một to lớn lỗ thủng, thỉnh thoảng có bùn đất đá vụn hướng trung ương bay đi, biến mất không còn tăm tích. Càng kinh khủng là, ngay cả hắn vạn kiếp thần quang, thì nhiều đám về phía trước và mèo, hình như muốn bị hút đi. Cũng may trúc long nhãn có thể âm nhãn quan hồn, thân như châu, một đôi cổ dường như long, sừng dê mặt người, mắt tại dưới nách, chính nhắm mắt lại, thần hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Thao thiết, hay là hiếm thấy song đầu thao thiết. Vương Huyền không ngờ rằng phía dưới này lại có vật này. Thao thiết vốn là thiên địa cự hùng, có thôn phệ vạn vật chi uy, hóa thành thiên ma về sau, không còn nghi ngờ gì nữa càng khủng bố hơn, chẳng thể trách duy trì trật tự tinh quan môn đều chỉ có thể đem phong ấn. Vương Huyền tê cả da đầu, trong lòng một tiếng thầm mắng. Lão Long chỉ lo cứu đồ đệ, cũng không thấy thiên ma bản tướng, nếu là hiểu rõ, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến chỉ dựa vào tiên tiên nhất khí hồ, liền đem nó chế phục. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi. Vương Huyền toàn lực vận chuyển vạn kiếp thần quang, thông qua một cái đại trận sinh môn, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua song đầu thao thiết, sau khi tiến vào phương động quật. Lại là nửa nén hương hạ xuống, trước mặt đầu tiên là xuất hiện một tảng đỏ, sau đó nóng bỏng không khí bay lên, đúng là một mảng lớn hồ dung nham. Mà ở mặt hồ trung quanh trên vách đá, thì là từng tầng màu đỏ nham thạch, giống như màu máu lưu ly, mỗi tầng đều nắm chắc trượng cao, nhìn qua mỹ lệ dị thường, lại không nửa điểm linh khí thấm để lọt. Vương Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Đây đương nhiên là hỏa thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, như vạn long quật khoáng mạch giống nhau, chỉ sợ cuối cùng thổ thuộc tính tinh thạch trộn lẫn làm một thể, mới trở nên như là phản vật. Nếu không phải như thế, chỉ sợ sớm bị phía trên thao thiết thôn vệ. Mà lệnh Vương Huyền rung động, thì là hắn số lượng dự trữ. Tầng này tầng tinh thạch, đây sơn âm thành mỏ than số lượng dự trữ còn kinh người hơn. Bảo Quang đạo nhân muốn thiên quân, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Chẳng thể trách U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cùng nhiều như vậy Trần Tiên Lưu đồ bản năm, như vậy nhiều số lượng dự trữ, rất khó không để cho người đỏ mắt. Cái này nhân quả lớn, chỉ sợ không phải đơn giản đăng ký tiên tịch liền có thể giải quyết. Vương Huyền trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên tay cũng không ngừng. Ngay tí song long thương vung ấy, lập tức có mảng lớn màu đỏ tinh thạch rơi xuống, được thu vào động huyền tí bên trong. Luôn luôn nhồi vào về sau, Vương Huyền mới lên đường rời khỏi. Cũng may này kỳ bàn lạc tinh trận thì không phải tầm thường, hắn tác dụng lớn nhất chính là khốn, song đầu thao thiết mê man, hoàn toàn không bị kinh động. Qua lại tầm 10 lần, Vương Huyền Đạo được đầy đủ tinh thạch về sau, mới ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua độc quật. Rút lui. Ra lệnh một tiếng, Tuần Thiên Bảo Thuyền bắt đầu hội tụ. Giờ phút này chính vào luồng thứ nhất nắng sớm theo phía đông thương khung hiện hiện, nửa bên trời xanh, nửa bên đen. Theo Tuần Thiên Bảo Thuyền rút đi, đại trận thì tiếp tục vận chuyển, linh quang bốc lên, kia tính mịch cửa hàng sinh môn vi quang hoàn toàn biến mất. Vương Huyền cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm về sau, liền dẫn lĩnh đại quân rời khỏi. Hắn giờ phút này đã tỉnh táo lại. Tinh thạch khoáng mạch số lượng dự trữ ra ngoài ý định, có nguy cũng hữu cơ. Nguy là địch nhân tuyệt sẽ không vì thiên điều mà bỏ cuộc. Về phần cơ hội, chính là kêu bảo quang đạo nhân, chỉ cần có thể đổi được đầy đủ tài nguyên, tuyệt đối có thể khiến Tuần Thiên quân phi tốc trưởng thành. Còn có Cửu U, nói không chừng cũng có thể kinh lược một phen. Có rồi đầy đủ tài nguyên, năng lực hạ cờ cũng càng nhiều, tỉ như Cửu U bên ấy, vì sao muốn ngồi đợi địch nhân tới cửa, ngăn địch tại bên ngoài, có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn phía tinh đấu thần thụ, phía trên hồng sắc linh đang không nhúc nhích tí nào. Nói không chừng, muốn cùng kia Bạch Hổ binh thánh cẩn thận trao đổi một phen. Rất nhanh, Tuần Thiên quân chạy tới Lương Châu Vạn Long quận, mời lão Long tướng tinh thạch đều tinh luyện về sau, Vương Huyền mới xuất quân tiến về Vân Châu Tuần Thiên quân tổng bộ. Chương 510, Thiên Khư thành quân diễn, Cửu Vũ địa người tới. Chương 510, Thiên Khư thành quân diễn, Cửu Vũ địa người tới Đại Yến, Vân Châu. Cái này châu phủ tại Nam Trinh thời gặp nạn nghiêm trọng, đầu tiên là Cửu Khúc Thiên Hà yêu long hai đường, tranh quốc ngàn dặm, sau đó lại biến thành qua sông chiến trường chính, tuy nói Yến triều lại thắng, nhưng bách tính trôi dạt khắp nơi người chúng. Nhân tộc nhất thống về sau, triều đình cấp phát, bách tính rất nhanh trùng kiến gia viên, chẳng qua thế sự biến ảo, có chút thành trấn đã bị bùn nhao nước hồ vùi lấp, có chút hoang dã nơi thì biến thành đám người hội tụ nơi. Thiên Khư thành chính là như vậy. Vì muốn trùng kiến Tuần Thiên quân quân bảo, hàng loạt vật tư vận chuyển về ở nơi này, mỗi ngày ngựa xe như nước, tam giáo cửu lưu hội tụ, một cách tự nhiên có rồi thành trấn cơ sở. Lại thêm phủ Không Sơn đóng quân nhân số có hạn, mà Tuần Thiên bảo thuyền thường ngày giữ gìn, tiếp tế cũng cần đại lượng nhân viên, còn có ngày thường không ở trên núi Tuần Thiên quân, cũng muốn có một quân doanh đóng quân. Năm đời non sông Phong Nguyệt triều đình thấy thế, dứt khoát phái huyện lệnh, bố trí xã tắc thần miếu, vì trước kia cấm địa làm tên, Thiên Khư thành như vậy thành lập. Trên trời cao, từng chiếc Tuần Thiên bảo thuyền gào thét lui tới, hình thể lớn nhất lâu thuyền ngẫu nhiên hạ xuống, liền có che khuất bầu trời chi thế, mà tàu khả vòng qua, liền sẽ nhấc lên sóng khí oanh minh. Thiên Khư thành bách tính và các nơi thương khách mới tới lúc, còn có thể trợn mắt há hốc mồm, tán thưởng không ngừng, nhưng thấy cũng nhiều cũng liền tập mãi thành thói quen, ngẫu nhiên còn có thể cười mắng lời bình một phen. Nhưng hôm nay, bầu không khí đã có chút ít khác nhau. Trên trời cao, lớn nhỏ Tuần Thiên bảo thuyền chỉnh tề lượt trận, chống quân không ngừng như tiếng sấm vang rền, còn có ngân sắc huyền quang lấp lóe, lập tức phá không lọt vào trong mây. Bách tính tất nhiên là không biết vì sao, nhưng Tuần Thiên quân các tướng sĩ lại mỗi cái trên mặt nghiêm túc, vì hôm nay là đại quân diễn võ thời điểm. Phù Không Sơn lúc này thì đã bộ dáng đại biến. U tàu trải qua mở rộng, có thể dung nạp 10 chiếc lâu thuyền đồng thời cập bến, bất kể là dùng tại phòng ngự hỏa thần nỏ, phá thiên nỏ đài quan sát, hay là quân bảo trong núi các loại nhà kho, doanh trại đều đã rực rỡ hẳn lên. Đỉnh núi võ đài trên đài cao, chư vị nguyên soái đều đã tề tụ, ngẩng đầu quan sát, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Chỉ thấy trên biển mây, lục đại Tuần Thiên quân đoàn giang khắp nơi, biểu thị tiến lên cùng bảy trận chi pháp, vân hải bốc lên, sát khí trùng thiên, quang ảnh vang khắp nơi, chẳng cảnh rất là kinh người. Tốt. Tiêu Kỵ quân nguyên soái độc câu nghị khen, Tuần Thiên quân trong khoảng thời gian ngắn liền có như thế quy mô, lại chiến lược vượt xa lão phu dự kiến, Vương nguyên soái không thể bỏ qua công lao. Tỷ Hưu quân đoàn nguyên soái Thái Sử Hoạn, Chu Yếm quân đoàn nguyên soái Vệ Vô Kỵ, Tất Vương quân đoàn chủ soái Trần Hòa Vũ, Thao Thiết quân phó soái Ngụy Xích Long đám người đều là tán thưởng liên tục. Thân uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc thì như có điều suy nghĩ nói, Tuần Thiên quân căn cơ đã thành, tương lai 3 năm mở rộng gấp 5 lần không thành vấn đề, nhưng bản soái lại lo lắng một chút. Hai quân giao chiến, tình báo đi đầu, Cửu U Quỷ Quốc mấy ngàn năm chưa hiện thân, thực lực tất nhiên kinh người, chúng ta nếu có thể trước giờ dò đối phương tình báo, như vậy thời gian 3 năm thì đủ để làm chút ít chuẩn bị lưu làm chuẩn bị ở sau. Vương Huyền trầm mặc một chút, Hoắc soái đừng nội, việc này bản soái đã có số đo, vừa có thông tin, liền sẽ cùng chư vị thương lượng. Mọi người nghe vậy, lập tức ngầm hiểu. Cửu U Quỷ Quốc bị phong tại đầu tiên, đã không thuộc về giới này, như nghĩ dò thông tin, chỉ có thể theo giới khác nghĩ biện pháp. Đang ngồi mọi người, cũng chỉ có Vương Huyền có cửa này đường. Quân diễn kéo dài suốt một ngày, các quân chủ soái cùng Vương Huyền trò chuyện với nhau sau liền riêng phần mình rời khỏi, rốt cuộc bọn hắn thì người mang trách nhiệm, phải nhanh một chút để cao quân đoàn thực lực. Lần này quân diễn, chủ yếu là để bọn hắn biết được Tuần Thiên quân tác chiến quen thuộc, để tương lai phối hợp lẫn nhau. Mà Vương Huyền thì tổ chức rồi Tuần Thiên quân đầu xuân quân nghị, bố trí 1 năm quân vụ. Nhiệm vụ thiết yếu, tự nhiên hay là mở rộng Tuần Thiên quân thực lực, bất kể toàn quân mở rộng tinh sát đoán thể thuật hay là Tuần Thiên bảo thuyền kiến tạo, cũng không thể có một chút thư giãn. Tiếp theo, chính là vì chiến thay mặt huấn. Tuần Thiên quân có Chu Lưu Thiên hạ tên, tốc độ chính là hắn ưu thế lớn nhất, trước kia tứ hoang minh ngông, không phong thần thuật che chở, tà ma quỷ dị đông đảo, là trung thổ nhân tộc cấm địa. Cũng chỉ có nhà giàu có thị tộc, ngàn năm pháp mạch, mới có thực lực tụ lại cao thủ, tổ chức tầm bảo đội tiến về, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Bây giờ có rồi Tuần Thiên quân, những kia không người cấm khu không còn xa xôi, huống hồ còn có cổ chu địa đồ, hoàn toàn có hướng ra phía ngoài thăm dò thực lực. Trung thổ trải qua ngàn vạn năm đào móc, các loại linh tài tương đối thưa thớt, như nghĩ đại yến đài này cỗ máy chiến tranh có thể kéo dài vận chuyển, khai phát tứ hoang tài nguyên liền trở thành thiết yếu sự tình. Về phần trung thổ trong cấm địa, lại có Vương Huyền xuất lĩnh tu xả hào nhất nhất càn quét. Một phen quân nghị định hạ nhạc dạo, Vương Huyền xuất tu xà hào chủ lực trấn thủ trung thổ, càn quét cấm địa đồng thời, còn muốn phòng bị cửu lũ quỷ quốc quấy phá. Mà còn lại 5 con quân đoàn thì cùng lúc xông lên tứ phương. Nguyên bản các quân đoàn, trừ bỏ Đồ Tô Tử Minh dẫn đầu Huyền Dật Hào, cũng do các thế gia bổ nhiệm nhân tuyển, nhưng bởi vì tinh sát đoán thể thuật nguyên nhân, Vương Huyền tự nhiên tướng quân quyền thu nạp, lại lần nữa tiến hành bổ nhiệm. Tất nhiên, dưới tay hắn Trương Hành, Lưu Thuận đám người cũng chưa phân ra, rốt cuộc các quân đoàn sử dụng quân trận, pháp khí đều là trình độ lớn nhất phát huy mỗi nhà nội tình. Nhưng lần này bổ nhiệm cũng đều là người quen. Thao Thiết quân Nam Trinh về sau, tầm quan trọng đã lớn là giảm xuống, tại hắn tổ kiến Tuần Tiên quân, Khôn Long quân thượng quan Dung vào triều là cùng về sau, Ngụy Sích Long thì thuận lợi thành Trương đảm nhiệm phó soái, lịch luyện 1 năm tiếp nhận chủ soái đại ấn, mà những người khác thì đều có tương lai riêng. Tỷ như Nguyên Khảm Long quân chủ soái Ngô Thiên Ngai thì triệt để thoát ly La gia, bước vào binh bộ bắt đầu trùng kiến cộng đồng mạng. Tỷ như Bạch Mạc Nôn thì bước vào Hoắc Ngọc thủ hạ đảm nhiệm phó soái. Mà tân nhiệm mệnh vài vị quân đoàn tướng quân chính là Trần Lôi Sơn, Trương Diễn, Tư Mã Vi cùng với Lệnh Hồ Ly. Cũng đúng thế thật Vương Huyền tâm tư, trải qua Nam Trinh, những này nhân tộc tiên kiêu đều đã trưởng thành, vừa vặn trong Tuần Thiên quân phát huy thực lực. Quân nghị sau đó, chư quân các được việc. Phú Không Sơn trên bận rộn, mà Vương Huyền thì về tới chính mình nguyên soái đạo phủ, sai người trông coi bên ngoài, ngồi xếp bằng. Dẫn đạo tinh đấu thần thụ, tiền tài lắc lư, trung quanh xương trắng bốc lên, bảo quang đạo nhân thì lập tức mà tới. Xin ra mắt tiền bối. Vương Huyền thì không khách sáo, trực tiếp chắp tay nói, tại hạ đã đào được đầy đủ ngũ diệu tinh thạch, hai chuyện cũng hy vọng mau chóng đạt thành, chỉ là không biết nên làm sao giao dịch. A, động tác ngược lại là lưu loát. Bảo quang đạo nhân hơi kinh ngạc, hắn nhưng là hiểu rõ chỗ nào có thiên đỉnh phong ma đại trận, còn đè ép cái không dễ chọc thứ gì đó, một phàm nhân năng lực len lén tiến vào, đúng là khó được. Tất nhiên, hắn cũng không có lắm miệng hỏi, chỉ là cười nói, đại thiên thế giới trong, bản tọa cũng không tốt tùy ý phái người bước vào, đỡ phải để người chú ý, ngươi nếu là có thể đưa vào động thiên trong, ta tự sẽ phái người tới lấy. Một lời đã định. Vương Huyền không có trì hoãn, tất nhiên liền tự mình xuất tu xà hào tiến về Khảm Nguyên Sơn, đem từng cái bịt kín thanh đồng bảo tương đều đặt ở tế đàn bên trên. Khởi động phá không đại trận, cùng với linh quang phóng lên tận trời, tất cả cái dương đã biến mất không còn tăm tích. Động thiên trong, Vương Huyền lục giác phân thân đã đợi ở cửa ra chỗ, trung quanh trừ bỏ giá thần chư kiên, còn có Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt chân quân. Chỉ thấy bầu trời một đạo thất thải quang trụ xé rách hư không mà đến, tiêu tán sau lập tức có từng cái chấm đen nhỏ từ trời rơi xuống. Vương Huyền cũng không động thủ, tự có Dạ Thần Chư Kiên chỉ huy từng đầu cổ điêu phóng lên tận trời, bắt lấy thanh đồng bảo tương vững vàng rơi trên mặt đất. Dạ Thần Chư Kiên đã biết Vương Huyền sẽ nghĩ biện pháp nhường hắn lao chủ nhân trở về, trong lòng hoan hỉ đồng thời cũng khó tránh khỏi lo lắng, do hỏi: "Vương đạo hữu, ngươi nói kia thượng tiên sẽ phái người đến, không biết phải bao lâu?" Vương Huyền khẽ lắc đầu: "Ta cũng không biết." Hắn sớm đã dựa theo giao ước báo tin bảo quang đạo nhân, thanh đồng tụ trên tiền tài không dừng lại ông tác hưởng, nhưng như thế nào? Nhưng không biết, Vương Huyền nhớ ra lão Long biểu hiện ra huyễn cảnh chứng kiến thấy, chẳng lẽ lại đối phương cũng muốn giá cường hãn hơn bảo thuyền tới trước. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên hắc vụ phun trào, lập tức một tên mặt chết tam nhãn đạo sĩ theo hắc vụ bên trong chậm rãi dâng lên, trung quanh như có vô số trắng bệnh nhân viên lôi kéo hắn, nhưng người này lại không thèm để ý chút nào. Vương Huyền thấy vậy đồng động co rụt lại. Nay cảnh tượng cùng Quảng Nguyên chân quân lúc trước rất giống, đúng là theo Cửu U chi địa mà đến. Lão đạo này nhìn mặt mũi tràn đầy cảnh giác mọi người, khóe miệng lộ ra cái khiếp người ý cười, chớ hoảng sợ, lão phu chính là tiếp bảo quang đại tiên nhờ tới bắt vài thứ. Vương Huyền ánh mắt lập tức trở nên nghiền ngẫm, nghĩ không ra, này bảo quang đạo nhân tay có thể ngã vào cửu u, cái này lại là thú vị. Chương 511, lão đạo trung bất toàn, ngũ hành tinh thạch tụ. Chương 511, lão đạo trung bất toàn, ngũ hành tinh thạch tụ. Theo đạo nhân xuất hiện, trung quanh thì dị tượng liên tục. Tại bên cạnh hắn, âm linh trọng trọc u minh chi khí không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan, số bùn đất nhanh chóng ngưng kết xương lạnh, dưới mặt đất rắn, côn trùng, chuột, tiến sôi nổi chạy trốn. Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt trầm mặc không nói, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Trước mặt này tam nhãn mặt chết lao đạo mặc dù khí tức nội liễm, nhìn lên tới như phàm nhân bình thường, lại làm bọn hắn cảm thấy không hiểu ý hiếp. Đối phương cũng không phải là chân tiên, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Càng quan trọng chính là, hắn trên người tán phát âm lãnh khí tức, tựa như năng lực vô thanh vô tức chui vào đáy lòng, làm cho người không tự giác run rẩy. Dạ Thần Chư Kiên cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nó bị thế địa sơn thần, lại hoàn toàn không có phát hiện đối phương là dùng loại phương pháp nào xuất hiện, chỉ cảm thấy địa khí đột nhiên mất đi khống chế. Thấy mấy người nét mặt, lão giả ba mắt đục ngầu trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Sắc mặt lại không thay đổi chút nào, lần nữa trầm giọng nói, "Vài vị, nhanh lên đi, lao đạo còn không phải thế sao người rảnh rỗi." "Đạo hữu đừng nội." Vương Huyền hơi cười một chút, tại hạ dù sao cũng phải cùng Bảo Quang tiền bối liên lạc một chút, nói rõ việc này. "Hừ." Lao đạo dường như lười nhắc nói chuyện cùng bọn họ, hừ lạnh một tiếng sau nhắm mắt lại. Vương Huyền thì không thèm để ý, lần nữa dẫn đạo tinh đấu thần thụ, hai mắt ngân mang lấp lóe, bước vào trong ảo cảnh. Không đầy một lát, Bảo Quang đạo nhân theo vùng trời trong sương mù dày đặc rơi xuống, gặp mặt sau thần sắc gần có không vui, bản tọa đã phái người tiền đến, đem đồ vật giao cho hắn chính là, lại gọi ta làm gì? Tiền bối chớ trách. Vương Huyền chắp tay nói, chỉ là người kia theo Cửu U mà đến, lại khí tức quỷ dị, tại hạ dù sao cũng phải xác nhận một phen, đỡ phải tiết lộ phong thanh. Bảo Quang đạo nhân sau khi nghe xong, sắc mặt hơi chỉ hoãn, vuốt râu nói, ngươi cũng vậy cái cẩn thận, rất tốt, bản tọa phiền nhất ngu xuẩn. Việc này lại là ra chút ít được rẽ. Bảo Quang đạo nhân lắc đầu nói, đấu bộ chuyện này, kỳ thực có người âm thầm trộm cắp thiên đỉnh trọng khí buôn bán, dẫn tới thiên đỉnh tiền tôn nhóm chấn nộ, bởi vậy chỉnh đốn đấu bộ thiên minh, liên lụy khá rộng. Bây giờ phá giới hào quang đại trận chỗ phòng vệ chặt chẽ, tiên nhân không thể lại tự mình hạ giới, cho dù tiến về động thiên cũng không được, bản tọa chỉ có thể trước đem tinh thạch mang đến cửu u, lại đi vòng giao cho một vị đạo hữu.
Thì ra là thế.
Vương Huyền khẽ gật đầu, đúng lúc tại hạ còn muốn cùng tiên quân đàm hai khoản giao dịch.
Ồ,
Bảo Quang đạo nhân trong mắt hứng thú, nhìn tới tinh thạch số lượng dự trữ không nhỏ, ngươi càng như thế bỏ được. Vương Huyền lắc đầu nói, tiên quân nói đùa, dù sao có người mưu đồ, không bằng đổi lại hữu dụng vật. Bảo Quang đạo nhân từ chối cho ý kiến, ngươi muốn cái gì? Vương Huyền trầm giọng nói, tại hạ cần chút ít thủy thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, tiếp theo còn muốn mua sắm chút ít cửu u chi địa tình báo. Bảo Quang đạo nhân dường như đoán xảy ra điều gì, trong mắt như có điều suy nghĩ, trên mặt nhưng như cũ ý cười không thay đổi, có thể những thứ này cũng không phải là việc khó. Đổi lấy tinh thạch, hai quân đổi một quân, ít không cần thiết mời người chân chạy. Về phần tình báo, lao đạo kia tên cứ gọi chung bất toàn là cửu u âm tiên thành bên trong lão quỷ, ngươi cùng hắn giao dịch liền có thể. Dứt lời, thân hình nhanh chóng tiêu tán, tựa hồ có chút gấp rút. Vương Huyền thì thu hồi thần thụ, bỉm cười nói, tiền bối thế nhưng chung bất toàn, đến từ cửu u âm tiên thành. Tam nhãn đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức sắc mặt trở nên hòa hoãn. Bảo Quang thượng tiên vừa để lộ lao đạo danh hiệu, chắc hẳn đúng đạo hữu thì cực kỳ nhìn chúng. Không sai, lao đạo chính là chung bất toàn. Vương Huyền sau khi nghe xong, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Không biết các hạ có thể nguyện làm cái làm ăn. Mấy ngày về sau, Thái Khang thành nguyên soái phủ mới xây lên tu luyện trong tiểu lâu, Vương Huyền nhắm mắt quanh chân, Lâm Không Công bố phủ, quanh thân tinh quang mở mịt. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở ra tay, từng đạo tinh huy nhanh chóng hội tụ, rất người nhanh nhẹn bên trong liền ngân quang sáng chói. Cùng lúc đó, tại động thiên giã thần chư kiên lãnh địa bế quan lục giáp thần tượng phân thân, thì bày ra đồng dạng động tác, chẳng qua tay bên trong lại cầm một thanh đồng cơ quan đồng, một phương hắc mục hạp. Trung quanh còn trưng bày rất nhiều đồng dạng hắc hộp gỗ. Hai tinh quang lấp lóe, dần dần tần suất giống nhau. Trong phủ nguyên soái, tinh huy dần dần tản đi, mà thanh đồng cơ quan đồng cùng hắc mục hạp đã đến Vương Huyền trong tay. Đây cũng là gặp được cơ duyên về sau, tinh đấu thần thụ xuất hiện kỳ diệu thần thông, có thể tiêu hao cựu chuyển tiếp quang, tại lưỡng địa phá giới truyền tống vật phẩm. Mặc dù so ra kém phá không trận một lần truyền tống nhiều lắm, lại cựu chuyển tiếp quang tiêu hao rất lớn, nhưng thắng ở giản tiện, tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng. Vương Huyền có dự cảm, loại thần thông này, sợ là lại cựu thiên chi thượng thì cực kỳ hiếm thấy, nếu không Bảo Quang đạo nhân giao dịch, cũng sẽ không phái người khác tới lấy. Thả ra trong tay hai vật về sau, Vương Huyền một khắc không dừng lại, tiếp tục truyền tống, mãi đến khi đem tất cả hộp gỗ đều đưa tới, mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hơi có vẻ mỏi mệt. Trong đan điền, tinh đấu thần thụ bên ngoài từng tầng vòng sáng, đã có vẻ ám đạm vô cùng. Vương Huyền cắn răng, nán tế tinh pháp quyết. Chỉ một thoáng, ngàn vạn tinh quang từ bầu trời đem rơi xuống, đem toàn bộ nguyên soái phủ chiếu rọi tinh quang sáng chói. Bất kể dân chúng trong thành hay là trong phủ mọi người, đều đã quen thuộc loại cảnh tượng này, hiểu rõ là Vương Huyền tại tu luyện, bởi vậy không ai để ý mà Vương Huyền giờ phút này thì triệt để nhập định. Ngàn vạn tinh quang hội tụ, nguyên bản có chút tối đạm cửu chuyển tiếp quang, ngay lập tức trở nên mãnh liệt, ngọn lửa màu bạc nhanh chóng dẫn đốt tất cả tán cây. Bên ngoài 5 tầng vòng sáng thì nhanh chóng trở thành 6 tầng. Vương Huyền nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở ra hai mắt. Bằng vào tinh đấu thần thụ chi uy, cửu chuyển tiếp quang cuối cùng tu đến tầng thứ 6, theo này tốc độ, nói không chừng nửa năm liền có thể tu đến viên mãn. Đến lúc đó một lần truyền tống vật phẩm, tất nhiên càng nhiều. Tất nhiên, đây đều là cơ sở. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền mở ra Thiên Đạo Thôi Diễn Bản. Từ lần trước dung hợp ra tinh sát quân văn pháp về sau, Vương Huyền liền đem tinh sát đoán thể thuật cùng Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết tiến hành dung hợp. Hắn bây giờ lực lượng có hai loại hệ thống, một là Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết, thể nội sát luân đều là thái cực hình, mỗi lần tích lũy nội tình diễn hóa âm dương, đạo hạnh liền sẽ gấp bội. Điều này gần như chỉ số cấp tăng trưởng đạo hạnh công pháp, Vương Huyền chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, rốt cuộc quá mức dọa người. Tất nhiên, điều này diễn hóa âm dương thì có hạn chế, trải qua hơn lần diễn hóa về sau, hắn bây giờ đã 8 lần đạo hạnh, rõ ràng đã đến cực hạn, chân khí không còn gia tăng, lại dùng công tu luyện thì không làm nên chuyện gì. Một cái khác hệ thống, tự nhiên là tinh đấu thần thụ, vạn kiếp thần quan bà, đã từng bước hiện ra phi phàm tiềm lực. Hắn bây giờ thôi diễn, chính là vì đem hai chủng hệ thống dung hợp. Hiện nay thôi diễn tiến độ, bảy Vương Huyền thì không thèm để ý, công pháp truyền thừa thôi diễn vốn là tốn sức, cho dù hắn bây giờ danh vọng, cũng cần 2 tháng tả hữu. Hắn đầu tiên là mở ra hắc hộp gỗ, bên trong thình lình để đó một viên màu xanh dương tinh trạng bảo thạch, tựa như lưu ly, che kín lấm ta lấm tấm. Chính là thủy trúc ngũ diệu tinh thạch. Đến tận đây, thuộc tính ngũ hành, ngũ diệu tinh thạch toàn bộ tập hợp đủ. Hắn bây giờ chiến lực không người dám kinh thường, nhưng kỳ thực hay là thôn tạc cảnh, bước kế tiếp chính là hấp thụ ngũ diệu tinh thạch, ngưng tụ chân chính vạn kiếp thần quang. Vương Huyền tâm tình không tệ, mở ra thanh đồng ống, bên trong là một quyển thuộc gia, lít nha lít nhít ghi chép cửu lưu chi địa tin tức. Nhìn xong về sau, Vương Huyền lâm vào trầm tư. Cửu lưu chi địa, xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Chương 512, U Minh tứ phương cục, tinh thạch luyện ngũ hành. Chương 512, U Minh tứ phương cục, tinh thạch luyện ngũ hành. Cửu lưu địa hình cùng cửu thiên hoàn toàn khác biệt. Cửu thiên thanh khí lên cao, biến hóa không chừng, cho nên phân cửu giã lại có rất nhiều phù không đảo tại tầng mây bên trong lơ lửng, mà cửu lưu chọc khí chìm xuống, tối nghĩa bất động, cho nên hóa thành 9 tầng u minh, càng hướng xuống, càng quỷ dị lại khó có thể lý giải được. Cùng Vương Huyền trong tưởng tượng khác nhau, hắn trúc long nhãn nhìn thấy những kia trắng bệnh thi thể cùng cánh tay cũng không phải là tà vật, ngược lại là thủ hộ vong hồn minh tưởng tụ vạn linh sau khi chết hồn phách tụ hợp vào hoàng thiên hạ, hướng chạy tầng tiếp theo u minh nơi. Thật giống như động thiên bình thường, mỗi cái đại thiên thế giới cũng có cùng đến gần cửu lưu khu vực, mà ở hắn vị trí thế giới, cửu lưu phụ cận tồn tại 4 thế lực. Thứ nhất là Vạn Không Sơn tên em hai, kỳ thực là một bang u minh dị quái tạo thành thế lực, từ thủ lĩnh của bọn hắn Vô Cực Động Hư Đại Tôn bị giết về sau, liền chỉ còn sức tự vệ. đám này dị quái thích nhất làm chính là lén lút tại đại tiên thế giới truyền bá dâm tự thần đạo, tụ lại hương hỏa thần lực. Vô cực động hư đại tôn chính là Vương Huyền tại Cửu Khúc Thiên Hà đường sông đáy phát hiện cái đó đạo tràng, cổ trùng thành tiên, mặt mũi tràn đầy quỷ dị miệng rộng, hắn cướp được cốt đao cũng là hắn pháp khí. Mà đã từng quỷ lão bộ tộc chính là Vạn Không Sơn thế hệ dâm tự truyền đạo thế lực. Một cái khác cùng thế lực không sai biệt lắm, tên là Âm Tiên Thành. Âm Tiên Thành do Đông Đảo Quỷ Tiên thi giải tiên hợp lực xây thành, vốn là muốn tại U Minh nơi có một đặt chân nơi, nhưng dần dần phát triển lớn mạnh về sau, Thiên Đình đạo phạm không nhận đại kiến tà tu, U Minh sinh ra nhỏ yếu tà quỷ sôi nổi hội tụ cùng đây. Đó là một hỗn loạn nguyên náo nơi, thay bảo quang tiên nhân chân chạy tam nhãn lao đạo trung bất toàn, chính là đến từ thành này. Mà còn lại hai cái, chính là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cùng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân hai tôn đại năng, thực lực mạnh mẽ, một mưu đồ vào Thiên Đình, một không phục Thiên Điều Quảng Giáo, lẫn nhau trận có xung đột, lại rất khắc chế. Xem hết tình báo, Vương Huyền đầu một nghĩ, chính là châm ngòi ly gián, nhường Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn hai tôn lão quái vật lên xung đột, từ đó không dành quan tâm chuyện khác. Diệu là, vừa vặn có Lý Viện làm nội ứng. Nhưng nghĩ lại, liền phát giác không đúng. Dựa theo Lý Viện nói, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn lẫn nhau không vắng lai, lại căn bản không nể mặt mũi, phái tới sứ giả tùy ý đánh giết. Cả hai lý niệm không hợp, lại năng lực ngàn vạn năm bị lân nhi cư, chỉ có hai cái có thể, một là hai bên cũng có lợi hại át chủ bài, làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình, cũng không đủ lý do, không muốn lên xung đột. Cái thứ hai khả năng tính nhất không liệu, chính là này hai lão quái vật nguyên bản thì quen biết, thậm chí quan hệ tâm đầu ý hợp, làm ra dáng vẻ cho ngoại nhân nhìn xem, ngầm giúp đỡ lẫn nhau sớm, bởi vậy thiên binh vây quét lúc, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân mới có thể nhiều lần lui địch. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền bỗng cảm giác đau đầu. Tam giới các loại thế lực rắc rối phức tạp, muốn từ đó tránh chuyện xê dịch, lấy hạt rẻ trong lò lửa, độ khó có thể nghĩ. Mọi thứ đều cần tinh tế mưu đồ. Chính là không biết kia Bạch Hổ binh thánh Lý Viện là thái độ gì. Nhìn qua tinh đấu thần thụ trên huyết sắc linh đang, Vương Huyền như có điều suy nghĩ, chẳng qua lại không đội vã kêu gọi, mà là thu hồi tình báo quyển sách bằng ra. Hắn nhìn về phía trung quanh, thủy thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Thông qua lục giác phân thân, hắn đã suy đoán ra cô động thần thông tốt nhất đường tắt, liền đem năm loại thuộc tính ngũ diệu tinh thạch dung hợp hết, từ đó diễn hóa xuất chân chính ngũ sắc kiếp quang. Nhưng cùng lúc dung hợp năm loại thiên địa linh tài, cho dù thuộc loại giống nhau, thì cực kỳ nguy hiểm. Thiên đình binh tiên thì không ai làm như thế. Mà Vương Huyền thông qua quan sát lục giác thần tượng phân thân, nghĩ ra rồi một tương đối an toàn chi pháp, chính là thông qua ngũ hành tương sinh thủ đoạn, từng bước một dung hợp, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lúc trước hắn dung hợp chính là rèn đúc tinh đấu thần thụ lấp lánh kim thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, cái gọi là ngũ hành kim sinh thủy, tối ưu lựa chọn chính là nước này thuộc tính ngũ diệu tinh thạch. Những thứ này tinh thạch, đại thiên thế giới bên trong cũng không sản xuất, chỉ có tại Cửu Thiên giáp giới, tinh viên thiên hà trong mới có thể tìm được tài nguyên khoáng sản, lại phần lớn bị thiên đình cùng đại năng khống chế. Lúc trước hắn các loại chính là bảo vật này, cùng bảo quang đạo nhân giao dịch được đến về sau, mới tính vạn sự đều có. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền tinh tâm ngưng khí, vận chuyển Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết, quanh thân lập tức kim mang mãnh liệt, giống như miêu bên trong tượng thần, làn da tỏa ra kim trúc hào quang. Đây cũng là hấp thụ lấp lánh kim thuộc tính ngũ diệu tinh thạch, đúc thành thần binh chi khu sau dị tượng, sắc bén trầm trọng, cứng không thể phá. Theo đoán thể thuật vận chuyển, Vương Huyền quanh thân khớp xương cạc cạc, kẹt kẹt, rung động, thể nội âm dương sát luân thì bắt đầu xoay tròn. Trong tay hắn cầm màu xanh dương lưu ly trạng tinh thạch đột nhiên bạo liệt, chỉ một thoáng, một vòng làm lòng người quý u lam đem toàn bộ tiểu lâu bao phủ, mắt trần có thể thấy xương lạnh băng cứng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ngày xuân thời tiết, trong hoa viên dường như mùa đông khắc nghiệt. Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư tự nhiên sớm biết Vương Huyền muốn bế quan đột phá, dẫn người sau khi rời đi vườn, đồng thời bố trí đại trận hộ pháp. Mắt thấy kinh người như thế cảnh tượng, cho dù A Phúc cũng không cảnh báo, nhưng hai nữ cũng là lo lắng. Nàng nhóm còn là lần đầu tiên thấy Vương Huyền thận trọng như thế bế quan. Cũng may sau hai canh giờ, tia xóa u lam dần dần tàn đi, trong hoa viên băng tuyết xương lạnh thì có rồi hòa tan dấu hiệu. Trong tiểu lâu, Vương Huyền thì nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi quả thực mạo hiểm, cho dù vì ngũ hành tương sinh chi pháp, thủy thuộc tính ngũ diệu tinh thạch dung nhập thể nội về sau, hai loại lực lượng tương xung, cũng thiếu chút nhường hắn thần binh chi khu tan vỡ. Mà làm hắn vui mừng chính là, đã thành bản mệnh pháp bảo tinh đấu thần thụ, lại đột nhiên xuất hiện dị tượng. Cửu truyền kiếp quang hóa thành ngọn lửa màu bạc bốc lên, không chỉ đem hai chủng tinh thạch dung hợp, đồng thời còn hấp thu bộ phận dung nhập thần thụ trong. Nguyên bản tinh đấu thần thụ chính là đồng tao sắc, bây giờ nhiều một vòng u lam trở tối, thu mắt nhìn đi, lại có chút ít tượng thật sự cây cối. Vương Huyền ngạc nhiên đồng thời như có điều suy nghĩ. Thiên địa vạn vật, ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Tự mình tu luyện thần thông đồng thời, sợ là thì giúp tinh đấu thần thụ bổ túc ngũ hành, sinh hóa khắc chế hình thành cân đối, tiềm lực lớn hơn. Đây mới thực là đại đạo chi đường. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền không do dự nữa, lại lấy ra theo dạ thần chư kiên chỗ nào lấy được, một thuộc tính ngũ diệu tinh thạch. Vương Huyền lần này có rồi kinh nghiệm, vận chuyển Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết đồng thời, tinh đấu thần thụ thì toàn lực phát động, vạn kiếp thần quang hóa thành hỏa diễm đem toàn thân bao vây. Mà lúc này thần quang đã hiện ra kim lam song sắc. Không bao lâu, bên ngoài hộ pháp mọi người lần nữa mắt thấy dị tượng. Đầy viện băng xương chưa tan rã, bị đông cứng cỏ cây lại đột nhiên sinh trưởng tốt, phá vỡ băng tuyết nhanh chóng lớn mạnh, không bao lâu đã xanh đúng tươi tốt, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Tiểu này dị tượng kéo dài 3 ngày. Sinh trưởng tốt cỏ cây che đậy cả tòa tiểu lâu, tráng kiện dây leo vặn bèo leo lên, thậm chí đem toàn bộ nguyên soái phủ cũng làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhanh, một cỗ kinh người nóng bỏng từ trung tâm xuất hiện. Lít nha lít nhít cỏ cây đầu tiên là khô héo cháy đen, sau đó ầm vang bốc cháy, tất cả nguyên soái phủ ánh lửa ngút trời, trong bóng đêm hết sức rõ ràng. Kinh người như thế tiếng động, sớm đã đưa tới trong thành thế gia pháp mạch cao thủ, dân chúng thì nghị luận ở mỹ. Cũng may Vương Huyền trước giờ làm sắp đặt, tứ linh tướng quân xuất quân chấn áp, cũng không dẫn phát rối loạn. Trên thực tế, Vương Huyền cũng có chút trở tay không kịp. Mỗi lần dung hợp, độ khó liền tăng lên một đoạn, tiêu tốn thời gian thì càng nhiều. Hắn nguyên bản kế hoạch từng bước một đến, nhưng dung hợp thủy thuộc tính tinh thạch về sau, mặc dù có tinh đấu thần thụ giám sóc, cũng hầu như sẽ chân khí bạo động. Chỉ có một tiếng chống tăng khí thế, triệt để hình thành cân đối. Bất chi bất giác, đã là một tháng có thừa. Tất cả nguyên soái phủ, lúc này sớm đã bộ dáng đại biến. Cỏ cây thành tro, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, địa khí bạo động, bao cát cuồn cuộn, trải qua từng vòng dị tượng về sau, nguyên soái phủ đã hóa thành một mảnh mô đất, mặt ngoài bao trùm cứng rắn đá vụn. Tứ linh quân đoàn sớm đã tập kết, đem nơi đây bao quanh quay chung quanh. Những ngày qua dị tượng, dẫn tới trong thành lời đồn sôi nổi, rốt cuộc Vương Huyền là tuần tiên quân chi chủ, như xảy ra chuyện, chỉ sợ cái này còn đang trong quá trình kiến thiết quân đoàn rồi sẽ sụp đổ. Ầm ầm, sát trời âm trầm, lôi vân cuồn cuộn, các loại linh khí bạo động, thì có thể thiên tượng biến hóa, tất cả Thái Khang thành bị mây đen cuồn cuộn bao phủ, chỉ sét đánh mà không có mưa, kéo dài suốt một tháng. Nguyên bản tại Mạc Châu bảy trận Huyền Nguyên giáo chủ, Độc Cô Hi cùng Địa Long Tử ba vị địa tiên cũng bị kinh động, đi vào Thái Khang thành. Không giống với dân chúng trong thành cùng phàm tục tu sĩ, bọn hắn cảm thụ càng sâu, tòa kia mô đất phía dưới, dựng dục một cỗ đáng sợ lực lượng. Địa Long Tử cao mày nói, ngũ hành đều đủ, sát khí kinh người như thế, lão phu chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Vâng. Lời còn chưa dứt, mô đất liền ầm vang nổ tung. Một đạo quang hoa năm màu ngút trời mà lên, đầy trời lôi vân lại trong nháy mắt tiêu tán. Chương 513, thần thụ hiển huyền diệu, Đậu Thiên đột nhiên bị tập. Chương 513, thần thụ hiển huyền diệu, Đậu Thiên đột nhiên bị tập. Thái Khang thành bách tính vĩnh viễn quên không được ngày đó. Trong thành trên đồi núi, nguyên soái phủ dị tượng liên tục, hàn băng liệt hỏa luân chuyển, cỏ cây đất đá vùi lấp, đại quân bên ngoài bảy trận phòng ngự, thành thị vùng trời lôi vân tế nhật một tháng có thừa. Trong thành bầu không khí đã ngột ngạt đến đỉnh điểm. Ngay cả ngoài thành luyện khí phường thì đã đình công, lời đồn sôi nổi. Ngay tại dài rằng giặc một đêm qua đi, ngũ thải hà quang xông thẳng tới chân trời, xé nát mây đen đồng thời, một quả đại thụ quang ảnh đột nhiên xuất hiện, cao tới trăm trượng, xanh úng tươi tốt, lại tại trên tán cây có ngàn vạn tinh huy rủ xuống, mỹ lệ mộng ảo. Kiếm đến ngũ hành đều đủ, tinh đấu thần thụ cũng giống như sống lại giống như. Trung quanh tứ linh quân đoàn tướng sĩ cảm thụ càng sâu. Bọn hắn cũng không tu luyện, nhưng sau lưng hình quân văn lại tự phát kéo dài tới, biến thành cây cối hình dạng, đồng thời quanh thân bị tinh quang bao phủ. Tất cả mọi người si mê nhìn qua kia rộng lớn thần thụ. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, kia từng mảnh xanh biếc trên lá cây, thình lình cũng có được ngân sắc hình đường vân. Tinh đấu thần thụ chập chờn, lá cây hoa hoa tác hưởng. Mỗi cả bèn có mãn đồ sĩ cũng có thể cảm nhận được, kia trên lá cây có một hình đường vân, cùng phía sau mình quân văn kêu gọi lẫn nhau. Một cỗ tinh thuần tinh sát, thông qua thần thụ cùng quân văn kết nối, chậm rãi rót vào trong cơ thể của bọn họ sát luân. Không ít người sắc mặt đại biến, vội vàng khoanh chân tu luyện. Cỗ này tinh sát quá mức tinh thuần, tuy chỉ là từng kia từng sợi, lại làm bọn hắn gân cốt cơ thể cạc cạc, kẹt kẹt, rung động, gân xanh nổi lên, toàn thân kịch liệt đau đớn. Cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Tất cả tướng sĩ thì ngạc nhiên phát hiện, quân văn lại sinh ra biến hóa. Trước kia quân văn chỉ có tiếp dẫn cửu thiên tinh sát cùng phụ trợ tu luyện tinh sát đoán thể thuật công năng, mà bây giờ quân văn lại không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra một loại quỷ dị ba động, tựa như thể nội có một lò luyện đang từ trong ra ngoài rèn đúc thân thể, do lục phủ ngũ tạng thẳng tới bên ngoài thân. Chờ ở trung quanh các pháp mạch thế gia cung phụng, thậm chí bao gồm Mạc Khanh Lu, Mạc Hoài Nhàn cùng với Vĩnh An Tượng Tác Doanh cung phụng đều là hơi biến sắc mặt. Bọn hắn phát hiện chính mình toàn thân chân khí càng không có cách nào vận chuyển, trở nên như là phàm nhân bình thường, ngay cả phi kiếm pháp khí cũng vô pháp thúc đẩy. Mạc Khanh Nu đám người còn dễ nói, bọn hắn hiểu rõ Vương Huyền có một loại ngang ngược hộ thân pháp môn, có phá pháp chi uy, nhưng tiểu này bao phủ toàn thành khủng bố phạm vi còn là lần đầu tiên xuất hiện. Huyền Nguyên giáo chủ và ba vị địa tiên thì đồng dạng ngạc nhiên. Vì bọn hắn tu vi, đến có phải không bị cố lực lượng này quấy nhiễu, nhưng nhìn qua tinh đấu thần thụ phía trên hào quang năm màu, đồng dạng tràn ngập kiêng kỵ. Bọn hắn có thể cảm giác được, nếu là bị tia hào quang năm màu bao phủ, chỉ sợ địa tiên tu vi cũng sẽ bị hạn chế. Địa Long Tử trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, tổ tiên Lưu Trường An, trong ngục bị tiên nhân chỉ điểm, học được Hỗn Nguyên Nhất Khí Đế quân truyền thừa. Hơn nữa là hoàn chỉnh tiên pháp truyền thừa, nhưng cũng không có uy thế như thế. Vị này Vương Nguyên Soái, phía sau thượng tiên chỉ sợ không đơn giản. Ba người liếc nhìn nhau, đều trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn đã biết Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt cảnh ngộ, và đi chỗ đó tiền đồ xa vời độc tiên, còn không bằng ở chỗ này tường trợ Vương Huyền, nói không chừng có tiền đồ hơn. Vương Huyền phía sau có đại năng tương trợ, đã thành rất nhiều người chung nhận thức. Rốt cuộc thứ nhất đường nổi lên, kỳ công diệu pháp đông đảo, so với lúc trước Trích Tiên Lưu Trường An còn qua trường, nói là chính mình lĩnh ngộ căn bản không ai tin. Tất nhiên, chuyện này Vương Huyền cũng chưa từng giải thích qua. Thiên đạo thôi diễn bản quá mức huyền diệu, còn không bằng đẩy lên kia có lẽ có trong ngộng sư tôn quỷ cốc tự trên người. Tất nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này toàn thành bách tính đều bị kia thông thiên bóng cây rung động. Trăm trượng đại thụ, tinh quang rủ xuống, tựa như ảo ngộng. Phản phất về tới kia cổ lão man hoang khai thiên mới bắt đầu. Bạch. Hào quang năm màu, đầy trời bóng cây đột nhiên biến mất. Một cái bóng theo không trung chậm rãi rơi xuống, áo bào đen áo khoác, thân hình cao lớn, tự kim quan hạ mặt như con ngọc, tự mang một cỗ lãnh tốc uy nghiêm, chính là Hưu Thánh Tuần Thiên Đại Nguyên Soái Vương Huyền. Hắn lúc này đã đột phá phi độc sát luân. Tầm thường phi độc sát luân binh tu, đặc điểm lớn nhất chính là ngưng tụ thần thông, như tỷ hưu quân đoàn chủ soái Thái Sử Họa, luyện thành canh kim thần đao, một ý niệm liền có thể hóa thành thiên la địa võng, uy lực kinh người. Nhưng mà Vương Huyền không chỉ triệt để luyện thành ngũ sắc kiếp quang, Hôn Nguyên Âm Dương Quyết thì đồng thời diễn hóa âm dương, thể nội có khả năng dung nạp sát khí lần nữa gấp bội, đã mơ hồ năng lực dẫn động thiên địa linh khí. Đây là số phế sát luân đỉnh phong, bước vào trừ bế mới có uy thế, nhưng Vương Huyền lại bằng vào hùng hậu sát khí trước giờ đã tới, tự nhiên khí thế tăng vọt. Tham kiến đại soái. Tham kiến đại soái. Ngụy Đình Sơn, Trương Hành, Lưu Thuận đám người tự nhiên trong lòng hoan hỉ, cùng nhau xoay người chắp tay, Vinh An quân sĩ nhóm càng là hơn đầy mắt sùng bái, cùng kêu lên hô to. Như núi kêu biển gầm âm thanh vang vọng đất trời. Liên Lụy chư vị lo lắng. Vương Huyền muốn định thừa cơ nói chút ít hào ngôn cổ vũ cô tâm, lại ánh mắt khẽ biến, sắc mặt bình tĩnh nói, bạn soái đạo hạnh tiến nhanh, cần tính dưỡng ngồi xuống vững chắc, chư quân các được việc, không thể có nửa điểm lười biếng. Xin nghe đại soái chi mệnh. Chúng tướng chắc tay, xuất quân rút đi. Vương Huyền thì không để ý tới nhiều lời, cùng hai vị phu nhân bước vào quân doanh biệt viện về sau, lúc này tìm cái yên lặng căn phòng ngồi xếp bằng. Nhắm hai mắt lại mở mắt, đã là động thiên trong. Bốn phía một mảnh tối tăm, vẫn như cũng là dạ thần chư kiên giúp hắn chuẩn bị tu luyện mật quật, không hề người quấy rầy. Nhưng mà ngoài động, lại không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Địa mạch linh khí bạo động, đá vụn bụi bặm gì rào rơi xuống. Có địch xâm lấn. Đây cũng là Vương Huyền gấp rút bế quan nguyên nhân. Lẽ nào là những kia lưu vong tiên binh đã đến? Vương Huyền không để ý tới suy nghĩ nhiều, mùi chân một chút, quanh thân kim quang bắn ra bốn phía, một tiếng ầm vang lô rách mà ra. Ngoài động tình huống sát thực không ổn. Trên trời lôi vân trầm thấp, điện quang lấp lóe, chợt sáng tối tăm ở giữa, lít nha lít nhít bóng đen vỗ cánh, đúng là hắn từng gặp những kia miệng chim hai cánh, lam da tóc đỏ cùng loại thiên lôi tinh quái. Những thứ này tinh quái lặn trong lôi vân, sát thực có điều khiển lôi đình khả năng. Chẳng qua lại là vô hai cánh xếp thành trận pháp, mỗi khi lôi đỉnh quần quật lúc, liền dựa vào trận pháp ảnh hưởng lôi đỉnh phương hướng. Cùng chúng nó tác chiến rõ ràng là cổ điêu nhóm, tại hai đầu điệu tiên cấp cổ điêu dẫn đầu dưới, phát ra hoa 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 hải nhi khóc thút thít âm thanh. Cổ điêu này huyết mạch thần thông, có gọi hồn gây ảo ảnh chi diệu, mắt trần có thể thấy gợn sóng xuyên thấu lôi vân, lập tức có không ít tiên lôi tình quái hôn mê rơi xuống, bị cổ điêu xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cùng lúc đó lôi quang lấp lóe, thì có cổ điêu né tránh không kịp, bị rơi xuống lôi đỉnh đánh cho toàn thân cháy đen, hồn phi phách tán. Trên mặt đất, đồng dạng loạn tung tung kẹo. Giá thần chư kiên chỗ hồ bạc sớm đã đổ máu trôi sử, trong đầm lầy cự hình độc hạt, thậm chí trong núi tinh quái một khách sơn quái đều đã gia nhập chiến đấu. Địch nhân của bọn nó đồng dạng hung hãn, có thô to như thùng nước nô công du diên, có lặn trong dưới mặt đất sói đất, các loại man hoang dị thú làm cho người hoa mắt. Chư kiên đang cùng một đầu giá thần đối lập, đó là chỉ tướng mạo cực kỳ quái dị hung thú, đầu sói thân rắn, phía sau còn có hai đôi cánh, mỗi lần vỗ liền có du dương tiếng đàn vang lên. Vương Huyền ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết nhau vật này. Theo Dương Quốc cứu đại hoang điểu thú kinh ghi chép, vật này cũng không phải là thú, mà là một loại dị trùng, tên là cầm trùng, tự ý âm luật, tính âm tàn. Đầu này cầm trùng cũng là dã thần, kia tiếng đàn nhìn như mỹ diệu, lại cực kỳ nguy hiểm, sau khi nghe được không chỉ làm cho người mơ màng muốn ngủ, lại sóng âm vô hình, dường như lưỡi dao đồng dạng tại mặt sông bạch ra ngập trời sóng nước. Chư kiên toàn thân hiện cho, rõ ràng đã trúng độc, tiếng kêu khàn khàn, thần thông không cách nào dùng ra, đã rơi vào hạ phong. Mà ở bên cạnh, Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt quay thân mà đứng, cảnh giác chằm chằm vào bốn phía, trên người đều đã bị thương. Vương Huyền con mắt híp lại, không nói hai lời hướng về kia cầm trùng phá không mà đi. Giữa không trung đã lâu thương quét ngang, ngai tí bảo châu ông tác hưởng. Cẩn thận, có mai phục. Cố Thương Hải biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Vừa dứt lời, không trung thì khí lưu phun trào, xuất hiện một cái thất thải lộng lây dao găm, hướng về Vương Huyền tim đâm vào. Chương 514, khuất nhục địch tập nhiễu, thiên binh đột nhiên rơi xuống lâm. Chương 514, khuất nhục địch tập nhiễu, thiên binh đột nhiên rơi xuống lâm, khoái tránh đi. Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt đồng thời ra tay cứu viện. Một đạo huyết quang tràn ngập tứ phương, u lam mưa tên gào thét mà tới. Hai người ra tay liền hiện hiện điệu tiên uy thế, nhưng trong lòng làm ánh nhưng trầm xuống. Lần này tới đây kẻ tập kích, trừ bỏ trên trời trong mây đen lôi thú có thể dùng phần đuôi phát ra tiếng đàn hoặc địch cầm xà, còn có một đầu tự ý giấu kín thân hình dùng độc giã thần. Lôi thú, cầm xà, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực chỉ là ngụy trang, chân chính đầu lĩnh chính là đầu này vô hình giã thần. Chư kiên nhất thời không chuẩn bị rồi độc chú, cường hãn nhất âm thanh chú thần thông không cách nào thi triển, Cố Thương Hải hai người cứu rút, cũng thiếu chút chúng chiêu. Kế sách của bọn hắn là do chư kiên cùng cầm xà giao chiến làm mồi, dẫn xuất đầu kia giã thần, liên thủ chu sát. Không có nghĩ rằng, Vương Huyền lại đột nhiên hiện thân. Tuy chỉ là phân thân, nhưng thứ nhất chư kiên lão chủ nhân trở về cần Vương Huyền, thì việc quan hệ mấy người tương lai vận mệnh, bởi vậy đều lòng nóng như lửa đốt. Nhưng càng ngoài ý muốn chuyện, thì lập tức xuất hiện. Chỉ thấy Vương Huyền dường như đã sớm chuẩn bị, giữa không trung một xoay người, linh hoạt tránh thoát đồng thời, ngay tí song long thương mãnh nhưng đâm ra. Xúc thế nhất kích, xuất mã là thương. Chỉ nghe một tiếng long ngâm chấn động tứ phương, ngay tí song long thương kim quang ngũ lượng, lại tựa như tuần tiên bảo thuyền trên phá thiên nọ bình thường, một tiếng ầm vang song khí tứ tán. Chỉ một thoáng, huyết nhục vẩy ra. Kia thất thải lộng lấy độc chủy thủ, đúng là một đầu dị thú đuôi câu, bị Vương Huyền một kích vỡ vụn. Thê, nhà. Cùng lúc đó, phía dưới trong hồ truyền đến một tiếng thê lương kêu gào. Nguyên lai ở chỗ này. Cố Thương Hải ngạc nhiên đồng thời, trong mắt sát cơ hừng hực, tay phải kiếm chỉ ngưng tụ, hơn ngàn đũ lam kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống, hình thành kiếm trận. Huyết Nguyệt trầm mặc không nói, nhưng lại phối hợp ăn ý, nắm pháp quyết, cái kia bản mệnh pháp khí huyết sắc luân đao, lập tức hóa thành một đạo tơ máu, mang theo kinh người sát cơ ầm vang rơi xuống. Kia giá thần cuối cùng bị bức bách hiện thân. Lại là một đầu quái trùng, toàn thân đen nhánh giáp xác, nửa người trên từng đoạn giống như nô công, bốn cánh gỗ, bỏ cả bình thường phần đuôi đã đứt gãy, màu xanh là máu độc văng khắp nơi, rơi vào trong hồ suy suy rung động. Đúng là một đầu phi địa. Giữa sân mọi người đều hơi kinh ngạc. Phỉ địa tiểu này man hoang độc trùng, cho dù trung thổ Nam Cương thì không hiếm thấy, nhưng nhiều lắm là chẳng qua lớn chừng bàn tay. Mà trong hồ đầu này phỉ địa lại có dài 3 trượng. Lớn như thế thân thể, dù ẩn thân chi thuật năng lực giấu giếm được địa tiên, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là hương hỏa thần lực ra chỉ qua thần thông. Cố Thương Hải tuyển gặp thời cơ vừa đúng, U Lam kiếm trận đã xem đối phương giam ở trong đó, huyết nguyệt sát chiêu lại theo sát mà tới. Đầu này phỉ địa là giá thần, thống linh sơn thủy phạm vi bên trong có thể mượn trợ địa khí, đạo hạnh hơi cao hơn địa tiên, nhưng chạy ra lãnh địa, huyết nguyệt đủ để đem nó chém giết. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy phỉ địa đột nhiên há mồm phun ra một viên lệnh bài, trên điêu nhật nguyệt tinh, bốn phía là đẹp đẽ vân vân, mà ở trung ương thì dùng vân triển tiên văn viết một to lớn đấu chữ. Lệnh bài vừa ra, lập tức tinh quang lượn lờ. Mở mị tinh huy hóa thành một cây cờ lớn, bảo vệ phỉ địa. Hương phấn. Ánh máu tinh huy văng khắp nơi, nho nhỏ một viên lệnh bài, lại gắt gao chặn huyết nguyệt bản mệnh pháp khí, khủng bố gợn sóng tứ tán, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đầu này ra thần phỉ địa đang đắc ý, đã thấy Vương Huyền trong mắt lạnh lùng, thân hình lóe lên liền tới đến trước mặt, trong tay không màu kiếp quang lấp lóe, một tay lấy lệnh bài đoạt trong tay. Oeng. Ánh máu ầm vang rơi xuống, ra thần phỉ địa đầu lâu nổ tung, hình thân đều tán, to lớn thi thể chậm rãi chìm vào trong hồ. Đầu kia cầm xà thấy tình thế không ổn liền muốn rời khỏi, nhưng Cố Thương Hải, huyết nguyệt cùng với Chư Kiên tốc độ càng nhanh, đem nó bao bọc vây quanh. Mà trên trời cao, những kia thiên lôi trạng dị thú thì cuốn theo mây đen phi tốc thoát khỏi. Vương Huyền nhìn trong tay mới tinh lệnh bài, trong lòng dâng lên không tốt suy nghĩ, trầm giọng hỏi: "Các ngươi vì sao tới đây?" Cố Thương Hải đám người nhìn thấy lệnh bài, đồng dạng có chỗ suy đoán, sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm đầu này cầm xà. TT. Đàn này rắn cũng là tướng mạo quái dị, đầu sói thân rắn cánh chim, trong miệng còn phun lưỡi rắn, trong mắt âm tình bất định, không chịu nói. "Hừ." Huyết Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong tay ánh máu lấp lóe. Cầm xà vậy nhưng phát ra tiếng đàn cái đuôi trong nháy mắt đứt gãy, kêu thảm một tiếng đồng thời đẩy mắt hung lệ nói: "Thiên đình tiên điện sứ giả giáng lâm, chúng ta phụng mệnh đuổi bắt phản nghịch Chư Kiên, các ngươi nếu không muốn chết, liền sớm làm thả ta rời khỏi." Chư Kiên sau khi nghe xong lập tức ngạc nhiên, tại hạ chưa từng phản nghịch, lại phạm vào cái gì thiên điều? Cầm xà cười lạnh nói: "Ngươi dẫn theo người công phá tiên điện, sớm chút thả ta rời khỏi, còn có thể giúp ngươi cầu tình." "Nói bậy bạn." Chư Kiên lập tức cấp bách, rõ ràng là các ngươi hám lợi đen lòng, ta khổ tâm khuyên bảo, ngược lại kém chút bị các ngươi thủ. "Ha ha ha." Cầm xà càn rỡ cười một tiếng, ngắt lời rồi Chư Kiên lời nói, nhìn về phía trong hồ những kia thấp kém lục giáp thần tượng, nếu như không phải ngươi hủy tiên điện, những thứ này tiên binh tại sao lại rơi vào tay của ngươi? Chư Kiên tức giận bất bình nói, đây là đầu người rắn làm được, bản tọa chém giết hắn sau đạt được. Cầm xa lại nhìn phía Vương Huyền, vậy cái này cỗ tiên binh đâu? Bên trong tiên điện đồ tốt nhất, mất tích mấy ngàn năm lại rơi vào tay của ngươi. Chư Kiên liền vội vàng lắc đầu, đây là một đầu tu xà trộm cắp, giấu tại đại thiên thế giới, bị vương đạo hưu đạt được. Ha ha ha. Cầm xa trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ta biết, rất nhiều người đều hiểu rõ, nhưng ngươi cảm thấy tiên điện sứ giả sẽ tin sao? Chư Kiên, tin hay không, chính là chuyện này. Vương Huyền vận sóng thoáng nhìn, ngắt lời Cầm Xà lời nói, các ngươi bàn lộng thị phi, giáp tâm hại người, phế bỏ tu vi dầm giữ, đợi tiên quan đến, lại làm đối mặt chỉ. Vừa dứt lời, Cố Thương Hải liền đưa tay vừa nhấc, từng chuôi băng lam phi kiếm đâm vào Cầm Xà thể nội, mặc dù trong nháy mắt hóa thủy biến mất, nhưng đầu này Cầm Xà lại thẳng tắp ngã vào bùn bên trong, ngay cả thần hồn đều bị chấn áp. Vương đạo hữu, làm sao bây giờ? Giả thần Chư Kiên không còn nghi ngờ gì nữa bị tin tức này hù dọa, trong mắt hoảng hốt lo sợ, lắp bắp nói, nếu không, chúng ta đi trước bái kiến tiên quan đại nhân. Vương Huyền ba người cũng không để ý tới. Chư Kiên từ nhỏ bị Thiên Đình công tào bồi dưỡng, kính sợ Thiên Đình uy nghiêm, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đổi tới đi cho người ta đính hót. Cố Thương Hải cao mày nói, nhất định là những kia lưu vong thiên binh, lại lặng yên không một tiếng động đến, cũng không biết là dùng loại biện pháp nào. Huyết Nguyệt Chân Quân thì trầm giọng nói, dù thế nào, hay là tránh trước vi diệu, lục công tào chưa đến, chúng ta chẳng qua hạ giới gia tu, lại có lý, nói chuyện thì không được việc, nói không chừng còn có thể bị lung tung cài lên tội danh. Ghen đại thời đại lục công tào quay về, chúng ta chí ít cũng là tiên địa người, đến lúc đó lại tỉ mỉ lý thuyết, cho dù trở mặt thì có lý có cứ. Vương Huyền gật đầu nói, Huyết Nguyệt tiền bối nói có lý, chờ cái mấy ngày lại nói, đơn giản nước đến nước cản, binh đến tướng đỡ. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là như vậy. Thân phận, đại nghĩa, tiểu này nhìn như mở mịt thứ gì đó, có đôi khi lại cực kỳ trọng yếu, quyết định được mất thành bại. Bảo Quang tiên nhân cho dù lại có thủ đoạn, Thiên Đình thì tự có một phen chương trình, bởi vậy Vương Huyền đám người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Vì cầu bảo hiểm, Chư Kiên còn thoát ly lãnh địa, mang theo mọi người trốn ngàn trượng sâu dưới mặt đất phong thủy rung động. Tất nhiên, Vương Huyền hay là xuyên thẳng qua lưỡng địa, thường xuyên xem xét. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ là đợi mấy ngày, những tiên binh kia còn chưa hiện thân, phảng phất không biết việc này. Chư Kiên nôn nóng bất an, đành phải phái ra cổ điều dò xét. Theo Cầm Xà nói, thiên binh an bài tiên điện liền tại phía trước ngoài vạn dặm, nguyên tiên điện di chỉ phía trên. Lần này Vương Huyền thì không dám sơ suất, cố ý đem viên quang phân ảnh kính truyền tống mà đến, do đầu kia điệu tiên cấp cổ điều tự mình đeo. Cổ điều tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã đến đạt chỗ cần đến. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nơi nào có cái gì tiên điện? Những thiên binh này căn bản không có động thủ kiến tạo. Ngược lại ngoài trời ở trên mặt đất, tại khe núi bên trong uống đến say như chết, nổ ngang lộn xộn lăn đầy đất. Trên mặt đất bình rượu, đống được giống như núi nhỏ, trên mặt đất còn có đống lửa dư tận cùng bị ăn được chỉ còn bạch cốt tác thú. Một tên cả lơ phất phơ, đi đường lắc lắc ung dung thiên binh, dường như đã nhận ra bọn hắn, ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt lộ ra trêu tức nét mặt. Trong miệng hắn còn ăn lấy quả dại, ngay hai lần về sau, đối cổ điêu phốc phốc phun ra hạt, cuối cùng tự giải trí nở nụ cười. Cố Thương Hải nhíu mày, đám người này không phải là kẻ ngốc. Vương Huyền khẽ lắc đầu, bọn hắn cũng không ngốc, chẳng qua trong lòng có khí, giả ngây giả dại mà thôi. Chương 515, thế sự hay thay đổi hóa, bảo thuyền tuần tứ hoang. Chương 515, thế sự hay thay đổi hóa, bảo thuyền tuần tứ hoang. Trong lòng tức giận, Cố Thương Hải như có điều suy nghĩ nói, như thế nói đến, bọn hắn bị giáng chức đến tận đây, bộ dáng như vậy thì chẳng có gì lạ, nhưng vì sao vài ngày trước lại phái người đến làm khó dễ? Vương Huyền lắc đầu nói, đó còn cần phải nói, nhất định là những kia giả thần có tật giật mình, trả đũa, dùng Chư Kiên đến gánh tội thay. Chư Kiên yếu ớt thở dài, tại đây cái đầu tiên, mỗi lần nhật nguyệt luân chuyển, đều là một lần đại kiếp, có chút giả thần bị khốn ở địa mạch, có khả năng đại kiếp sau đó thì biến mất theo. Bọn hắn vốn không tất như thế, Lục Công Tào từng nói sẽ giúp chúng ta, chẳng qua xảy ra ngoài ý muốn mà thôi, cho dù đoạt tiên điện thứ gì đó, thì có ích lợi gì? Huyết Nguyệt Chân Quân sắc mặt bình tĩnh, đạo hữu tâm địa thuần lương, nhưng sau này nếu không nghĩ bỏ mình đạo tiêu, còn cần đã hiểu tâm phòng bị người không thể không đạo lý. Chư Kiên sau khi nghe xong, trầm mặc không nói. Cố Thương Hải thì nhìn về phía Vương Huyền, Vương đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Vương Huyền nhìn qua viên quang kính trên vui cười lan thang, ngay cả khôi giáp cũng nghiêng ngả các thiên binh, như có điều suy nghĩ nói, ta từng nghe nói, thiên binh nơi phát ra có ba loại. Một là vô vọng thành tiên người, bất kể địa tiên lệ quỷ, bỏ nhục thân bước vào đạo binh chi khu, tuy được thiên đỉnh che chở trường sinh, nhưng đa số bia đỡ đạn, trung thân vô vọng tiến thêm một bước. Hai là đại năng xuất dưới trướng tập thể đầu nhập vào, được chức quyền, nghe thiên đỉnh hiệu lệnh, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn chính là muốn đi đường này. Thứ ba, chính là hạ giới chân tiên, hoặc cửu thiên tiên thành thổ dân, tại Nam Bắc hai viện dây leo dây dưa, coi như là thiên đỉnh dòng chính. Những thiên binh này, có chút ta không cách nào nhìn thấu, nhưng phần lớn còn chưa thành tiểu chân tiên, hẳn là loại thứ ba. Lần này đấu bộ lưu vong thiên binh, nghe bảo quang tiên nhân nói là đấu bộ có người âm thầm bán thiên đỉnh trọng khí, trong đó tất có rất nhiều gốc mắc, chúng ta tốt nhất đừng quá mức tới gần, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Bọn hắn không tìm đến phiền phức càng tốt hơn, chư vị cẩn thận đề phòng, và Lục Công Tào vừa đến, liền có rất nhiều cứu vãn chỗ trống. Đạo hưu nói cực phải. Mấy người nghe xong, sôi nổi gật đầu đồng ý, động thiên sự tình lắng lại, Vương Huyền liền lệnh Lục Giáp Thần Tượng phân thân tiếp tục bế quan tu hành. Cố này phân thân không cần góp nhặt nội tình, lại không e ngại tẩu hỏa nhập ma, tu hành hôn nguyên âm dương quyết, tự nhiên là dũng mãnh tinh tiến. Vài ngày trước, thất trọng sát luân đã toàn bộ tu thành. Bình thường binh gia tu sĩ, tại cảnh giới này đạo hạnh cao hơn bách mạch câu thông, thấp hơn địa tiên, nhưng nhân Vương Huyền công pháp huyền diệu, lại thêm Lục Giáp Thần Tượng phân thân không thể coi thường, bởi vậy chiến lực không kém gì địa tiên. Tất nhiên, như tăng thêm tượng thần bởi vì thể nội ngũ diệu tinh thạch ngũ tạng, tu luyện mà ra ngũ sắc kiếp quang, trừ ra chân tiên đã không sợ hãi. Trước mắt hắn, chính nhường phân thân tu hành tam hồn sát luân, chỉ cần tu thành, nói không chừng có thể cùng chân tiên tách ra vào tay. Cũng đúng thế, thật hắn chuẩn bị cho mình át chủ bài. Như đến lúc đó thiên điệu mất đi hiệu lực, tiên ma giáng lâm, thiên điệu đại kiếp khó mà tránh khỏi, kia phân thân liền có thể trực tiếp dẫn binh trở về, cũng là một cố cường viện. Ầm ầm, âm trầm bầu trời một đạo lôi quang xé rách thương khung, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước mà tới. Kinh chập một đợi đảo thủy hoa, cử thành phố lớn ngõ nhỏ, nô ra đầu tường hoa đảo cánh bị mưa to quét xuống, đọc lại thành dòng suối nhỏ tại đá xanh mặt đường chảy xuôi, dường như trong không khí thì mang theo một tia hương hoa. Nguyên bản náo nhiệt cử thành mã đầu phụ cận, lúc này đã sớm bị trống không, phụ quân nung giáp liệt trận, đem hóng chuyện bách tính đều ngăn tại bên ngoài. Thế nào còn chưa tới? Lều tránh mưa dưới, Lưu Đại Ma tử sắc mặt có chút nóng nảy, đột nhiên ngực một buồn bực, kịch liệt ho khan. Nam Trinh Chi chiến lúc, hắn trúng rồi quân địch tà thuật, tuy có quân trận phòng hộ, nhưng lại dẫn động Bắc Cương thời vết thương cũ, bởi vậy theo thao thiết quân rời khỏi, về đến cử thành chỗ phòng giữ. Em trai Lưu Tuyên ở bên lo lắng nói, đại ca, không có sao chứ? Nếu không thử một chút tinh sát đoán thể thuật. Lưu Đại Ma tử cười ha ha một tiếng, ho khan mà thôi, ngạc nhiên, tham dự Nam Trinh Chi chiến, nhất thống nhân tộc, đời này đáng giá. Ta khí huyết đã suy, có thể gánh không được kia khốc liệt pháp môn. Nói xong, thở dài, người cuối cùng cũng có vừa chết, đáng tiếc tiểu muội không nghe lời khuyên bảo, càng muốn theo quân tiến về Tây Hoang đại trạch, lỡ như có một sơ suất. Đại ca yên tâm. Lưu Tuyên an ủi, tiểu muội đạo ý đi hải môn rất nhiều linh dược, trung thổ đã tuyết tích, đi gặp một phen cũng không tệ, nếu có thể luyện thành tán khí đan, đại ca cũng có thể thiếu bị chút ít khổ sở. Vinh gia tu sĩ, khí huyết suy kiệt về sau, thể nội sát khí liền bắt đầu chậm rãi tàn đi, đây là một đau khổ quá trình, rất nhiều người bởi vậy bách bệnh quân thân. Vương Huyền mệnh tuần tiên quân năm đường đại quân hướng tứ hoang thăm dò, Lưu gia tiểu muội vì cầu linh dược thì đi theo lên thuyền, ai cũng khuyên không được. Nghĩ được như vậy, Lưu Tuyên không khỏi cảm thán. Tại đây phong vân dũng động, biến hóa khó lường thời đại, mỗi người cũng nước chảy bèo trôi, mấy năm trước còn dã tâm bừng bừng, mà bây giờ lại chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày. Nghĩ được như vậy, hắn nhìn về phía xa xa. Chỗ nào có tọa thềm đá tế đàn, điêu khắc oán hận, tỷ hưu và thần thú trấn áp, phía dưới chính là phong ma tháp. Thứ này trước tiên là bọn hắn ba huynh muội bảo mệnh hộ thân phủ, nhưng bây giờ nhưng cũng thành liên lụy, cả ngày nơm nớp lo sợ. Đúng lúc này, hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ gặp được không trong mây đen, một chiếc quái vật khổng lồ phá nói mà ra, chậm rãi rơi xuống, che khuất bầu trời, khí thế bất phàm. Đại soái đến rồi. Lưu Đại Ma tử hai huynh đệ đội vàng mang binh đón lấy. Nhìn kia không trung bảo thuyền, hai huynh đệ không khỏi âm thầm may mắn lúc trước thấy thời cơ bất ổn ôm đùi, bằng không nào có cơ hội sống tới ngày nay, nhìn xem này giống trong thần thoại đi ra bảo thuyền. Tu xả hào lâu thuyền quân cơ đại điện, đàn hương yếu đất. Vương Huyền lật xem trong tay mỗi ngày quân tình tập hợp, dưới chân nằm sấp A Phúc hai mắt úi, cái đôi vung qua vung lại. Động tiên an ổn, Lý Viện bên ấy chưa đáp lại, bởi vậy Vương Huyền tinh thần và thể lực hơn phân nửa đặt ở tuần tiên quân phía trên. Bây giờ, năm đường đại quân đã cách xa nhau xa xôi, mỗi năm ngày mới có thể chuyển về quân tình báo cáo. Vương Huyền tỉ mỉ xem xét, thỉnh thoảng cho mày. Tuần tra phó soái Đồ Tô Tử Minh vì Huyền Giác Hảo là kỳ hạm, hướng về Tây Hoang Đại Trạch chỗ sâu xuất phát. Tây Hoang Đại Trạch như cố gìn giữ man hoang diện mạo, bọn hắn dựa theo Vương Huyền đưa cho địa đồ, tìm được rồi chút ít cổ chu triều tiền tiếu thành thị cùng. Hướng cung tế vạn người hố, nhưng phần lớn đã bị cỏ cây ăn mòn. Trên đường nguy hiểm cũng là không ít, bọn hắn gặp phải bức yêu chiếm cứ thông thiên cự một thành lập thành thị, lại trong thành bức yêu đều thành hút máu yêu ma, xung quanh vạn dặm chim thú tuyệt tích. Trần Lôi Sơn xuất quân tiến về Bắc Cương, thừa dịp cực chú sắp tiến đến, do Băng Nguyên Man tộc chỉ còn mấy cái tiểu bộ lạc kéo dài hơi tàn, sợ là nhịn không được mấy năm. Băng Nguyên tuy không linh hảo, nhưng khoáng mạch dị thường phong phú, lại thêm vài vạn năm đến khắp nơi rơi xuống vất thạch, đủ để biến thành nhân tộc quân bị vũ khí linh tài tới nguyên địa. Trương Diễn xuất đội, tại Hải Châu La Gia dưới sự trợ giúp, đã bước vào mênh mông Đông Hải, gặp phải thận long quấy phá, không ít người kém chút vĩnh rơi mộng đẹp. Mục đích của bọn hắn là tìm kiếm trong truyền thuyết liệt tiên quần đảo, cư địa Long Tử nói, Trích Tiên Lưu Trường An chính là ra biển tìm kiếm liệt tiên quần đảo, chỗ nào rất có thể cất giấu một an toàn động tiên. Tư Mã Vi cùng lệnh Hồ Ly thì phối hợp lẫn nhau, cộng đồng tiến về Nam Cương, nơi đó quỷ lão bộ tộc mặc dù đã sụp dốc, nhưng chỗ rừng sâu còn cất giấu không ít quỷ dị. Hướng cùng Đại Chu đều tại đây thiết thành, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Vương Huyền nhìn xong lâm vào trầm tư. Thế giới này năng lực đồng thời xuất hiện hai tòa ngũ diệu tinh thạch khoáng, theo lão Long chính mình nói, đều có chút khó có thể tin. Còn có U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, trăm tay nghìn đắng, đủ kiểu nhu đồ, chẳng lẽ lại còn có nguyên nhân khác? Đại nhân, chúng ta đến rồi. Đúng lúc này, Ngụy Đình Sơn bước vào đại điện trong báo cáo. Vương Huyền thì không nói nhảm, lúc này dẫn người xuống thuyền, cùng Lưu Gia huynh đệ một phen hàn huyên về sau, liền tiến nhập Phong Ma Quật. Hắn muốn nhìn tiên tiên nhất khí hồ uy lực, này Phong Ma Quật hạ phong nhìn lão Mao nhân chính là cái lựa chọn rất tốt. Chương 516, Bảo Hồ Lô Hiện Thần Uy, Chu Lưu Nam Bắc ở giữa. Chương 516, Bảo Hồ Lô Hiện Thần Uy, Chu Lưu Nam Bắc ở giữa rào rào. Đoạn Long Thạch môn vỡ vụn, một cỗ u ám chi khí đập vào mặt, mơ hồ mang theo ti tanh hôi, thổi đến bó đuốc chập chờn bất định. Phụ trách mở ra Phong Ma Quật thái nhất giáo cao công nhíu mày, đối bên cạnh Lưu Đại Ma Tử dò hỏi, những ngày qua nhưng có dị thường. Lưu Đại Ma Tử trong lòng giật mình, vội vàng nói, chúng ta chặt chẽ trông coi, thế đàn động tĩnh gì đều không có, chân nhân, thế nhưng yêu ma chạy. Trong lòng của hắn muôn phần lo lắng. Hai huynh đệ trông coi Phong Ma Quật, trước kia là hộ thân phủ, nhưng bây giờ đã thành phiền phức. Mai mới chờ đến lúc đến Vương Huyền nói muốn tiêu diệt ma vật, lỡ như chạy thoát, coi như phiền phức lớn rồi. Yên tâm, không có chạy. Sau lưng Vương Huyền xa chuyển trúc long nhãn, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía hang động chỗ sâu lắc đầu nói, chỉ là địa khí biến động, phong ấn có chút buông lỏng, tiết một tia ma khí. Lưu Đại Ma Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, suýt nữa quên mất, trọng lập thần đạo lúc, tất cả trung thổ long mạch địa khí bốc lên, tế đàn có chút chấn động, tại hạ lo lắng xảy ra chuyện, tự mình trông một đêm, nhưng sau đó cũng không dị thường. Vậy quá một giáo cao công gật đầu trầm giọng nói, việc này lão phu cũng hiểu biết, còn tự thân tới trước cha xét, xác định vô sự mới rời khỏi. Đúng lúc này, bên cạnh A Phúc đột nhiên lỗ tai dựng thẳng, đối tính mịch động vật vài tiếng gầm nhẹ. Xem xét liền biết. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, sải bước mà vào. Thái nhất giáo đạo nhân cùng tuần tiên quân sĩ theo sát phía sau. Bước vào trong động, bốn phía vẫn như cũ là những tia cao ngất tự thần, trên vách tường khảm nạm lít nha lít nhít đồng phù, hậu phương vách đá thì là thổ hoàng sắc tinh thạch. Nơi đây Vương Huyền tới qua. Bất quá lần trước phá hoại huyết y lìa đạo âm như lúc, hắn vẫn chỉ là nho nhỏ giáo úy, thực lực bình thường, kiến thức thì nông cạn. Mà bây giờ, hắn không chỉ đạo hạnh cao thâm khó dò, càng là hơn biết được không ít tiên địa bí ẩn, như kia tinh thạch bất tưởng, chính là cùng phong thần thuật cùng nhau chạy vào giới này chấn ma thuật dựa vào các loại thiên địa trận thế chấn áp ma vật. Đó là cái gì? Lưu Đại Ma Tử đột nhiên run giọng nói. Chỉ thấy nguyên bản bóng loáng tinh thạch trên bức tường, không biết khi nào xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt, chung quanh bám vào từng đống màu trắng vật thể. Mọi người thị lực phi phàm, lập tức nhìn ra những vật kia, lại toàn bộ là trứng hạt gạo, lít nha lít nhít màu trắng trứng trùng. Phốc phốc phốc. Dường như nhận huyết khí kích thích, trứng trùng sôi nổi bạo liệt, ô ép một chút bóng đen bắn ra, hướng về bọn hắn lao thẳng tới mà đến. Những thứ này phi trùng dường như bóng đen dường như hư không phải thực, không có hình thể, lại có thể khiến người ta mơ hồ ngửi được một cỗ tanh hôi. Cẩn thận, lui ra phía sau. Tuy hành thái nhất giáo cao công lão đạo ấn đường nhảy lên, một tiếng nhắc nhở sau liền lấy ra mấy tờ màu tím lôi phủ. Hắn nhưng biết nơi đây phong ấn là cái gì. Này gọi lão mao nhân ma bật, là ít có trùng xào thành yêu, không biết được cơ duyên gì, lại bất tử bất diệt, chỉ cần ký sinh nhân thể, liền có thể phi tốc huyết tán, đại ngụy thời điểm từng dẫn phát không nhỏ náo động. Lúc ý chưa. Nhưng động tác càng nhanh thì là Vương Huyền. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái, động huyền tí bên trong tiên tiên nhất khí hồ liền sôi nổi mà ra, cản ở trước mặt mọi người. Vương Huyền sớm đã tại lão Long Vương chỉ điểm xuống luyện hóa vật này. Này ra đen hồ lô huyền diệu bất phàm, bên trong lại ẩn chứa một cỗ tiên tiên hỗn độn chi khí, cho nên bị lão Long xưng là tiên tiên nhất khí hồ. Chớ xem thường này một sợi hỗn độn khí. Vương Huyền thử qua, đại bộ phận đồ vật thu nhập trong đó, bất kể yêu quỷ hay là thượng đẳng linh tài, không ra một lát rồi sẽ ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, sau đó biến thành một ngụm khí thải. Cũng chỉ có kiểu này hiếm thấy pháp bảo mới có thể chém giết những thứ này bất tử bất diệt ma vật. Tiên tiên nhất khí hồ bay ra, đống hiện pháp bảo thần diệu. Theo Vương Huyền nắn pháp quyết, này nguyên bản thì cao cỡ nửa người hồ lô, lại mánh nhưng biến lớn gấp đôi, miệng hồ lô nhắm ngay bay tới bóng đen. Chỉ một thoáng, trong động cuồng phong gào thét. Những kia trùng ảnh gần như không có bất kỳ cái gì dãy rủa, liền bị hồ lô đều lấy đi. Không chỉ như thế, mọi người chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, kia tinh thạch vách tường liền ầm vang đổ sụp. Cuồng phong gào thét, đá vụn đùng đùng, không dứt, mọi người còn mơ hồ nghe được quỷ dị tiếng gào thét, còn chưa thấy rõ là cái gì, tất cả liền đã ngừng. Mọi người ngẩng đầu nhìn xem xét, chỉ thấy kia tinh thạch trên vách tường phá cái lỗ lớn, người ở bên trong ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, đầy đất màu vàng tinh thạch đang hóa thành địa khí biến mất. Mà kia da đen hồ lô thì tại không trung đung đưa trái phải, không dừng lại chấn động, dường như có đồ vật gì muốn ra đây. Hừ. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, trong tay vung ra một viên thanh đồng hồ lô tác, phía trên âm khắc lấy lít nha lít nhít vân truyện tiên chú. Bành. Nút hồ lô gấp về sau, bên trong chấn động rõ ràng nhỏ không ít, Vương Huyền thì không để ý tới, tiện tay thu nhập động huyền thí, quay đầu trầm giọng nói, chấn ma tháp phần lớn dựa vào địa thế bày trận, trọng lập thần đạo, địa mạch chấn động, chỉ sợ phong ấn núi lòng thì không ít, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Rất nhanh, khổng lồ tu xà hào liền xuất lĩnh đông đảo tuần thiên bảo thuyền, tại cư thành bách tính trong ánh mắt phi tốc lên không, biến mất tại tầng mây. Nửa đêm, Thông Châu Bát Vương độ ngàn dặm bên ngoài, tuần tra đại quân đến, cùng sớm đã chờ ở đây tu di tông đông đảo đại đức liên thủ, đem sở loạn sau liền luôn luôn chấn áp ở đây quỷ Phật thanh trừ. Ngày kế tiếp buổi trưa, Bát Châu nhìn qua đổ sụp nửa tòa vách núi, Liêu gia lão tổ nhẹ nhàng thở ra, nhìn tuần tra đại quân lên không rời khỏi. Liêu gia tại Bát Châu chiếm cứ ngàn năm, mãi đến khi diệt Nam Tấn, mới từ bên trong uống bí sách bên trong biết được, một đầu hóa thành ma vật đằng yêu bị bí mật chấn áp ở chỗ này. Lại qua một ngày, tuần tra đại quân lại xuất hiện tại Điền Châu. Nơi đây trấn ma tháp đã bị tiết lộ, lại là đại sở thời trấn áp một con tinh mị, là độc trướng thành tinh, bất tử bất diệt, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, chí mạng xương độc kéo dài không tiêu tan. Cũng may Điền Châu hoang vắng, vũ lâm rậm rạp, này ma vật không hề thần trí, chỉ ở hoang vu người ở chỗ tàn sát bừa bãi, có thể vài tòa đỉnh núi tĩnh mịch một mảnh. Nơi đây nhà giàu có lệnh hồ gia dùng các loại chú pháp cổ thuật, đều không thể đem nó đánh tan, nhưng ở tiên thiên nhất khí hồ uy năng dưới, lại đều thu sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, tuần thiên quân bốn phía trấn ma, bất kể trong triều trên dưới hay là dân gian giang hồ, đều một mảnh phấn chấn. Tuần thiên quân từ thành lập về sau, còn là lần đầu tiên chính thức ra tay. Mà lần này, liền đem lịch đại bối rối nhân tộc trấn ma tháp nhất nhất trừ bỏ, hiện ra bất phàm vì thế. Chỉ lần này một hạng, liền có thể giảm bớt không ít trông giữ trấn ma tháp nhân lực vật lực, còn đang ở đại chiến tiến đến trước đó rút ra thai hoàng ẩm. Tất nhiên, biết nội tình người đều hiểu, đây là vị kia hộ quốc hưu thánh tuần thiên đại nguyên soái mới được rồi món pháp bảo, lợi hại đến cực điểm. Đã có người hiểu chuyện đem nó cùng thái nhất giáo thanh vi huyền thiên ấn, cùng sơn hải thư viện quan sơn quyển đánh đồng. Bất chi bất giác, đã là nửa tháng quá khứ. Thanh minh thời tiết, Nam Tấn, Nô Châu. Mưa phùn giả dích hạ cái không dừng lại, non xanh nước biết ở giữa bao phủ một tầng gợn sóng sương mù mỏng, thủy lục mã đầu lời bộ bạch tường ngói đen xen vào nhau có thứ tự, hiển lộ do thủy hương phong thái. Đây là viếng mộ thương tiết tổ tiên thời gian, nhưng mà bách tính lại đều dừng bước lại, đánh lấy ô dây dầu ngẩng đầu quan sát. Ở chỗ nào âm trầm mây đen bên trong, từng cái quái vật khổng lồ chậm rãi chạy qua, còn có kèn lệnh trưởng mình từ chân trời truyền đến. Đó chính là tuần thiên quân đi. Đây là muốn đi U Minh Hồ. Như Vương Huyền thật có thể phá địa phương quỷ quái kia, cũng coi như một cọc đại công đức. Quên đi thôi, liền sợ giống như trước đây. Nơi này bách tính tâm trạng có chút phức tạp. Tuy nói đã về tại đại yến trị hạng, nhưng Nam Trinh chi chiến rốt cuộc chết rồi không ít người, huống hồ hay là này thanh minh thời khắc, trong lồng ngực khó tránh khỏi bực bội. Tất nhiên, Vương Huyền tất nhiên là không biết. Hắn giờ phút này đang ngồi ở thuyền lâu chủ xoáy trong khoang thuyền, tỉ mỉ quan sát mấy thứ sự vật, có cùng loại phong tịch tinh thể, có óng ánh sáng long lanh xương người, còn có một hạt giống. Đây đều là tiên tiên nhất khí hồ luyện ra thứ gì đó, nhìn như bình thường, lại ẩn hàm huyền diệu, nghe lão Long Cách nói bảo sở dĩ thần kỳ, chính là trộn lẫn rồi những thứ này ẩn chứa đạo vận linh vận. Chương 517, thiên địa có thần vật, còn gặp lại Lý Vinh Thánh. Chương 517, thiên địa có thần vật, còn gặp lại Lý Vinh Thánh. Giới này pháp khí phân loại, tuy nói thiên biến vạn hóa, các phái cũng có sự khác biệt, nhưng đẳng cấp phân chia lại rất rõ ràng. Cấp thấp nhất chính là pháp khí, phần lớn do bình thường linh tài luyện chế mà thành, uy lực lớn nhỏ không giống nhau. Tiếp theo chính là pháp mạnh trọng khí. Những pháp khí này bình thường phí tổn không ít, tốn thời gian lâu ngày mới có thể luyện thành, uy lực bất phàm, đại biểu các pháp mạch nội tình cùng mặt mũi. Nhưng những thứ này chung quy là pháp khí, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, tổng hội linh vận tận tán mục nát, chỉ có pháp bảo nhưng từ thượng cổ truyền thừa đến nay. Trung thổ đại lục, pháp bảo không ít. Thái nhất giáo thanh vi huyền thiên ấn, tu di tông lưu ly niết bàn tháp, sơn hải thư viện quan sơn quyển, cũng từng xông ra uy danh hiển hách, là các giáo bảo vật trấn giáo. Không nổi danh pháp bảo thì có, tỉ như vương huyền động huyền tí, chính là hiếm thấy binh gia chữ vật pháp bảo. Cái gọi là pháp bảo, bình thường đều có huyền diệu, có chút cùng loại thần thông, cũng không phải là bình thường trận pháp thuật pháp có thể làm được. Dường như quan sơn quyển có thể mượn khí hóa hình, từ không sinh có, động huyền tí có chứa vật khả năng. Tại trung thổ đại lục, luyện chế pháp bảo chi pháp sớm đã thất truyền. Vương Huyền hỏi Long Vương Già Mạc La mới hiểu, dùng nghĩ luyện thành pháp bảo, ly không ra ẩn chứa đạo vận thiên địa thần vật. Những thứ này ma vật tiên thiên nhất khí hồ luyện hóa về sau, có thể bảo tồn lưu lại vật, chính là thiên địa thần vật. Tượng trước mặt khối này cùng loại phong tịch tinh thể, chính là lão mao nhân luyện hóa lưu lại, có tán hình chi uy, đụng một cái thì nát, nhưng trong nháy mắt liền có thể tụ hợp. Chớ xem thường điểm ấy, như dung nhập trong phi kiếm, ngày thường sắc bén vô song, nhưng nếu gặp được càng sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt liền có thể tán loạn, một lần nữa tụ hợp, cương nhu cùng tồn tại, khó mà tổn hại. Lại tỉ như này mai bóng ánh sáng long lanh xương người, chính là Thông Châu Quỷ Phật Xá Lợi Tử, bị Tu Di Tông chấn áp đến nay, hấp thụ hàng tỷ chiến trường hung thần chi khí cùng ám niệm, ngược lại âm cực dương sinh, như luyện thành pháp bảo, nhất định là nhất đẳng phá tạp vận. Còn viên này hạt giống, chính là man hoang dị trùng, lại phải cơ duyên hóa thành không chết dây leo, là chế tác roi lưới vong một loại pháp bảo tuyệt cao vật liệu. Tất nhiên, cũng không phải tất cả ma vật đều có thể luyện ra. tỉ như một chỗ chấn ma tháp bên trong phong ấn tà linh lệ quỷ, có thể tại trong mộng hại người, vô hình vô chất, luyện hóa sau chỉ còn lại một sợi khí thải, Điền Châu cái đó độc trướng tinh mị cũng giống như thế. Mặc dù như vậy, thu hoạch cũng không nhỏ. Vương Huyền dùng nửa tháng thời gian chạy một lượt trung thổ nam bắc, đem tất cả chấn ma quật đều mở ra, có chút quá xa xưa ma vật đã bị thời gian ma diệt, có chút chỉ còn hài cốt. Mà trừ bỏ những thứ này, còn lại luyện hóa sau tổng đạt được 7 kiện thiên địa thần vật, đều bị Vương Huyền cẩn thận thu hồi. Đối với những thiên địa này thần vật, Vương Huyền có thật nhiều cách dùng, tỉ như đơn độc luyện thành pháp bảo, giúp phe mình cao thủ tăng lên chiến lực. Tỉ như toàn bộ dung nhập tu xà hào bộ kiện, làm ra một chiếc trên chiến trường đánh đâu thắng đó siêu cấp bảo thuyền. Tất nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là có luyện khí sư. Giới này truyền thừa tuyệt tự hồi lâu, cho dù thông qua Thiên Đô Tiên Thành bổ túc rất nhiều pháp mạch truyền thừa, nhưng có thể luyện chế pháp bảo luyện khí sư còn chưa xuất hiện. Bất kể đạo hạnh hay là truyền thừa, đều không đủ vì đảm nhiệm. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, đem 7 kiện thiên địa thần vật thu sạch lên. Cách Cửu U Quỷ Quốc phong ấn mở ra, không đến thời gian 3 năm, cho dù Lục Tuyên, Trần Mặc Đao và luyện khí sư có tiềm lực đột phá, thì cũng không đủ thời gian cung cấp bọn hắn trưởng thành. Còn đừng đề cập muốn luyện chế pháp bảo thời gian. Chuyện này chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu. Chẳng lẽ lại muốn thông qua cùng Bảo Quang Tiên Nhân giao dịch, nhường Cửu Thiên Tiên Thành cho người giúp đỡ? Háo tiền, lại lợi bất cập hại. Vương Huyền nhất thời cũng không có chủ ý, đành phải sau đó lại nói. Hắn mở ra Thiên Đạo Thôi diễn bản, phía trên Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết cùng Tinh Sắt Đoán Thể Thuật dung hợp tiến độ 17. Chiếu loại tốc độ này, sợ là cuối thu mới có thể thành công. Tuy nói chậm chạp, nhưng cũng cho Vương Huyền lòng tin. Vì hắn hiện tại danh vọng, bình thường truyền thừa trong vòng một đêm liền có thể thôi diễn hoàn thành, thôi diễn chậm thì chính nói rõ dung hợp sau pháp môn chi huyền diệu ngang ngược. Đúng lúc này, Vương Huyền con mắt đột nhiên sáng lên. Thể nội tinh đấu thần thụ đã bộ dáng đại biến. Tráng kiện thân cây, không còn là trước kia kim trúc bộ dáng, ngũ hành đều đủ sau triệt để trở thành một loại chất gỗ, như nhìn kỹ, rồi sẽ phát hiện những cây cối kia hoa văn, lại là vô số vân triện tụ hợp mà thành. Tán cây xanh đúng tươi tốt, mỗi cái lá cây đều có hình ngân văn, theo kiểu chuyển tiếp quang hỏa diễm tiêu đốt, ào ào chập chờn. Tiếp quang 6 tầng vòng sáng đem thần thụ vây quanh, nhìn qua dị thường huyền diệu, đã không phải bình thường pháp bảo có thể đánh động. Nhưng nhường Vương Huyền ngạc nhiên, lại là trên tán cây không dừng lại lay động hồng sắc linh đan. Từ tinh đấu thần thụ chữa trị về sau, hắn liền thử hướng Cửu Vũ truyền lại thông tin, muốn nhìn một chút vị tiểu binh thánh lý viện. Nhưng kỳ quái là, đối phương từ đầu đến cuối không có đáp lại, làm cho Vương Huyền cho là bọn họ đã gặp bất trắc. Tinh đấu thần thụ vận chuyển, chung quanh lần nữa sương mù đục lên, bước vào kia không ngừng mở rộng trong ảo cảnh. Vương Huyền đã sớm biết, tự nhiên không lòng dạ nào thưởng thức, vung tay lên một cái xua tan sương mù dày, nhìn về phía mặt hồ. Vẫn như cũng là vô số trắng bệnh thi thể tạo thành minh tượng. Rất nhanh, một vòng ánh đỏ từ hồ để u ám chỗ sâu chậm rãi nổi lên, hơn phân nửa thân thể lộ ra mặt nước, chính là Bạch Hổ Bình Thánh Lý Viện. Chỉ gặp hắn thân mang màu máu giữ tợn khải giáp, dưới mũ giáp mang theo quỷ quái mặt nạ, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Vương Huyền. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, gặp qua Bình Thánh tiền bối, không cần đa lễ. Bạch Hổ Bình Thánh Lý Viện thì lập tức mở miệng, âm thanh trong sáng hùng hậu, sớm không phải lúc trước lạnh lùng cô máy giết người bộ dáng. Hắn nhìn Vương Huyền, trong mắt tràn đầy khen ngợi, trung thổ mỗi khi gặp đại kiếp loạn thế, tất có anh tài tuân ra, ngươi sự tình ta đã nghe nói, không tệ. Vương Huyền cũng không thèm để ý, trầm giọng hỏi, tiền bối lúc này mới đáp lại, có phải Cửu U trong xảy ra chuyện? Lý Viện ánh mắt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, ta trấn thủ quân doanh, gặp La Sát Quỷ chết đói công thành, liên chiến mấy ngày, hiện tại mới vì thoát thân. Cà chua tiểu thuyết thì ra là thế. Vương Huyền trong lòng hiểu rõ, đối phương nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong đó nguy hiểm tất nhiên không nhỏ. Hắn thì không có nói nhảm, nghiêm mặt nói, đây là đang hạ tìm thấy tình báo, tiền bối nhìn một chút có phải đầy đủ. Dứt lời, đem thanh đồng cơ quan đồng trong tình báo giảng thuật một phen, rốt cuộc thứ này lấy không được huyễn cảnh, chỉ có thể khẩu thuật. Lý Viện sau khi nghe xong khẽ gật đầu, đại bộ phận chính xác, nhưng có một chút lại là sai lầm rồi. Ta Nguyên Sung Hư Thánh Quân cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cũng không phải là không hề quan hệ, bọn hắn là đồng môn sư minh đệ, chẳng qua cũng muốn giết chết đối phương, vụ trộm đấu thắng không ít lần. Ồ, tiền bối mời nói tỉ mỉ. Vương Huyền hứng thú, cẩn thận hỏi. Lý Viện thì không giấu giếm, nhất nhất giảng thuật. Sau khi nghe xong, Vương Huyền lúc này mới hiểu được, hai người này đều là Cửu Vũ Chi Địa một tên tiên chi đồ, bất quá về sau bởi vì lý niệm chi kém, cũng biến thành thế như nước với lửa. Cái khác mấy phe thế lực thì theo Lý Viện giảng thuật, tại Vương Huyền trong lòng dần dần có rồi hình dáng. Hắn rất nhanh chú ý tới một chút, ý của tiền bối là, kia Âm Tiên Thành cố ý mưu đoạt Vạn Không Sơn. Lý Viện gật đầu nói, không sai, bọn hắn còn bởi vậy đắc tội U Minh Lưu Ly Thánh Tôn. Chương 518, huyễn cảnh song hùng hội, lập kế hoạch vô gian đạo. Chương 518, huyễn cảnh song hùng hội, lập kế hoạch vô gian đạo. Ngươi nói không sai. Lý Viện mặt không đổi sắc, trong mắt lại xuất hiện một tia tán thưởng, Vạn Không Sơn chẳng qua là chút ít để trứng sâu bọ, trời sinh tính lanh huyết bạo ngược, còn không thích cùng tộc khác kết giao. Bọn hắn chiếm cứ một chỗ bảo địa, không chỉ ẩn chứa cựu đặc sản Hắc Minh Thiết, còn có chỗ tam giới khe hở, bố trí đại trận liền có thể chui vào phụ cận đại thiên thế giới, thậm chí có thể bước vào cựu thiên đại hoang. Âm Tiên Thành thế lực hỗn tạp, là các phương tình báo cùng linh tài giao dịch nơi, sớm đã đúng Vạn Không Sơn thèm nhỏ nước dãi. Lúc trước Vô Cực Động Hư Đại Tôn còn tại lúc, Vạn Không Sơn cao thủ nhiều như mây, nghe nói còn cùng cựu thâm sử không biết tên đại năng rất có liên hệ, tự nhiên không người dám di chuyển. Hiện nay Vạn Không Sơn thế lực suy yếu, Âm Tiên Thành tự nhiên nhìn chằm chằm, đáng tiếc những kia sâu bỏ thấy thời cơ bất ổn, phục trên trọng lễ bái nhập U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng. Nhưng dù vậy, hai bên đã sinh ra không ít ma sát. Thì ra là thế. Vương Huyền sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới tiến đánh Nam Cương Quỷ Lão lúc đối phương thì cùng Ngụy U Đế cấu kết một mạch, còn hao hết chắc trở vận chuyển địa hoàng chi nữ Khương Tử Tô, nguyên lai đã thành U Minh Lưu Ly Thánh Tôn chó săn. Nghe đến mấy cái này cửu u bí văn, Vương Huyền trong lòng đã chuyển qua trăm ngàn cái suy nghĩ, nhưng lại không vội mà đàm luận, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Viện, mở miệng dò hỏi: "Bây giờ, ta cái kia xưng hô như thế nào tiền bối? Nhân tộc Bạch Hổ binh thánh, Đại Ngụy hoàng đế, hay là ta Nguyên Sung hư thánh quân dưới trướng Lý tướng quân?" Lý Viện trầm mặc một chút, nhịn không được cười lên nói: "Nghĩ không ra Lý Mộ hôm nay cũng sẽ bị người như thế để ra nghi vấn, chẳng qua cũng tốt, nếu là cái chân thật ngu dại hạng người, trung thổ liền lại không sức sống." "Yên tâm, nay Bạch Hổ binh thánh tên tuổi, Lý Mộ còn phải lại bổ sung vào năm, đỡ phải hậu bối cùng vong thê thất vọng." Nói xong, trong mắt lóe lên một tia nhưng lại rối trí, nếu có thể đám trung thổ vượt qua đại kiếp, Lý Mộ liền sẽ đi xa thang hương, cùng cực tam giới tìm kiếm phục sinh vong thê chi pháp. Vương Huyền nhớ ra Bách Hoa phu nhân xương đầu, trong lòng một tiếng thầm than, nói sang chuyện khác: "Nghe tiền bối tâm ý, hẳn là có rồi đối sách." Hắn bây giờ đã đúng này Lý Viện tin hơn phân nửa, đối phương tinh thông binh pháp hữu lượng, lại quen thuộc cửu u, tự nhiên muốn hỏi một phen. "Chỉ là cái ý nghĩ." Lý Viện trầm giọng nói: "Nghe ta kia hậu bối nói, ngươi đang trung thổ xông ra thật là lớn tên tuổi, dù binh tự ý thận trọng từng bước, hậu phát chế nhân, nhưng Lý Mộ lại thích hơn đánh đòn phủ đầu. 3 năm sau, bất kể các ngươi chuẩn bị nhiều đầy đủ, đánh lui cửu lũ quỷ quốc không làm nên chuyện gì, vì đối mặt hắn phía sau U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, cho dù chuẩn bị cái ngàn năm thì không phải là đối thủ." Vương Huyền khẽ gật đầu, không có phản bác. Hắn hiểu rõ Lý Viện nói không sai, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dám mưu đoạt thiên đỉnh binh mã quyền vị, có thể thấy được hắn nội tình. Nhưng Lý Viện có một chút nói được không đúng, thật cho hắn thời gian ngàn năm, chính là thiên binh tự mình giáng lâm tiền đánh, hắn cũng dám tách ra vật cổ tay. Tất nhiên, hắn thì không có cơ hội này. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền đã hiểu Lý Viện tâm ý của tiền bối là chủ động xuất kích, đem chiến hỏa đốt tới Cửu U. Lý Viện gật đầu nói, đây là duy nhất phá cục chi đạo. Vương Huyền con mắt híp lại, Cửu U thế cục, sát thực thích hợp di chuyển chút ít tay chân, nhưng cuối cùng nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa, bằng chúng ta bây giờ thực lực sợ là nhất không đến đi. Lý Viện không trả lời, mà là hỏi, ngươi có biết Khảm Nguyên Sơn Mạch kết nối lấy một chỗ động tiên, trong đó sắp đặt tiên điện? Vương Huyền sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái, có một số việc tiền bối sợ là không biết. Hắn biến mất lão long thân phận, đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một phen, lại can hệ trọng đại, bảo quang tiên nhân chuyện cũng không nói. Lý Viện cũng là có kinh ngạc, hắn nhìn ra Vương Huyền có chỗ giấu giếm, chẳng qua lại thức thời không có hỏi, mà là cười nói, như thế vừa bạn, ngược lại bớt đi không ít chuyện, ngươi nếu có thể lấy được tiên điện tín nhiệm, được cái chỉ huy chức vụ, Lý Mộ kế hoạch liền có thể tiến hành. Vương Huyền con mắt híp lại, tiền bối mời nói tỉ mỉ. Lý Viện lại giật ra trọng tâm câu chuyện, ngươi có biết Lý Mộ là như thế nào lập nghiệp? Tất nhiên biết được. Vương Huyền gật đầu nói, tiền bối quá khứ quảng vi người biết, đại sở những năm cuối, dân sinh héo tàn, đạo phỉ nổi lên bốn phía, trong đó có dãy núi Cửu Long Tam Đại Khấu tụ chúng như phản, thanh thế to lớn. Tiền bối vì không quan trọng chi thân xuất phủ quân của nhau, dần dần lớn mạnh, cuối cùng xông ra Bạch Hổ Bình Thánh tên tuổi. Lý Việt cười, kể ngươi nghe cái bí mật, kia Tam Đại Khấu kỳ thực chính là Hách Liên Thành, Viên Giao cùng Công Tôn Ly, Long Hổ Đại Nguyên Soái, Trấn Hải, Trấn Không Đại Nguyên Soái, Mẹ Đức. Vương Huyền sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ. Đại sở những năm cuối thời điểm, hoàng tộc đã suy sụp, thế gia thế lực xa mạnh hơn hiện tại hành, Hàn Môn không nửa điểm tấn thăng cơ hội, chẳng thể trách Lý Việt năng lực phá vây mà ra, nguyên lai là ngoảnh lại vừa ăn cướp vừa la làng xáo lộ. Nghĩ thông suốt điểm này, tất cả rộng mở trong sáng. Vương Huyền cười nói, tiền bối kế này trọng đang như thế, chúng ta không có gì cả, tại hạ dựa vào chính mình lực lượng dùng sức mạnh, quả thật có chút ngốc. Nói gì vậy chứ? Lý Viện lắc đầu nói, chẳng qua là khốn tại lồng giam, không cách nào suy nghĩ toàn cục mà thôi. Ta Nguyên Sung hư thánh quân không phục thiên đình quản giáo, nếu có thiên binh sầm lấn, Lý Mộ tùy tiện đánh lui, nhất định có thể có càng nhiều tự chủ. Vương Huyền thì gật đầu nói, tại hạ được tiên điện chỉ huy chức vụ, như kiểu U yêu ma sầm lấn, luôn có thể nghĩ biện pháp muốn chút gì. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không hiểu có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Bóng đêm âm thầm, bầu trời đầy sao sáng chói. Bước lên trên biển mây, vì thất bảo lâu thuyền tu xà hào là kỳ hạm, 2 chiếc mô thuyền, 4 chiếc đấu hạm hộ vệ, 10 chiếc mông đồng, 50 chiếc tàu khả chỉnh tề liệt trận, hình thành khổng lồ đội tàu lặng lặng lơ lửng. Cà chua miễn phí duyệt từng chiếc trên thuyền đèn đuốc lấp lóe, tựa như đầy sao rơi vào vân hải. Nhưng vô số quân sĩ tu luyện tinh sát quân văn pháp lại có ngàn vạn tinh huy rủ xuống, có vẻ mỹ lệ mộng ảo. Chủ xoáy trong khoang thuyền, Vương Huyền chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó khoẹt miệng lộ ra ý cười. Cùng Bạch Hổ binh thánh nói chuyện, được lợi rất nhiều. Chỗ tốt lớn nhất chính là nhảy ra chấp trướng, đối với dưới mắt khốn cảnh có rồi phá cục sách lược. Bất kể có thể thành công hay không, cũng chỉ can trở lấy mạnh. Hắn biết nhau cao thủ cũng coi như không ít, nhưng lão Long Vương một lòng nghĩ trở về thiên đình báo thủ, thần đô kia tàn hồn sớm sợ vỡ mật. Mà giới này điệu tiên kiến thức, so với hắn còn không bằng. Mọi thứ đều nguồn gốc từ tại thông tin không đối xứng. Quảng Nguyên chân quân như kế âm thầm, còn có lớn mật hơi lớn khí phách, nếu sớm biết được những tin tình báo này, nói không chừng cũng có thể tìm ra sách lược. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong lòng nhưng lại rối trí, khẽ lắc đầu. Hắn thôi khoang thuyền cửa hông mà ra, dựa vào lan can trông về phía xa, tinh không vân hải đều ở trước mặt, vận chuyển trúc long nhãn quan sát, lập tức nhìn thấu tầng mây, phía dưới địa thế nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy dãy núi uốn lượn, dòng sông dày đặc như lưới, địa khí thủy khí bốc lên, từng cái long mạch khiếu huyệt lấp lóe hào quang và nóng, không còn nghi ngờ gì nữa đã thành lập rồi thần đạo xã tam miếu. Mà ở dãy núi trong lúc đó, long mạch địa khí chợt đứt gãy, tĩnh mịch bóng tối âm khí xoay quanh, mơ hồ hình thành cái cự đại giữ tận mặt quỷ, hung lệ chi khí trực trùng bất tiêu. Nơi này chính là U Minh Hồ, thập thất quốc chi loạn lúc, Trích Tiên Lưu Trường An hoành không xuất thế, bởi vì trong ngộng được Cửu Thiên Đại Năng truyền thừa, như hắn giống như kỳ công diệu pháp không ngừng, đồng thời có quét ngang thiên hạ, kết thúc loạn thế ý chí. Bây giờ nghĩ lại, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn hẳn là sợ Cửu Thiên Chi Thượng có người nhúng tay giới này, cho nên phái hàng loạt yêu quỷ cao thủ ám sát, còn muốn mở ra tam giới khe hở, sau đó bị Trích Tiên Lưu Trường An phong ấn. Này cái gọi là U Minh Hồ, chính là kia tam giới khe hở. Vương Huyền xuất quân tới trước nơi đây, vốn định dò xét hiểu rõ tình huống, nghĩ biện pháp đem nó phủ kín, để tránh biến thành mối họa. Nhưng cùng Lý Viện trò chuyện về sau, trong lòng của hắn lại có khác rồi ý nghĩ. Phúc. Lục hỏa lấp lóe, Lý Viện từ tế đàn trên chậm rãi mở mắt. Tổ tiên, thế nào? Tam tuyệt công chúa Lý Thiên Thu thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi. Lý Viện khỏe miệng lộ ra ý cười, kia Vương Huyền ẩn tàng rất sâu, xa không phải ngươi nói đơn giản như vậy. Lý Thiên Thu ngạc nhiên, tổ tiên, hẳn là hắn thân phận khả nghi. Không sao cả, chuyện tốt. Lý Viện manh nhưng đứng dậy, tung ra màu máu áo choàng, sau đó trầm giọng nói, vừa muốn nghịch thế mà làm được phi phàm sự tình, ta mặc dù thân làm đại tướng, nhưng bên cạnh yêu quỷ đều không thể tin, ta muốn hai người các ngươi làm một chuyện, không biết nhưng có đảm lượng. Lý Thiên Thu cùng Diêm Cô Hồng liếc nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng tiến lên chắp tay nói, muôn lần chết không chối từ. Ha ha ha. Lý Viện cởi mở cười một tiếng, Lý Mỗ làm sao gọi các ngươi tiểu bối đi chết, chẳng qua xác thực muốn bước lên chút ít mạo hiểm, không biết có dám đi Âm Tiên Thành pha trộn. Chương 519, Binh Thánh rơi nhà tử, Quảng Nguyên lại hiện thân nữa. Chương 519, Binh Thánh rơi nhà tử, Quảng Nguyên lại hiện thân nữa Âm Tiên Thành. Lý Thiên Thu đôi mi thanh tú nhíu một cái, tổ tiên, vì sao muốn đi nơi nào, còn xin chỉ thị. Bọn hắn tuy nói đợi tại đây quân doanh không cách nào ra ngoài, nhưng cũng không có hư háo thời gian, không chỉ học xong Cửu Thiên sử dụng Vân Triện Tiên Văn, Cửu Vũ thường dùng Ngũ Hồn Điện Văn, còn biết được hàng loạt tình báo. Nơi này là Cửu Vũ đệ nhất trọng, phu cận có Thiêu Âm Sơn mạch rộng lớn vô biên, vốn lượn khúc chiết, tà dị nơi trải rộng, nghe đồn trong núi có thông hướng Cửu Vũ đệ nhị tầng cửa vào. Thiêu Âm Sơn cùng một cái Tam Thi Hạ, đem nơi đây chia làm bốn khổng lồ khu vực, chia ra bị Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, Âm Tiên Thành cùng Vạn Không Sơn chiếm cứ. Bọn hắn chỗ chính là Tam Thi Hạ bạn một tòa quân doanh. Âm Tiên Thành ngay tại bên kia bờ sông ngoài và dặm, chỗ nào tuyệt không phải lương thiện nơi, yêu ma tà quỷ, thiên đình tội phạm truy nã nhiều vô số kể, cho dù trung thổ địa phương hỗn loạn nhất cũng không có hắn máu canh, nhân tộc lễ nghi đạo đức ở chỗ nào tòa thành bên trong toàn bộ là chê cười. Đột nhiên muốn hai người tiến về Âm Tiên Thành, Lý Thiên Thu không khỏi kỳ lạ. Lý Viện trầm tư một chút, khẽ lắc đầu nói, can hệ trọng đại, Cửu U trong sẽ siêu hồn chi pháp không ít, nếu là để lộ bí mật, trung thổ lại không sức sống, vì vậy mà chết người cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Lý Thiên Thu sợ hãi cả kinh, trầm giọng nói, đã hiểu rồi, chúng ta sẽ không lại hỏi. Tổ tiên chỉ cần phân phó muốn làm gì là đủ. Nàng cực kỳ thông minh, ngay lập tức đoán ra Lý Viện cùng Vương Huyền làm nào đó kế hoạch, tuyệt đối không thể bị người biết hiểu. Lý Viện khẽ gật đầu, Âm Tiên Thành bên trong có Tam Nguyên Thương Hội, chính là Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân dưới trướng sản nghiệp, chuyên môn phụ trách trong quân mua sắm công việc. Hai người các ngươi cầm quân ta lệnh tiến về, hẳn là có thể được cái quản sự chức vụ. Diêm Cô Hồng như có điều suy nghĩ nói, ý của tiền bối là muốn ta chờ Âm Thầm phát triển thế lực, chớ có tự tác chủ trương. Lý Viện nhìn về phía phương bắc, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân mỗi lần bế quan chính là trăm năm, hắn dưới trướng cao thủ mãnh công chúng nhiều. Riêng phần mình tu luyện cũng cần tài nguyên, kia thương hội chính là giúp mọi người thu mua linh tài chỗ, ta tự nhiên thì có tư cách. Âm Tiên Thành bên trong mặc dù hỗn loạn, nhưng Tam Nguyên Thương Hội là chúng ta mặt mũi, không ai dám tùy ý trêu chọc, ta cũng sẽ chuyển xuống 500 huyết sát đạo binh là hộ pháp, hai người các ngươi trước quen thuộc trong thành tình huống, có gì thông tin nói với tại ta liền có thể. Về phần Âm Thầm phát triển thế lực, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Một phen dặn dò qua về sau, hai người liền tại Lý Viện dẫn đầu dưới, lần đầu tiên rời đi cổ lao thạch điện. Trong u minh linh khí âm u chọc chọc, hai người lúc mới tới đừng nói tu luyện, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Lý Viện sau khi tỉnh dậy, căn cứ hai người công pháp truyền thừa đặc tính, riêng phần mình chuyển xuống diệu pháp, quyết định phát triển con đường. Tam tuyệt công chúa Lý Thiên Thu đã là thi giải tiền, bỏ qua nhục thân sau tuy nói dương thần có thể độc lập tồn tại, nhưng cô thần không giải, đời này dừng bước ở đây, thành tiên 500 năm sau tan thành mây khói. Ngụy Vong Yến lập 300 năm, nói cách khác tuổi thọ của nàng bây giờ chẳng qua 200 năm. Mà Lý Viện trong quân doanh vừa vặn có không ít lục giáp thần tượng, là thiên đình binh mã vây quét Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân thời lưu lại, huyết luyện sau đã trở thành Lý Thiên Thu nhục thân. Có thể hay không đem bộ thân thể này luyện được hình thần hợp một, bước vào chân tiên chi cảnh, thì nhìn xem Lý Thiên Thu cơ duyên. Về phần Diêm Cô Hồng, thân mình thì có điệu tiên chi tài, chỉ vì tại đạo môn thời trà trộn giang hồ, vô số lần sinh tử chém giết rơi xuống một thân ám thương, bởi vậy mới trì hoãn hồi lâu. Thân vào u minh, phàm thai thân thể, đây Lý Thiên Thu còn không chịu nổi. Cũng may Lý Viện truyền cho hắn Tam Nguyên Nục Thần Bí Điện. Đây là Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân truyền thừa, chính là đem huyết đục cốt tu thành ba đạo phân thân, riêng phần mình phá cách, hợp lại làm một uy lực càng lớn. Lý Viện sở tu chính là Tam Nguyên Huyết Thần Bí Điển, cũng là huyết sát đoán thể thuật đầu nguồn. Mặc dù tinh thông Huyết Thần Bí Điển, nhưng khác hai môn cũng đều biết được, chẳng qua còn chưa nắm chắc đồng tu mà thôi. Mà Diêm Cô Hồng được Tam Nguyên Nhục Thần Bí Điển quanh thân ám thương đều khôi phục, dơ lên tấn cấp biến thành địa tiên. Hai người đạo hạnh tiến nhanh, lại có Lý Viện che chở, cuối cùng thấy rõ này vẫn luôn bị âm vụ che chắn quân doanh. Nói là quân doanh, nhưng càng giống là thành thị. Nồng đậm âm vụ bên trong, từng tòa cổ lão thạch phòng loang lổ che kín rêu xanh, bụi bằng đồng bền, tựa như căn bản không ai, nhưng mà bên trong lại lờ mờ truyền đến thanh âm huyền náo. Hai người lập tức cảm giác được vô số hai đoán độc điên cuồng tầm mắt tập trung đến, lại có thể mặt đất nhanh chóng ngưng kết xương lạnh. Hừ, Lý Viện hừ lạnh một tiếng, máu thanh sát ý lại hóa thành thực chất, ở sau lưng hắn hóa thành một huyết bào quái ảnh, bị nặng nghề hắc vụ bao vây. Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, tất cả tầm mắt trong nháy mắt thu hồi. Lý Thiên Thu hai người thì không kỳ quái, có thể bị triệu nhập quân doanh hoặc là không bị Minh Tưởng tiếp dẫn hung hồn lệ quỷ, hoặc là yêu binh tà tu, bọn hắn cũng không nhận cái gì bạch hổ bình thánh, không có ngang ngược thủ đoạn chấn áp, lập tức liền năng lực phản vệ. Lý Viện lặng lẽ quét mắt một tuần, nhìn tới các ngươi thanh nhàn vô cùng, ngày mai cũng đi Tam Thi Hà lấy nước, không thể vận dụng đồ vật, dùng thân niệm cùng thuật pháp vận chuyển, đem tất cả quân doanh cho ta sông một lần. Lời này vừa nói ra, bên trong tòa thành cổ triệt để lâm vào tĩnh mịch. Lý Viện mũ che màu đỏ ngòm lắc một cái, chỉ một thoáng ánh máu mãnh liệt mà ra, bên trong bóng đen lấp lóe, khải giáp âm thanh, tiếng vó ngựa, theo ánh máu trên dưới cuộn cuộn. Đây cũng là hộ vệ Lý Thiên Thu hai người huyết sát đạo binh, cũng là trong quân doanh cường đại nhất đội ngũ, bị Lý Viện chi mệnh, dẫn bọn hắn tiến về Âm Tiên Thành. Lý Thiên Thu cùng Diêm Cô Hồng cùng nhau chắp tay bái biệt. Bọn hắn không hề nói gì, tất cả đều không nói bên trong. Rời quân doanh, hai người rất mau tới đến bờ sông bên cạnh. Chỉ thấy trước mặt hát thủy đọc lại thành sông lớn, mênh mông vô bờ không nhìn thấy bờ, nước sông cuộn cuộn, căn bản thấy không rõ đáy sông. Thỉnh thoảng có vòng xoáy xuất hiện, bạch cốt tà vật lặn trong trong đó, bọt nước cuộn cuộn, vảy đen mang chảo, đỉnh đầu treo lên đèn lồng quái ngư bơi qua bơi lại. Lý Thiên Thu con mắt híp lại, nghe đồn này Tam Thi Hà đầu vườn có ba bộ viễn cổ thần ma cự nhân thi hải, đến nay vẫn chưa thối rữa vô dụng, thì không biết có phải hay không thật. Diêm Cô Hồng thì cau mày nói, Tam Thi Hà vùng trời độc chú thành nói, không thể ngự kiếm phi hành, tiền bối muốn chúng ta dựng chiến thuyền qua sông, thuyền lại tại chỗ nào? Đang nói, chỉ thấy hà trung sóng nước điên cuồng phun trào, một chiếc bạch cốt xâm xâm chiến thuyền chậm rãi dâng lên, phía trên bày đầy từng gỗ thấm nhìn huyết thủy quan tài, rách rơi trên chiến kỳ, vô số mặt quỷ dữ tợn gào thét. Hai người chưa lên thuyền, chợt đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời một vòng to lớn huyết nhật chậm rãi dâng lên, huyết nhật trung ương dường như có một chiến xa ảnh tử, tại bóng tối thương khung lao nhanh. Kim Ô đi tuần, tại đại thiên thế giới hình chiếu chiếu sáng ngàn vạn, tại động thiên đốt cháy thiên địa, mà ở cửu u thì là này tấm quỷ dị bộ dáng. Hai người còn là lần đầu tiên thấy, lập tức bị này rộng lớn cảnh tượng rung động thật sâu. Sư tôn, mau nhìn bên ấy. Diêm Vô Hồng đột nhiên chỉ hướng đông chắc, chỉ thấy bên kia cao ngất thiếu âm sơn mạch phía trên, một đại đoàn hắc vụ bay thẳng thương khung, ngay cả Kim Ô mặt trời cũng bị che chắn. Lý Thiên Thu nhớ ra tình báo, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, đó chính là địa hoàng chú địa. Đáng tiếc, chúng ta đi thôi. Dứt lời, mang theo Diêm Cô Hồng cùng 500 huyết sát đạo binh nhảy lên chiến thuyền, chậm rãi biến mất tại Hà Trung. Mà ở bọn hắn ngoài vạn dặm, địa hoàng chú địa sâu trong bóng tối, một bóng người chính khoanh chân ngồi ở thạch quan bên cạnh, đạo bào rách dưới, tóc trắng khô cạo, hốc mắt hăm sâu, trên da toàn bộ là như vật sống phun trào chú văn. Thình lình chính là Quảng Nguyên Chân Quân. Hắn lúc này đã giống như ác quỷ, gần như khô cạn đục ngầu trong đôi mắt, thỉnh thoảng hiện lên một tia điên cuồng, trên người hắc vụ lượn quanh. Mà trong miệng hắn cũng không ngừng niệm tụng nhìn kinh văn, bên trên có cửu thiên, dưới có cửu u, thiên địa mênh mông, khổ nhiều vui thiếu, phách này tán ở thiên, hồn này quy về địa, chính là địa hoàng an hồn kinh. Mà theo kinh văn niệm động, sau lưng hắn mơ hồ xuất hiện cái cao ngất như mây thân ảnh màu đen. Chương 520, thân đạp u minh hồ, bảo hồ lô hàng ác quỷ, 1, chương 520, thân đạp u minh hồ, bảo hồ lô hàng ác quỷ, 1, chống trải đại điện bên trong, thờ phụng một cái tượng thần. Đó là một đạo nhân, mặt mày hẹp dài, râu đen cao quan, thân mang thái cực bát quái bảo, chân đạp tường vân, tay trái bưng lấy một thanh ngọc như ý, tay phải bóp thiên địa ấn, phía sau một vòng màu vàng kim viên quang. Phía trước bài vị, thình lình viết Thái thượng Thanh Vi đạo quân. Nơi này là Vô Lượng Sơn, Thái nhất giáo Thanh Vi đại điện, không chỉ cung cấp phụng nhìn trong giáo tiên thần, hai bên trên vách tường còn thờ phụng lịch đại trưởng giáo bài vị. Trong điện hương hỏa lượn lờ, thanh đăng yếu ớt, trừ ra thêm hương quét dọn đạo nhân, ngày thường chỉ có pháp tiếu thời mới biết mở ra, bởi vậy an tĩnh dị thường. Tạm xem xét, phía bên phải trên vách tường, một tôn bài vị đột nhiên ngã lật. Bài vị trên thình lình viết 17 đời trưởng giáo Quảng Nguyên Chân Quân vị trí. Rất nhanh, tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một tên trẻ tuổi lam bào đạo nhân bước nhanh đi vào trong điện, nhìn thấy ngã lật bài vị bước nhỏ là sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại trong điện vào chuột. Hắn một bên nói, một bên đem bài vị đỡ dậy, cẩn thận lau một phen về sau, mới theo thứ tự xem xét hương hỏa, ba bái chín khấu sau rời khỏi đại điện. Cùng lúc đó, thần đô địa hoàng giáo, rộng lớn đại điện bên trong, một bang đạo nhân chính đốt hương tụng kinh, từng dãy chuông lớn bị không ngừng gõ. Trên đại điện thỉnh lình thờ phụng một tên hiền lành lão giả, người khoác áo gai, đầu đội nhật nguyệt quan, tay trái chống long đầu mục trượng, bên hông buộc nhìn một viên đồng linh. Bên trên có cửu thiên, dưới có cửu u, thiên địa mênh mông, khổ nhiều vui thiếu, phách này tán ở thiên, hồn này quy về địa. Đạo nhân nhóm chỗ đọc chính là địa hoàng an hồn kinh. Trải qua thiên đô tiên thành khai quật về sau, bọn hắn mặc dù tại nhân hoàng miếu đại điện trong nhìn thấy địa hoàng chân thân bộ dáng, đúc lại tạc tượng, nhưng địa hoàng lưu lại kinh điển nhưng thủy chung chỉ có này một bộ. Bởi vậy, địa hoàng giáo đạo nhân lại là đây cái khác mấy giáo dễ dàng rất nhiều, không như Tu Di Tông, các loại kinh điển hạo như Yên Miểu, sau khi nhập môn đơn đọc thuộc lòng kinh điển liền hao phí mấy năm thời gian. Địa hoàng giáo giáo chủ tên là Hoa Thần Tử, trước kia là âm môn tiền bối, đức cao vọng trọng, bù đắp âm môn truyền thừa sau có đột phá địa tiên có thể, bởi vậy được tôn sùng là giáo chủ. Hắn ngồi ở phía trước nhất tụng kinh, trong đầu lại nghĩ chuyện khác. Hắn thấy địa hoàng giáo thành lập ý nghĩa tượng trưng lỗi nặng thực tế, Nam Trinh sau đó liền hết rồi trước đó phong quang, tới trước thắp hương tín đồ thì càng ngày càng ít. Tất nhiên hắn cũng không thèm để ý 3 năm sau đại kiếp còn không biết là chuyện gì xảy ra. Hoa Thần Tử trong đầu nghĩ là Mạc Châu Hoàng Tuyền Lĩnh, Thái Nhất Giáo, Địa Nguyên Môn, tăng thêm 3 vị địa tiên đang cửu lưu quỷ quốc phong ấn ngoài cửa lớn bố trí đại trận, nghe nói còn muốn cấu kết tất cả trung thổ long mạch, nếu vô pháp vãn hồi là song ngọc thạch câu phần cử chỉ. Nghĩ tới những thứ này, Hoa Thần Tử trong lòng liền sinh ra một tia bi ai. Ông cùng với đại điện trong ngày càng vang lên an hồn kinh, đột nhiên, đại điện nội địa hoàng tượng thần chấn động một cái. Dường như có gợn sóng kim quang lấp lóe, lại nhanh chóng biến mất. Trong điện mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hoa thần tử thì manh nhưng đứng dậy, trong mắt toàn bộ là khó có thể tin, thần đạo hương hỏa chi lực. Làm sao có khả năng? Trung thổ, Ngô Châu. Nơi này đã là trung thổ cực nam châu phủ, lại hướng nam vượt qua cao ngất đoài Nguyên Sơn long mạch chi mạch, chính là trước kia Quỷ Liêu ở chỗ đó. Mà ở dãy núi này một bên, Tuần Thiên Quân đã xem U Minh Hồ nặng nghề vây quanh, phụ mệnh chạy đến trợ giúp Vu gia Cửu Anh quân đoàn, thì đem bên ngoài triệt để phong tỏa. Cẩn thận một chút, không thể bỏ vào bất luận kẻ nào. Vu gia tộc trưởng Vu Quắc dặn dò một phen về sau, nhìn về phía U Minh Hồ phương hướng, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, sắc mặt lại rất nghiêm trọng. Hâm mộ là, Tuần Thiên bảo thuyền uy lực to lớn, là có thể sửa đổi chiến trường thế cục binh gia trọng khí, nhưng hắn là Nam Tấn hàng thần, cho dù vui lòng đầu nhập tài nguyên, xếp hàng cũng quá mức dựa vào sau. Mà lo lắng thì là này U Minh Hồ, là trung thổ thập đại cấm địa một trong, hắn tất nhiên biết được nơi đây, đồng thời Vu gia trong cổ tịch còn từng ghi chép, Trích Tiên Lưu Trường An cùng này cấm địa rất có nhân quả. Vu gia tất nhiên phái người thăm dò qua nơi đây, thậm chí không chỉ một lần, nhưng mỗi lần cũng tổn thất nặng nề, lại ngay cả bên ngoài đều khó mà bước vào. Có may mắn chạy ra Vu giáo cao thủ để lại một câu nói, trong hồ có nối thẳng U Minh, có cửu u quỷ quái ẩn hiện, liền buông tay nhân gian, từ đó U Minh hồ dần dần biến thành cấm kỵ. Nam Trinh Chi chiến lúc, Ngụy U đế còn từng dẫn một đám người ở chỗ này xoay quanh mấy tháng, không thể không khiến người hoài nghi. Hẳn là nơi đây cũng là cửu u quỷ quốc phong ấn. Nghĩ đến đây, Vu Quắc liền trong lòng bất an, lỡ như cửu u quỷ quốc xuất thế, cách xa nhau không xa Vu gia sơn thành sợ là cái thứ nhất gặp nạn. Tuần Thiên quân chúng tướng tất nhiên là không biết Vu Quắc tâm tư. Bọn hắn y theo Vương Huyền chi lệnh, vì Tuần Thiên bảo thuyền là trợ nhãn, tất cả quân sĩ cùng nhau phát động tinh sát quân văn, ngàn vạn tinh huy rơi xuống, thuyền cao thấp xen vào nhau, mơ hồ bố thành một tòa tứ linh quân trận. Tu xả hào băng thuyền, A Phúc bất an bỏ qua bỏ lại, Ngụy Đình Sơn thì ánh mắt lạnh băng, cầm trong tay lệnh kỳ chậm chậm vào phía trước. Vương Huyền đã độc thân bước vào U Minh Hồ, lúc gần đi truyền xuống quân lệnh, bất kể trong trận ra đây cái gì, chỉ cần không có tinh đấu thần thụ dẫn phát quân văn phản ứng, hết thảy tiêu diệt. Quân lệnh như núi, Ngụy Đình Sơn cùng cái khác trên thuyền chương hành, Lưu Thuận đám người cho dù trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể chấp hành. Bất chi bất giác, trên trời cao tinh quang lấp lóe, sơ sát tiêu điều chi khí ngang qua chân trời, dẫn tới thiên tượng biến hóa, lại xuất hiện cái cự đại hình vòng xoáy lôi vân. Mà ở khói đen che phủ U Minh Hồ bên trong, lại hoàn toàn yên tĩnh. Siêu. Vương Huyền rơi xuống từ trên không, quanh thân vạn kiếp thần quang ngọn lửa màu bạc thiêu đốt, cùng hắc vụ xen lẫn, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, đồng thời có cố không hiểu mùi cháy khét. Vương Huyền thì không thèm để ý, lấy ra tam kỷ lục nghi bàn. Từ bước vào nơi đây, hắn liền phát hiện không khí chung quanh linh khí cũng trở nên âm trầm trọng trọng, đồng thời tràn ngập bị dị chớ chú. Này chớ chú có chút cùng loại Trương Châu Trường Sinh Điện Đại Chu Vương Thành, mặc dù uy lực kém một chút, lại càng thêm đơn thuần. Tam kỷ lục nghi bàn khởi động, trên dưới hai cái la bàn trong hoa văn phức tạp, lập tức vì phương hướng khác nhau chuyển động, dần dần có kim quang bay lên. Pháp bảo này đến từ Cựu Thiên Thiên Thành, huyền diệu vô cùng, tự ý khắc thiên hạ trận pháp, tam kỷ, lục nghi hai bản sát nhập về sau, uy lực càng đậm. Nhưng mà, Vương Huyền lại thấy vậy nhíu mày. Hắn phát hiện một chỗ kỳ hoặc, chuyên môn dùng cho quan nhật nguyệt tinh tam kỳ bản, đến chỗ này liền có chút ít vận chuyển không khoái. Không chỉ như thế, theo bên ngoài nhìn xem U Minh Hồ bị âm khí khói đen che phủ, gần như ngăn cách, nhưng bước vào nơi đây, liền chỉ có rộng lớn nước hồ, bình tĩnh không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, chung quanh đều bị sương trắng bao phủ. Chứ bỏ chớ chú, không hề ngoại giới truyền đi như vậy đáng sợ. Với lại cảnh tượng này, cực kỳ giống tinh đấu thần thụ huyễn cảnh. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nhìn về phía dưới chân nước hồ. Nơi này nguyên vốn phải là tam giới khe hở, bị Lưu Trường An vì trong mộng tiên nhân ban tặng tiên phủ phong ấn. Chỉ là này phong ấn lại tại nơi nào? Vương Huyền lại liếc mắt nhìn tam kỳ lục nghi bàn, biểu hiện sinh môn chỗ, lại ở dưới hồ nước phương. Hắn nhíu mày, không chút do dự vạch nước mà vào. Phu phu một tiếng, bọt nước vang khắp nơi. Vượt quá Vương Huyền dự kiến, hắn cũng không chìm vào cảm giác trong nước, ngược lại cảm giác trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới tựa như trên dưới điên đảo. Lấy lại tinh thần, hắn lại đứng ở trên mặt hồ, chẳng qua chung quanh cảnh tượng đã khác nhau rất lớn. Chương 520, thân đạp U Minh Hồ, bảo hồ lô hàng ác quỷ, 2, chương 520, thân đạp U Minh Hồ, bảo hồ lô hàng ác quỷ, 2, mặt hồ chí ít thu nhỏ năm thành, chung quanh linh khí dặn dào, địa khí bốc lên, nhưng mắt trần có thể thấy trên bờ sông lại quái thạch đá lởm chởm, thi hải khắp nơi trên đất, vùng trời lơ lửng một mặt to lớn tiên phủ quang ảnh, càng xa xôi thì đều bị khói đen che phủ. Vương Huyền có chút long nhãn, tất nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Đó là một mảnh đống cát đen cuồn cuộn hoang mạc, cổ quái bóng đen tại trong báo cát lấp lóe, mơ hồ có thê lương tiếng kêu rên trong không khí chảy xuôi. Đúng lúc này, bầu trời chợt hiện ánh máu. Đó là một vòng to lớn huyết nhật, trong đó mơ hồ năng lực nhìn thấy chiến xa ảnh tử, tại bóng tối trên trời cao chậm rãi di động. Kim Ô đi tuần. Vương Huyền trong mắt tràn đầy rung động. Nơi này quả nhiên là tam giới khe hở, chỉ là nhảy vào hồ bạc, lại trong nháy mắt đi tới U Minh. Cùng lúc đó, Vương Huyền thì mơ hồ có suy đoán. Lưu Trường An kia tiên phủ cũng không biết dùng đến phương pháp gì, càng đem đại thiên thế giới cùng cửu u một viên khu vực đồng thời điên đảo. Bởi vậy, U Minh Hồ xuất hiện cửu u âm mụ, mà ở nơi này lại thành cửu u hiếm thấy linh khí nơi. Thiên địa điên đảo, đạo vận khác nhau, phía khu vực này tự nhiên cũng thành rồi lồng giam. Đúng lúc này, hắn nhíu mày, trong nháy mắt quay người. Một cỗ đoán độc điên cuồng ác niệm đột nhiên tràn ngập tất cả mặt hồ, theo bốn phương tám hướng đưa hắn vây quanh, nhưng trên mặt hồ lại bình tĩnh như gương, không có một tia dị thường. Tất nhiên, tại Vương Huyền Trúc Long nhãn bên trong, lại thấy rất rõ ràng. đó là một đầu thân cao 5 trượng đại quỷ, người khoác rách dưới hoàng bào, hạ thể là một đoàn hắc vụ, mà lên thân thì như to lớn dị dạng nhóc thịt, đủ loại màu sắc hình dạng lệ quỷ đầu lâu giữ tợn gào thét. Vương Huyền con mắt híp lại, sắc cơ lộ ra. Nam Tấn Quốc khố trong tàng kinh các tìm được rồi một quyển đại chu u minh lục chuyên môn giảng thuật hung hồn lệ quỷ cùng cửu u tà bận, nói rõ cho dù lúc đó cửu u quỷ quốc đã bị phong ấn, đại chu hay là đối nó chặt chẽ đề phòng, cố ý nghiên cứu cửu u này đại quỷ tách ra hắn đều biết. Tỷ như hạ thân áo vàng vô dụng áo, tên là hoàng phụ quỷ, giỏi về biến hóa, mỗi lần xuất hiện liền phát ra quỷ dị tiếng cười, vì âm thanh chú hại người, như nghe được tiếng cười, liền sẽ bệnh nặng mấy năm. Quan trọng hơn là này quỷ tự ý ăn quỷ, mà hắn trên người nhiễm thịt thì chủng loại phức tạp, có tam nhãn hảo quỷ thích ăn lòng người, có sát quỷ thi hồn sẽ biến ô nha hắc miêu, 7 ngày hồi hồn chấp niệm có tiêu, hai họa quan hệ huyết thống, có dinh dinh trắng bệnh trở quỷ, là Hà Trung Ngư yêu sau khi chết hung hồn. Nhưng nhiều như vậy quỷ vật hợp làm một thể, thậm chí cũng không tính tà vật, là chân chính ma, thiên địa 10 ma bên trong quỷ quái. Cái này hẳn là lúc đó đánh lén Lưu Trường An quỷ quái, ác niệm sát cơ thẳng bước địa tiên, khốn tại nơi đây lại sống đến nay. Vương Huyền tưởng tượng, liền đã hiểu rồi trong đó kỳ quặc. Chỗ này điên đảo thế giới phong ấn, dường như cái thay đổi qua cái nắp, vừa ngăn chặn tam giới khe hở, đem quỷ quái vây khốn, cũng thành rồi cái phương ngoại nơi. Phong hỏa lôi tam tiếp không cách nào giáng lâm. Quỷ này ma thần hồn không có tiêu vẫn, hơn phân nửa có khác kỳ bậc. Hi hi. Ha ha ha. Quỷ quái chưa tới gần, nguồn gốc từ bản thể hoàng phụ quỷ tiếng cười quái dị chú liền đã tràn ngập thiên địa. Vương Huyền thân hình bất động, chung quanh lại tiếng động khá lớn. Âm khí, độc ôn, quỷ hỏa. Quỷ này ma có thể đem thôn vệ tất cả quỷ vật tà pháp dung nhập âm thanh chú trong, nghe được tiếng cười liền gặp công kích. Mà Vương Huyền bạn tiếp thần quang thì mãnh nhưng tăng gọn, cùng những thứ này ác chú va chạm, hoặc hưng phấn rung động, hoặc phát ra đùng đùng, không, rức, tiếng oanh minh. Chẳng thể trách Lưu Trường An muốn sử dụng tiên phủ. Quỷ này ma sát thực hung hãn, cho dù địa tiên không cẩn thận cũng sẽ mắc lửa, càng đừng đề cập phổ thông tu sĩ, chỉ sợ còn chưa thấy đến hắn bản thể liền đã chết tuyệt. Chết tiệt ma đánh tới, Vương Huyền cuối cùng động thủ, phất ống tay áo một cái, da đen kim văn tiên tiên nhất khí hổ lô liền từ từ bay ra. Như hắn phân thân ở đây, tự nhiên phất tay liền có thể trấn áp, nhưng bản thể chưa tới đất tiên chi cảnh, không sợ hai chút nào nguyên nhân chính là có bảo hổ lô. Này tiên tiên nhất khí hổ am hiểu nhất trấn ma, quỷ quái cũng ở trong đó. Pháp bảo vừa ra, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét. Da đen hổ lô mãnh nhưng biến lớn mấy lần, treo ngược ở không trung, miệng hổ lô linh khí điên cuồng cuộn cuộn, hình thành mắt trần có thể thấy gió lốc. Hống, quỷ quái bị bao phủ trong đó, phát ra thê lương kêu gào, thân thể cao lớn tựa như mị sợi bị kéo dài. Nhưng lệnh Vương Huyền ngoại ý muốn chuyện phát sinh rồi. Quỷ này thủ hạ thân hóa thành lít nha lít nhít trắng bệnh quỷ nước, lại tựa như cắm rễ ở trong hồ, cùng địa khí thủy khí dung hợp, liều mạng dãy rủa. Vương Huyền nhíu mày, không nói hai lời dựng cung kéo tiễn, mấy đạo long tinh kim vũ tiễn gào thét mà ra. Liên tiếp lôi quang oanh minh về sau, quỷ quái thân hình nổ tung, kia từng đầu bị thôn vệ lệ quỷ không hề chống cự bị hút vào hồ lô, trong nháy mắt hóa thành khí thải. Gia hỏa này không có đạo vận. Vương Huyền xem xét, lập tức trong lòng thất vọng. Vài ngày trước phá vỡ chấn ma tháp, nhường hắn thu hoạch tương đối khá, vốn cho rằng nơi đây cũng có thể luyện ra thiên địa thần vận, không ngờ rằng lại là thứ cặn bã. Tha, tha mạng. Đúng lúc này, trong cuồng phong truyền đến thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Vương Huyền con mắt híp lại, trong nháy mắt thu hồi bảo hồ lô. Chỉ thấy đầu kia hoàng phụ quỷ thôn vệ lệ quỷ đã đều bị rút đi, lúc này thì khôi phục hình dáng cũ, lại là cái áo vàng ác quỷ. Tay áo rách dưới, đầu lớn như cái đấu, cái chán mọc sừng, há mồm chính là miệng đầy giữ tợn răng vàng. Nhìn lên bầu trời bên trong vẫn như cũ treo ngược hồ lô, đầu này hoàng phụ quỷ nhãn bên trong tràn đầy e ngại, thân hình không ngờ rút nhỏ mấy phần, trở nên như là hài đồng giống như. Thân hồn lại vẫn gìn giữ thanh tỉnh. Vương Huyền hứng thú, ngươi họ gì tên gì, tại U Minh lao quái thủ hạ đảm nhiệm chức gì? Kia hoàng phụ quỷ nghe xong, lập tức toàn thân phát run, run giọng nói, tiểu nhân tên là Hoàng Ác, cũng không nhận ra U Minh đại tôn. Lời còn chưa dứt, cuồng phong lần nữa nhấc lên, tiên thiên nhất khí hồ lô lại bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Thượng tiên minh giám, thượng tiên minh giám. Hoàng phụ quỷ lập tức sợ tới mức toàn thân âm vụ nổ tung, tiểu nhân là âm tiên thành quỷ tu, thu đồ vật tới trước giới này giết người, không dám có chút dấu giếm. Âm tiên thành. Vương Huyền nghe xong, lại thu hồi hồ lô, như có điều suy nghĩ nói, rốt cục ra sao tình huống, chi tiết đưa tới. Cùng ngày bên cạnh luồng thứ nhất nắng sớm lộ ra lúc, U Minh hồ hắc vụ phun trào, một thân ảnh phá không mà ra. Ngụy Đình Sơn đám người nhất thời giơ lên lệnh kỳ, nhưng đột nhiên sau lưng quân văn rung động, tinh huy lấp lóe, lúc này mới yên lòng lại. Ra tới chính là Vương Huyền. Bây giờ thu binh, tiến về táng tiên bạc. Ra lệnh một tiếng về sau, Vương Huyền ngự khí bay lên trời, rơi trên bong thuyền về sau, lại trở về rồi chính mình quan thuyền. Hắn nhìn một chút trong tay Hoàng Y Thảo Nhân, lại từ trong ngực lấy ra Thái Nhất Giáo Phong Linh Phủ dán lên về sau, mới thu nhập động huyền tí. Đây là khôi lỗi môn người dơm, coi như là âm binh một loại, bị hắn đem kia Hoàng Phụ Quỷ phong trong đó. Vừa rồi một phen ép hỏi, làm ra không ít tình báo. Hoàng Phụ Quỷ không có nói dối, gia hỏa này đúng là âm tiên thành quỷ tu, tập kích Lưu Trường An, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cũng không trực tiếp ra tay. Chắc là Lưu Trường An cựu tiên tri thượng truyền đạo sư môn không dễ trọng, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn mới mượn tay người khác. Những thứ này vật đổi sao rời, đã không quan trọng. Quan trọng là theo Hoàng Phụ Quỷ nói, chỗ này tam giới khe hở tên là Ly Loạn Giã, lại cùng Vạn Không Sơn cách xa nhau chẳng qua ngàn dặm. Bị Lưu Trường An phong ấn về sau, không còn nghi ngờ gì nữa cựu u các thế lực đã bỏ cuộc nơi đây. Nếu có thể tìm thấy phá giải điều khiển Lưu Trường An tiên phủ chi pháp, liền có thể đem nơi đây là bước vào cựu u chỗ sung yếu. Tất nhiên, mọi thứ đều muốn nhìn hắn cùng Lý Viện có thể hay không tích lũy đầy đủ thực lực. Hắn hiện tại muốn đi là trung thổ thập đại cấm địa táng tiên bạc, chỗ nào là? Hướng vẫn là cổ chiến trường, nếu lại thêm quỷ phật cốc, thập đại trong cấm địa liền chỉ còn lại có phong ấn cửu lũ quỷ quốc hoàng tuyển lĩnh. Hắn cùng Lý Viện quyết định dựa thế tích lũy thực lực kế sách, liền muốn chuyên tâm kinh doanh động tiên, trung thổ những thứ này hai họa ngầm tự nhiên trước muốn trừ bỏ. Đúng lúc này, Vương Huyền đột nhiên nhãn tình sáng lên. Động tiên phân thân truyền đến thông tin, vị yêu lục công tảo rốt cuộc đã đến. Chương 521, hào quang rơi động tiên, lực sĩ lên tiên điện. Chương 521, hào quang rơi động tiên, lực sĩ lên tiên điện. Giả thần chư tiên nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bên ven hồ bên trên, phụ cận lãnh địa trong sinh linh đều đã hội tụ. Hình thể to lớn sơn quái đặt mông ngồi trên đồng cỏ, chằm chằm vào cách đó không xa từng bầy một khách, nhỏ dãi cũng không dám bạo động. Đầm lầy ngư yêu cùng lương sắt du diên bình an vô sự, ngay cả hùng hãn nhất cổ đại bàng nhóm cũng đều lặng lặng trải bước lông vũ. Động tiên trong tuân theo là man hoang quy tắc, ngày thường máu tanh tranh đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời, tại chư kiên che chở phía dưới, duy trì phiến khu vực này cân đối, mỗi trăm năm tránh né nhật nguyệt luân chuyển đại kiếp. Nhưng mỗi khi gặp cúng tế và đại sự lúc, liền đình chỉ tất cả tranh đấu, cộng đồng đối mặt. Nhân tộc có thể rất khó đã hiểu, nhưng man hoang quy tắc chính là như thế. Cố Thương Hải cùng Huyết Nguyệt Chân Quân thì đã đến tới. Bọn hắn chờ ở chư kiên bên cạnh, trong lòng cũng là thấp thỏm. Bất kể lưu tại động thiên tu luyện, luyện hư hợp đạo đột phá chân tiên, hay là bỏ phàm thai gia nhập đấu bộ thiên minh, cũng ly không ra tiên điện che chở. Chư kiên nói kia lục công tạo là người vui tính, nhưng người nào hiểu rõ đến tuột cùng là cái gì tính nết. Hồ Tâm đảo bên trên, một đạo ngân quang bay lượn mà đến, chậm rãi rơi vào bên người mọi người, chính là Vương Huyền lục giáp thần tượng phân thân. Người đâu? Vương Huyền nhìn một chút chung quanh dò hỏi. Hắn có chút kỳ quái, kia lục công tảo có lệnh bài treo trên tinh đấu thần thụ, nắm bảo quang tiên nhân đi quan hệ chuyện, đã nói cho đối phương biết. Vài ngày trước còn nói không có âm tín, vì sao lại đột nhiên đến, thì không thông báo một tiếng. Hẳn là đối phương dậy rồi tiểu tâm tư. Vương đại nhân, nhìn xem bên ấy. Chư kiên ra hiệu hắn nhìn về phía trái phía trên. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên kia mây đen quẩn quẩn xoay quanh, mà ở phía trên lại có nhìn cầu vồng bảy sắc, mỹ lệ mà mộng ảo. Chư kiên trong lòng kích động, run giọng nói, đó chính là thiên đỉnh tiếp dẫn hạ quang, ta đi theo lục đại nhân thời từng gặp mấy lần, có thể thông được tam giới thông suốt, chỉ có thiên đỉnh mới có. Tiếp dẫn hạ quang. Vương Huyền thấy vậy như có điều suy nghĩ. Hắn nghe lão Long Vương đã từng nói vật này, cùng thiên điều giống nhau, là viễn cổ liền truyền xuống trong bảo, có rồi vật này liền có thể nối thẳng thiên đỉnh, né qua thanh vi hải hà đế quân bố trí mai phục bây giết. Nhưng sử dụng vật này đã có điều kiện, hoặc là thiên đỉnh công vụ, trải qua Vân Hà Phong Lôi Điện hải chuẩn, hoặc là chính là địa vị hiển hách tam giới đại năng. Vân Hà Phong Lôi Điện, theo hắn đã hiểu chính là thiên đỉnh giao thông bộ, chủ yếu phụ trách tiếp dẫn Vân Hà cùng phá giới phong lôi. Hai người này một dùng cho chuyện tầm thường vật, một dùng cho thiên binh đi tuần, dường như Bắc Cương thời Lý Viện thông qua tam giới khe hở dẫn binh hiện thân, dẫn tới đấu bộ giáng lâm, phong lôi tẩy động. Những kia bị giáng chức đấu bộ thiên binh hẳn là dùng phá giới phong lôi, mà cái này động thiên cũng không phải là yếu điểm, năng lực dẫn tới tiếp dẫn Hà Quang hiện thân, không hề nghi ngờ là phái người đến thành lập tiên điện. Ầm ầm. Đúng lúc này, mây đen kia đột nhiên cuộn cuộn, sau đó cầu vồng bảy sắt trong nháy mắt rủ xuống, trung quanh trăm dặm cuồng phong gào thét, tựa như quán thông thiên địa thất thải hồng tiểu. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn thấy được rõ ràng, kia hào quang trong có thật nhiều hắc điểm bóng người, rơi vào ngoài trăm dặm một cái ngọn núi phía trên. Cẩn thận một chút, còn có những người khác. Vương Huyền lập tức cảnh giác, dặn dò mọi người một phen về sau, mũi chân một chút liền ngự khí ầm vang mà lên, trên mặt hồ kích thích to lớn bọt nước. Hắn cố này phân thân đoạn thời gian trước đạo hạnh tiến nhanh, chưa củng cố tu vi, bởi vậy tiếng động khá lớn. Cố Thương Hải đám người tự nhiên không hề khói lửa chi khí, theo sát phía sau, mấy hơi thở trong lúc đó liền đã tới gần ngọn núi kia. Đợi thấy rõ về sau, mọi người đều là kinh hãi. Chỉ thấy núi nhỏ trung quanh, đứng sừng sững lấy từng tôn cao 10 trượng cự hán, làn da màu tràm, khuôn mặt dữ tợn, hồng cần tóc đỏ, đều người mặc áo vàng, mỗi cái bắp thịt cuộn cuộn, trong tay cầm cự phủ cự truy những vật này. Cũng may, những thứ này cự hán nhìn như hung ác, khí tức lại cùng bách mạch câu thông tu sĩ không sai biệt lắm, nhìn thấy bọn hắn đến về sau, trong mắt cảnh giác, vội vàng lui lại. Chớ có sợ hãi, cũng là người một nhà. Một tiếng nói giản mua tại thiên không vang lên. Vương Huyền giật mình ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy một tên bạch phát lão giả đứng ở tường vân phía trên, thân mang đỏ chót quan phục, đầu đội lưỡng miện, giải lụa bồng bềnh, quanh thân ẩn có linh quang mờ mịt. Chính là vị kia lục công tảo. Chẳng qua cùng Vương Huyền huyễn cảnh bên trong chứng kiến thấy khác nhau, vị này lục công tảo mặc dù vẫn như cũ giản mua, nhưng lại ra thịt tinh tế tỉ mỉ, ẩn có linh quang tràn lan, không còn nghi ngờ gì nữa đã thu hồi bị trấn áp nửa cái tiên hồn. Chủ nhân. Giả thần chư kiên âm thanh phát run, bốn vó khởi phòng, chạy như bay, nhưng đi vào trước mặt, nhưng lại không dám đến gần. Người hoa nhi này lại là khổ cực. Lục công tào nhìn về phía chư kiên ánh mắt tràn đầy hiền lành, sau đó lại đối mọi người nói: chư vị, chúng ta mượn một bước nói chuyện, đỡ phải làm trễ mải lực sĩ nhóm làm việc. Dứt lời, liền cùng mọi người đi tới chư kiên lãnh địa hồ bạc. Hồ Tâm đảo bên trên, giả thần chư kiên có chút hưng phấn, lại là mệnh hầu yêu một khách đưa tới rượu trái cây cây trà, lại là nhường cổ đại bàng điêu đến quả giải phục linh. Vương Huyền cùng Cố Thương Hải đám người thì nhìn phía xa, chỉ thấy những cái này áo vàng cự nhân, tại bọn hắn sau khi đi lập tức buông tay buông chân, phá núi mở thạch, đục mục dẫn mương. Lại từ tùy thân túi lớn bên trong chuyển ra chuẩn bị tốt đại bảng xà nhà ngọc đống, rõ ràng là muốn kiến tạo tiên điện. Những người khổng lồ này lực lớn vô cùng, làm lên chuyện đến khói bụi bốc lên, đại địa rung động, rất là thu hút ánh mắt. Những này là hoàng cân lực sĩ. Lục công tào thấy thế mỉm cười nói, bọn hắn nhất tộc tên là Côn Cường, chính là cựu thiên đại hoàng tộc đàn, mặc dù hình thể cường kiện lại thiên phú có hạn, năng lực thành tiên người lắc đắc không có mấy. đại hoang sinh tồn gian nan, bọn hắn liền bước vào thiên đỉnh, làm chút ít lao dịch, tiếp nhận che chở sinh sôi tộc đàn. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Vương Huyền, ánh mắt có chút phức tạp, lao hủ năng lực trốn được một kiếp, toàn do đạo hữu tương trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói đúng những thứ này, nhưng truyền âm nhập mật Vương Huyền trong tai, lại là một phen khác lời nói, đạo hữu muốn làm cái gì, sau đó có thể dùng tinh đấu thần thụ nói rõ ràng, cẩn thận trên trời có mắt. Trên trời có mắt. Vương Huyền trong lòng kinh ngạc, lại sắc mặt bình tĩnh. Nay Lục Công Tào không có báo tin, đột nhiên giáng lâm, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Còn có, trên trời có mắt là có ý gì? Những kia hoàng cân lực sĩ tốc độ cực nhanh, liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, nền đất, trận pháp, đại điện, dần dần có rồi hình dáng. Không chỉ như thế, bọn hắn còn rời núi trồng rừng, dẫn lưu thủy hóa thành thác nước, loay hoay quên cả trời đất. Vương Huyền ánh mắt thì dần dần trở nên khác nhau. Hắn coi như là đã nhìn ra, những người khổng lồ này sở học thuật pháp, hai đều là linh thực, kiến tạo, điều trị địa khí, bày trận và phụ trợ pháp môn. Không hổ có thể trở thành thiên đình lao công, rất nhiều pháp môn hắn thấy cũng dị thường huyền diệu, chính mình trong quân cung phụng doanh cùng với nó môn so, quả thực một tại thiên, một cái tại đất. Tuần thiên quân kiến tạo, dường như hội tụ tất cả trung thổ lực lượng. Dù vậy, thì tốc độ chậm chạp. Nếu là có những thứ này hoàng cân lực sĩ tương trợ, nghĩ được như vậy, Vương Huyền ánh mắt trở nên vui tính, mời Chư Kiên làm chút ít rượu trái cây, phi thân đi vào trước mặt mỉm cười nói, chư vị vất vả, không bằng uống chút ít rượu nhạt nghỉ ngơi một chút. Không ít hoàng cân lực sĩ dừng lại trong tay công việc, có chút giật mình nhìn qua hắn, sau đó nhìn về phía một tên hình thể cường tráng nhất lực sĩ. Kia lực sĩ trầm mặc một chút, chắp tay trầm trầm nói, còn xin vị tiên sinh này lui ra phía sau, như lầm canh giờ, chúng ta đều muốn bị phạt. Vương Huyền cũng không nhiều lời, mỉm cười sau khi gật đầu nhanh chóng rời khỏi. Hoàng cân lực sĩ nhóm tiếp tục vùi đầu làm việc. Chư Kiên chuẩn bị những cái này thùng rượu, mỗi cái cũng cao bằng một người, nhưng chồng chất tại bên cạnh, đối với hoàng cân lực sĩ nhóm mà nói, cùng cái đồ uống bình không sai biệt lắm. Mặc dù không ai nhìn về phía rượu trái cây, nhưng làm việc lại rõ ràng ra sức hơn. Lại qua hai canh giờ, một tòa rộng lớn tiên điện đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững ở đỉnh núi cao, trung quanh thác nước lưu vân, thiên ý rạng rỡ. Lục Công Tào đã cùng mọi người đi tới bên cạnh. Kia tôi tráng hoàng cân lực sĩ chắp tay nói, cho mời Công Tào thiết trận kiểm nghiệm. Lục Công Tào thì không nói nhảm, vung tay lên một cái, liền có ba kiện sự vật bắn ra, theo thứ tự là một tấm biển, một tôn ba trượng lưu vân hoa biểu, một tôn bí hí quang bia đá tượng. Tấm biển rơi vào trên cửa đại điện, lập tức một đạo linh quang phóng lên tận trời, lại ở giữa không trung đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào. Hoa biểu chấn tại trước điện quảng trường, chỉ một thoáng địa mạch chấn động, tiên điện đại trận khởi động, giống như một đầu hung thú dần dần thức tỉnh. Bí hí quang bia đá tượng rơi vào tiên điện ngoài cửa, trung quanh trong nháy mắt vân hải lở lở, tất cả tiên điện ẩn vào trong đó. Vương Huyền nhìn ra được, này cũng hẳn là một bộ chế thức pháp bảo, hô hấp trong lúc đó liền có thể thành tiểu sông núi lại trận, sát thực huyền diệu. Tối hôm qua những thứ này về sau, Lục Công Tào mới gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một mặt màu vàng kim gấm lụa, gỡ xuống bên hông pháp ấn rơi xuống về sau, đem gấm lụa đưa ra. Kia hoàng cân lực sĩ sau khi nhận lấy, đối mọi người chắp tay, liền đưa tay giơ lên một mặt tam giác vân kỳ, lay động ở giữa linh quang bảy màu lấp lóe. Ầm ầm. Rất nhanh, cuồng phong gào thét, cầu vồng bảy sắc từ không trung rủ xuống. Sau khi gió ngừng thổi, những cái này hoàng cân lực sĩ đã biến mất không còn tăm tích. Cùng nhau biến mất còn có trên mặt đất tùng rượu. Vương Huyền thấy thế, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bên cạnh Cố Thương Hải xem xét, liền biết hắn có ý nghĩ gì, mỉm cười nói, đại nhân, hẳn là muốn thuê chút ít hoàng cân lực sĩ, bọn hắn nhưng không đi được đại thiên thế giới à. Lục Công Tào thì như có điều suy nghĩ nói, thiên quy sông nghiêm, những thứ này hoàng cân lực sĩ có thể không dám tùy ý hành động, nhưng bên trong tòa tiên thành đã có không ít nhàn tản côn cương tộc, bất quá bọn hắn tu vi bình thường, cũng không năng lực đi vào động tiên. Nếu như có ý, có thể mời bảo quang thượng tiên tương trợ. Vương Huyền nghe xong, lập tức hiểu rõ. Được rồi, này bảo quang còn kiêm chức buôn bán dân số. Việc này sau đó lại nói. Vương Huyền nhìn Lục Công Tào, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, Lục tiền bối, trên đường thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Lần này tới được đột nhiên, còn nói trên trời có mắt, rất khó không làm cho người hoài nghi. Lục Công Tào khẽ gật đầu, lại nhìn một chút trên trời, trầm giọng nói, nguyên bản lão phu còn đang ở lại điện chờ, tiện thể dưỡng thương, nhưng bên trên lại đột nhiên hạ lệnh, nói là bởi vì đấu bộ thiên binh trọng khí mất đi, muốn tạm thời phủ kín thiên đình yếu đạo, có chức vụ mang theo người ngay lập tức hạ giới. Thiên đình cưu sát điện có bí bảo có thể nhìn ra tầm giới, mỗi có tiên quan tiên lại hạ giới, cũng có người chuyên trách giám sát, xác định vô sự sau mới ghi lại trong danh sách, tiên điện xây thành, duy trì trật tự tiên nhãn mới biết thu hồi. Thì ra là thế. Vương Huyền gật đầu nói, việc này bảo quang thượng tiên đến cũng đã nói, cũng không biết ra sao trọng bảo lại làm ra lần này tiếng động. Trọng bảo mất đi. Lục Công Tào nhịn không được cười lên, lão phu tại thiên đình là lại mấy ngàn năm, có chút môn đạo mặc dù không nói, nhưng cũng thấy vậy rõ ràng. Mất đi trọng khí chỉ là cái ngụy trang. Thiên đình sợ là phải quy mô lớn dụng binh.